Tô Minh lại không rồi hay em nói chuyện này, mà là dắt An Tử Câm tay, hướng giường của nàng trải phương hướng đi đến. Thấy thế, An Tử Câm cũng không còn xoắn xuýt, tim đập rộn lên. Trong đầu, một chút tưởng tượng lan man sự tình không tự chủ được xuất hiện. Tô Minh ca ca đây là muốn làm gì? Cái này khuya khoắt, đột nhiên dạng này, có phải hay không không tốt lắm? Chẳng lẽ, người ta đêm nay muốn đạp vào đại nhân cầu thang sao? Này sẽ không quá nhanh a. Không không không, ta cùng Tô Minh ca ca đều biết 10 năm, đổi lại chó khác nam nữ, 10 năm cũng không biết có thể sinh bao nhiêu cái em bé, chúng ta dạng này như thế nào lại nhanh đâu. Nhưng tại nơi này là không phải không tốt lắm. Tất cả mọi người còn tại chung một mái nhà đâu. Nếu không, ta tìm cái khăn lông cắn một chút. Nghĩ tới đây, An Tử Câm bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây lên, tựa hồ là muốn tìm nơi nào có khăn mặt. May mắn Tô Minh sẽ không độc tâm thuật, nếu không, này sẽ hắn khẳng định đã bị lôi đến. Tiểu Câm muội muội. Tô Minh liền dẫn An Tử Câm cùng một chỗ tòa hạ, nhìn về phía An Tử Câm, hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi học được mấy loại linh tính thuật rồi? Ai? An Tử Câm nao nao, trong đầu nhỏ kịch bản cũng là không khỏi đình chỉ, khiến cho thành thật thật trả lời, ta hiện tại học được linh tính thuật chỉ có 3 loại. 3 loại sao? Tô Minh nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, là 3 loại nào a? Nghe vậy, An Tử Câm tuy có chút nghi hoặc, nhưng như cũng vô cùng khéo léo làm ra trả lời. Ta học được 3 loại linh tính thuật theo thứ tự là phi thỉ, bào đạn còn có trước tức minh. An Tử Câm trả lời, để Tô Minh lông mày không khỏi vẩy một cái. Khá lắm, nguyên lai ngươi còn giấu nghề a. Tô Minh nhìn xem An Tử Câm ánh mắt lại có chút cải biến. Trước hai loại linh tính thuật không cần phải nói, một loại là một thức, một loại là thập tam thức, người trước là trong học viện mỗi một cái thuật sĩ nhập học lúc đều sẽ học cơ sở nhất thuật thức, người sau Tô Minh đã gặp An Tử Câm dùng qua, đương nhiên sẽ không kinh ngạc. Có thể trước tức minh liền thực làm cho Tô Minh lại một lần ngoài ý muốn. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì một thuật này thức, tại linh tính thuật 100 thức bên trong, danh sách xếp hạng là thứ 30. Là cấp thấp linh tính thuật bên trong, mạnh nhất thuật thức. Chương 050 ngoài biên chế danh sách linh tính thuật. Lúc đầu, Tô Minh còn tưởng rằng mình đã tận lực xem trọng An Tử Câm. Có thể tại nhập học mới bắt đầu liền học được mấy loại linh tính thuật, cũng cực kỳ trôi chảy đưa chúng nó sử dụng đi ra, An Tử Câm thiên phú đã là không thể nghi ngờ. Chỉ ít, đơn thuần chỉ luận thiên phú, Tô Minh cũng không cảm thấy mình cao hơn An Tử Câm. Đây là nhìn thấy An Tử Câm hôm nay cả ngày bên trong, ở trong nhiệm vụ biểu hiện về sau, Tô Minh cho ra đánh giá. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình còn đánh giá thấp An Tử Câm. Cái này nhà bên muội muội đúng là vô thanh vô tức học xong cấp thấp linh tính thuật bên trong danh xưng mạnh nhất 30 thức, cho dù là Tô Minh đều không có dự liệu được điểm này. Vì thế, Tô Minh còn hỏi một câu. Ngươi xác định ngươi có thể sử dụng đi ra, mà không phải chỉ là học được sao? Tô Minh sẽ có nghi vấn như vậy, cũng không kỳ quái. Trước đó cũng đã nói, linh tính thuật loại lực lượng này vốn là rất huyền ảo học. Có người khả năng ngay cả một loại cấp thấp linh tính thuật đều học không được, lại có thể trong nháy mắt học được một loại cường đại cao cấp linh tính thuật, tiến tới một bước lên trời. Tựa như Tô Minh, hắn khi lấy được 88 thức mệnh thiên địa chuyển về sau liền trong một đêm học xong nó, chỉ là linh lực không đủ, không cách nào thành công đem nó sử dụng đi ra mà thôi. Trái lại trước đó tại 147 cái trong bao mở ra 81 thức miểu nghiệp phạm cảnh cùng trước đây thật lâu mở ra một loại khác cao cấp linh tính thuật, Tô Minh còn tại nghiên cứu bên trong, đến nay không có đầu mối. Dưới tình huống như vậy, An Tử Câm chỉ là học xong trước tức minh thuật thức, lại bởi vì linh lực chưa đủ vấn đề không cách nào sử xuất một thuật này thức khả năng cũng không phải là không có. Vì cái gì Tô Minh hôm nay thành công sử xuất 21 thức sẽ để cho trong tiểu đội đám người cảm thấy ngoài ý muốn đâu? Không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì Tô Minh có thể thành công đem nó xuất ra, mà không đơn giản chỉ là học được. Linh tính thuật điều kiện học tập như vậy huyền học, ai đột nhiên học được cao cấp linh tính thuật đều là chẳng có gì lạ sự tình, nhưng học được cùng sử dụng là hai việc khác nhau. Bình thường tới nói, tại một hai niên cấp thời điểm, mặc dù có người có được tập được một loại nào đó cao danh sách linh tính thuật tư chất, hán, nàng, linh lực đều là không đủ để duy trì kỳ thành công sử xuất như vậy cao danh sách linh tính thuật. Nếu là An Tử Câm chỉ là học xong trước tức minh mà không phải có thể thành công đem nó sử dụng đi ra, cái kia Tô Minh cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng, An Tử Câm minh sắc nói, ta quả thật có thể xuất ra. An Tử Câm một chút cũng không có giấu giếm Tô Minh ý tứ, trả lời cực kỳ dứt khoát trực tiếp. Tốt ta. Tô Minh tiếp nhận sự thật này. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi An Tử Câm là đang lừa gạt chính mình. Bởi vì không cần thiết. Cái này nhà bên muội muội lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt mình, Tô Minh hay là có cảm giác như vậy. Thế là, Tô Minh sờ lên An Tử Câm đầu, nói, xem ra ta coi thường thiên phú của ngươi, linh lực của ngươi so với mới vừa vào học tân sinh mà nói, không thể nghi ngờ muốn cao hơn rất nhiều. Hi hi. An Tử Câm một bên lộ ra thoải mái biểu lộ, một bên có chút ngượng ngùng nói, chính trị viên nhìn thấy ta thành công sự xuất trước tước minh thời điểm cũng là nói như vậy, hắn nói, ta rất có thể tại năm thứ hai thời điểm liền có thể đưa thân thuật sĩ học bộ trăm người đứng đầu, trở thành học viên tinh anh. Thậm chí trở thành học viên đỉnh tiêm cũng không phải là không có khả năng. Đánh giá như vậy, không có chút nào khoa trương. Tô Minh sử xuất 21 thức đều bị cho là có thể đưa thân thuật sĩ học bộ xếp hạng trước 200 hàng ngũ, An Tử Câm lại tại mới vừa vào học thời điểm liền có thể sử xuất 30 thức, nếu không phải còn thiếu đối với thuật thức lực khống chế, quen thuộc độ cùng sử dụng kinh nghiệm mà nói, thành tích của nàng thỏa thỏa có thể đứng vào thuật sĩ học bộ trước 150 tên hàng ngũ. Dạng này An Tử Câm, đợi đến nàng tích lũy đủ kinh nghiệm, lực khống chế cùng quen thuộc độ, cái kia lập tức liền có thể thu được học tập trung cấp linh tính thuật tư cách, tranh thủ trở thành học viên tinh anh, thậm chí là học viên đỉnh tiêm a. mà năm thứ 2 liền có thể đưa thân học viên tinh anh thậm chí là học viên đỉnh tiêm hàng ngũ người, ở trong Liệp Ma học viện cũng không nhiều. Tỷ như được vinh dự Liệp Nhân học bộ 3 vị trí đầu một trong Hứa Thiên Tiên, nàng chính là tại năm nhất cuối năm trong khảo hạch lấy được học viên tinh anh tư cách, tại năm thứ 2 thời điểm lấy được học viên đỉnh tiêm tư cách, bây giờ mới năm thứ 3, lại là đã có tranh đoạt Liệp Ma học viện mạnh nhất thợ săn danh hào năng lực. An Tử Câm thiên phú tài năng, khả năng hoàn toàn không kém Hứa Thiên Tiên. Không chỉ có là bề ngoài, ngay cả mới có thể đều tương xứng a. Hai người này, có lẽ thật đúng là mệnh trung chú định đến đòn kiêng lên. Tô Minh nghĩ như vậy, để bên cạnh An Tử Câm đều ghé mắt mà tới. Tô Minh ca ca làm sao đột nhiên hỏi ta chuyện như vậy đâu? An Tử Câm liền nghi hoặc giống như hỏi thăm. Không có. Tô Minh lấy lại tinh thần, nghĩ nghĩ, quyết định như nói thật nói, ta vốn là muốn dạy ngươi mấy loại cao danh sách linh tính thuật, tăng lên một chút thực lực của ngươi, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ không có cần thiết này. Đây chính là Tô Minh ý đồ đến. Tô Minh sớm tại trước đó liền nghĩ qua, phải thật tốt lần này trong chiến dịch chiếu cô An Tử Câm, giúp nàng căng căng kinh nghiệm, tăng lên một ít thực lực, dễ ứng phó phía sau đến chiến tranh. Cho nên, Tô Minh sớm đã quyết định, muốn tại Linh Ma ngục lối vào mở ra trước đó, tận lực truyền thụ mấy loại cao danh sách linh tính thuật cho An Tử Câm. Không ngờ rằng, An Tử Câm đều đã có thể sử dụng 30 thức. Cái này có chút xáo trộn Tô Minh kế hoạch. Dù sao, Tô Minh lúc đầu chỉ tính toán dạy nàng danh sách 20 trở lên linh tính thuật đó a. Hiện tại xem ra, muốn tiến thêm một bước tăng lên An Tử Câm thực lực, vậy chỉ có thể dạy nàng trung cấp linh tính thuật. Thế nhưng là, ta nếu là dạy tiểu Câm muội muội trung cấp linh tính thuật, đây không phải là liền bại lộ chút lai lịch sao? Tô Minh mím môi. Trung cấp linh tính thuật, Tô Minh không phải không biết. Tô Minh không chỉ có sẽ, mà lại biết không phải một loại hai loại. Đừng nói là trung cấp linh tính thuật, chính là 88 thức mệnh thiên địa chuyển hắn hiện tại cũng có khả năng có thể miễn cưỡng sử dụng đi ra. Dưới tình huống như vậy, Tô Minh muốn dạy An Tử Câm học linh tính thuật, đó là dư xài. Chỉ khi nào Tô Minh tay nắm tay dạy An Tử Câm, vậy hắn che giấu thực lực sự thật liền nhìn một cái không sót gì. Nếu không, Tô Minh nghĩ nghĩ, cuối cùng làm một cái quyết định. Ta đưa ngươi một vật. Tô Minh như thế đối với An Tử Câm nói. Cái gì? An Tử Câm nao nao. Thừa dịp lúc này, Tô Minh tay làm bộ chạm vào trong ngực, ý niệm lại là mở ra trong đầu ba lô, từ trong hành trang lấy ra một quyển sách. Cái này cho ngươi đi. Tô Minh từ trong ngực đem quyển sách kia móc ra, đưa cho An Tử Câm. Đây là. An Tử Câm có chút hiếu kỳ tiếp tới. Tô Minh mở ra quyển sách này chân diện mục. Đây là 55 thức bắt giác tinh trướng thuật thức sách. Tô Minh lời nói, để An Tử Câm có chút mở to hai mắt. 55 thức. An Tử Câm giật mình nói, đây không phải là tại trung cấp linh tính thuật bên trong đều có thể đứng vào hàng đầu cường đại thuật thức sao? Đúng. Tô Minh nhẹ gật đầu, nói, mà lại, nó không phải công kích loại, trói buộc loại, phụ trợ loại các loại tính chất linh tính thuật, mà là thuộc về loại phòng ngự thuật thức, nếu như ngươi có thể thành công học được nó, cũng đưa nó sử dụng đi ra mà nói, ngươi bảo mệnh năng lực liền xem như nhìn chung toàn bộ nghề nghiệp vòng cũng sẽ không quá yếu. Tô Minh liền đem dạng này một môn linh tính thuật thuật thức sách giao cho An Tử Câm. Nếu không có khả năng tự tay đi dạy, vậy liền đem thuật thức sách đưa cho người ta tự học. Về phần An Tử Câm có thể hay không học được, vậy liền xem duyên phận. Đương nhiên, An Tử Câm chính mình là cảm thấy phần lễ vật này quá quý giá. Cao như vậy danh sách linh tính thuật thuật thức sách, Tô Minh ca ca khẳng định là bỏ ra rất nhiều thời gian mới thu vào tay a. An Tử Câm liền ngay cả vội nói, ta không thể nhận bên dưới. Nói, An Tử Câm liền muốn đem thuật thức sách trả lại cho Tô Minh. Nhưng mà, Tô Minh ngăn trở nàng. Cầm đi đi. Tô Minh lời ít mà ý nhiều mà nói, ngươi cũng không biết có thể hay không học được đâu, coi như có thể học được, lấy ngươi bây giờ linh lực, có thể thành công hay không sử xuất danh sách xếp hạng 55 linh tính thuật đều vẫn là ẩn số, không cần thiết chối từ. Thế nhưng là, An Tử Câm vẫn còn có chút không quá an tâm bộ dáng. Cầm đi đi. Tô Minh ngữ khí liền trở nên ôn hòa xuống tới, nói, ngươi là muội muội ta nha, ca ca đem đồ tốt lưu cho đáng yêu muội muội, đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Nghe vậy, An Tử Câm trầm mặc lại. Một hồi về sau, tiểu nha đầu lộ ra sức sống 10 phần dáng tươi cười. Ta đã biết. An Tử Câm nói như thế, ta nhất định sẽ học được nó. Không cần miễn cưỡng. Tô Minh ngược lại là khuyên giải nói, dù nói thế nào đều là 55 thức, cách cao cấp linh tính thuật đều đã không xa cao trong danh sách cấp linh tính thuật, ngươi mới năm nhất, cho dù linh lực xuất chúng, thành công nắm giữ một thuật này thức khả năng cũng rất thấp, ta chỉ là muốn để cho ngươi thử một chút, không được cũng đừng miễn cưỡng, biết không? Biết rồi. An Tử Câm cười tủm tỉm đáp lại. Nhưng nàng đến cùng có thể hay không nghe, đó chính là chỉ có chính nàng mới biết sự tình. Đúng rồi. Đột nhiên, An Tử Câm giống như nhớ ra cái gì đó một dạng. Từ trên giường nhảy nhót xuống dưới, chạy đến đặt ở gian phòng nơi hẻo lánh dương hành lý trước, chẳng biết tại sao bắt đầu tìm kiếm. Tìm được. Tô Minh còn chưa kịp làm ra hỏi thăm, An Tử Câm liền phát ra mừng rỡ giống như thanh âm, đúng là cũng bưng lấy một quyển sách, đi tới Tô Minh trước mặt. Tô Minh ca ca, cho ngươi. An Tử Câm đem quyển sách kia đưa cho Tô Minh. Đây là thuật thức sách à? Tô Minh nhận lấy, kinh ngạc giống như nhìn về phía An Tử Câm. Đúng thế. An Tử Câm một bên gật đầu, vừa nói, đây là ngoài biên chế danh sách thuật thức sách. Ngoài biên chế danh sách. Tô Minh ngây ngẩn cả người. Cái gọi là ngoài biên chế danh sách, chỉ là không tại linh tính thuật 100 thức danh sách bên trong thuật thức. Linh tính thuật chỉ có 100 loại, đây là một loại cố định sự thật. Tựa như cổ Hy Lạp học thuyết bên trong, cấu thành thế giới cơ sở nguyên tố chỉ có phong, hỏa, thủy, bốn loại, trong ngũ hành cũng chỉ có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cái này năm loại cơ bản vật chất một dạng, khi hiện thế nhân loại tại linh ma ngục ảnh hưởng dưới thức tỉnh linh tính thể chất lúc, bọn hắn bằng vào tự thân linh tính cùng linh lực câu thông thế giới, từ đó thu hoạch được tên là linh tính thuật kỳ tích cũng chỉ có cái này 100 loại. Cái này 100 loại linh tính thuật tựa như là khắc vào thế giới chỗ sâu cơ bản một dạng, khi thuật sĩ dùng tự thân linh tính cùng linh lực câu thông nó lúc, tự nhiên mà vậy liền có thể gọi phát kỳ tích, sử xuất đủ để đối với huyễn ma loại sinh vật này tạo thành hữu hiệu tổn thương lực lượng. Nhưng, trải qua thời gian dài, trong nhân loại cũng không phải không có từng sinh ra một chút kinh tài diễm tuyệt người, nương tựa theo chính mình đối với linh lực, linh tính cùng thuật thức lý giải, sáng tạo ra có khác với linh tính thuật trăm thức thuật thức. Loại này thuật thức chính là ngoài biên chế danh sách linh tính thuật. Chương 05 một khăn mặt cũng còn không tìm được đâu. Ngươi tại sao có thể có vật này? Tô Minh cầm quyển kia ngoài biên chế danh sách linh tính thuật thuật thức sách, có chút kinh ngạc nhìn xem An Tử Câm. Phải biết, đây cũng không phải là tùy tiện có thể cầm tới tay đồ vật. Không phải là bởi vì thứ này chân quý cỡ nào, mà là bởi vì ngoài biên chế danh sách linh tính thuật thật sự là quá thưa thớt mà thôi. Nghĩ cũng biết, muốn tự sáng tạo bán ra cách thế giới linh tính trật tự, không bị cố định linh tính pháp tắc chỗ cho phép thuật thức là khó khăn dường nào một việc. Cổ Hy Lạp học thuyết bên trong thế giới tứ đại nguyên tố cơ bản chỉ có phong, thủy, hỏa, địa cái này bốn loại, có người lại muốn chống rông sáng tạo ra loại thứ năm, cái này dễ dàng sao? Âm Dương Ngũ Hành nói bên trong ngũ hành cũng chỉ có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà thôi, kết quả có người muốn sáng chế loại thứ sáu đến, cái này lại làm sao có thể làm được dễ dàng? Cho nên, trong lịch sử tuy có một chút kinh tài diễm tuyệt người sáng chế ra ngoài biên chế danh sách linh tính thuật, nhưng số lượng sẽ có nhiều cảm động, đó là có thể nghĩ. Chỉ ít, Tô Minh liền chưa từng có nghe nói qua có ai đang sử dụng ngoài biên chế danh sách linh tính thuật, cho dù là lật khắp học viện trong tiệm sách lịch sử, phía trên đề cập vĩ đại thuật sĩ một cái tiếp theo một cái, lại cơ hồ không có một cái nào là đang sử dụng ngoài biên chế danh sách linh tính thuật. Dưới tình huống như vậy, An Tử Câm đúng là đột nhiên lấy ra dạng này một loại ngoài biên chế danh sách linh tính thuật thuật thức sách, cái này làm sao không để Tô Minh cảm thấy kinh ngạc đâu. Càng làm cho Tô Minh kinh ngạc chính là An Tử Câm trả lời. Đây là người khác lễ vật tặng cho ta. An Tử Câm làm ra dạng này trả lời chắc chắn. Người khác đưa cho ngươi. Tô Minh ngẩn người, hỏi, ai vậy? Dạng này một vấn đề, lại là giống như đem An Tử Câm cho làm khó. Nói như thế nào đây? An Tử Câm liền do dự dự nói, một cái người hảo tâm. Tại sao là câu nghi vấn? Mà lại, cái nào người hảo tâm sẽ đem ngoài biên chế danh sách linh tính thuật thuật thức sách xem như lễ vật đưa cho một cái tiểu nữ sinh? Có lẽ là nhìn ra Tô Minh trong mắt hồ nghi, An Tử Câm giải thích đứng lên. Kỳ thật ta cũng không biết người kia là ai, chỉ là thỉnh thoảng sẽ gặp được người kia mà thôi. An Tử Câm như vậy nói, lúc trước đi theo ba mụ mụ rời đi Lũng Diệu Thị, đem đến giận Trạch Thị về sau, bởi vì Tô Minh ca ca đã không ở bên người, không có người chơi với ta quan hệ, ta thường xuyên đều sẽ chính mình rời đi cái nhà kia, đi ra bên ngoài chạy loạn. Đối với An Tử Câm tới nói, cái nhà kia kỳ thật không tính nhà, chỉ là một cái tạm thời chỗ ở mà thôi. An Tử Câm vẫn luôn cảm thấy, mình tại Lũng Diệu Thị lúc chỗ ở, mới là nàng chân chính nhà. Bởi vì, ở nơi đó, có nàng Tô Minh ca ca. Mà tại giận Trạch Thị, An Tử Câm nhưng thủy chung đều là lẻ loi một mình. Nghĩ tới đây, An Tử Câm không khỏi đem đầu gối lên Tô Minh trên bờ vai, cảm thụ được quen thuộc nhiệt độ, trong lòng một trận an tưởng. Chính là cái này nhiệt độ, để nàng nhớ mãi không quên 10 năm. Chính là cái này nhiệt độ, để nàng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn trở lại Lũng Diệu Thị. Hiện tại, chính mình rốt cục lần nữa tìm về cái này nhiệt độ, cái này ấm áp. Cái này khiến An Tử Câm khỏe miệng đều hiện lên ra một vòng an tâm dáng tươi cười tới. Ngược lại là Tô Minh, cảm nhận được An Tử Câm không muốn xa rời, trong lòng một trận tê dại. Bởi vì, từ hắn góc độ này, chỉ cần con mắt hơi hướng xuống thoáng nhìn, liền có thể nhìn thấy rộng rãi trên áo ngủ trong cổ bày ra mỹ lệ phong cảnh. Cái này khiến Tô Minh một trận đứng ngồi không yên. Khá lắm, nha đầu này thế mà không mang theo phòng hộ sao? Cũng thế, đều đã chuẩn bị đi ngủ, không coi là bao nhiêu chuyện kỳ quái. Chính là Tô Minh sẽ cảm thấy có chút gian nan, có chút dục dịch mà thôi. Nhìn kỹ, cái này nhà bên muội muội thật đúng là trưởng thành a. Như thế suy nghĩ miên man, Tô Minh ho khan một tiếng, hỏi một câu. Sau đó thì sao? Ngươi lại đụng phải trong miệng ngươi nói cái kia. Ngươi hảo tâm. Tô Minh cố gắng để cho mình lực chú ý chuyển rời đến trong chuyện này. Đúng thế. An Tử Câm nhẹ gật đầu, nói, ta cũng không biết người kia là ai, nàng luôn luôn mặc toàn thân áo đen, mang theo mạng che mặt, hỏi nàng kêu cái gì nàng cũng không nói, ta gọi nàng tỷ tỷ áo đen. Tại sau đó trong 10 năm, An Tử Câm thỉnh thoảng sẽ tại một mình ra ngoài thời điểm đụng phải cái này cái gọi là tỷ tỷ áo đen. Cái này tỷ tỷ áo đen làm người rất thần bí, nhưng cuối cùng sẽ tại An Tử Câm tâm tình không tốt thời điểm xuất hiện, theo nàng nói chuyện, nghe nàng thổ lộ hết một chút không mấy vui vẻ sự tình, để An Tử Câm không đến mức quá mức cô đơn. Có một đoạn thời gian, An Tử Câm thậm chí vì giải quyết tịch mịch, chuyên môn đi tìm nàng, nhưng thủy chung cũng không tìm tới đối phương. Dần ra, An Tử Câm liền nhận thức được, hai người bất quá là có chút gặp nhau người xa lạ mà thôi, cũng sẽ không đi vào lẫn nhau sinh hoạt. Thế là, An Tử Câm liền thuần túy đem đối phương xem như một cái ngẫu nhiên có thể tâm sự, nghe chính mình kể phiền náo chuyện người hảo tâm. Nhờ cái này ban tặng, An Tử Câm đối với đối phương hiểu rõ vô cùng có hạn, tại Tô Minh hỏi đối phương thời điểm, nàng mới có thể một mặt khó xử cùng do dự. Cốt bởi là, An Tử Câm chính mình cũng không nói lên được đối phương đến cùng là người như thế nào, còn có hạng người sao như vậy. Tô Minh nhíu mày, hắn có thể không tin trên đời này có thần bí như vậy người hảo tâm. Chẳng những không tin, Tô Minh còn cảm giác cái này cái gọi là tỷ tỷ áo đen khả năng không phải một nhân vật đơn giản. Nếu như đây là trong tiểu thuyết trong thế giới mà nói, vậy người này tuyệt đối là cái có lai lịch lớn đại lão. Mà dạng này đại lão sẽ đến tiếp xúc An Tử Câm dạng này tiểu nữ sinh, không có gì hơn ba loại khả năng. Một, đối phương là loại kia chuyên môn đến đưa cơ duyên nhân vật. Hai, đối phương là có mưu đồ khác, thèm lên An Tử Câm trên người thứ gì. Ba, đối phương trăm công nghìn việc, nhìn thấy có cái vô cùng đáng thương đáng yêu tiểu nha đầu, liền thuận tiện theo nàng giết thời gian. Ba loại khả năng, mỗi một loại cũng không thể bài trừ. Cái này khiến Tô Minh ẩn ẩn có chút lo lắng. Nếu như đối phương là đến đưa cơ duyên, hoặc là để giết thời gian đại lão, vậy còn không quan trọng. Sợ là sợ, đối phương là thật có mưu đồ khác. Dù sao, An Tử Câm trên thân không phải là không có bị người hữu tâm để mắt tới điểm sáng. Nha đầu này thiên phú liền cực mạnh, so Tô Minh đoán trước đến còn muốn mạnh hơn, nếu không phải mình có thể lái được bao khỏa, có bàn tay vàng có thể phụ trợ, để linh lực cực tốc kéo lên đi lên nói, vậy hắn khả năng thúc ngựa cũng khó khăn cùng An Tử Câm tương lai thành tựu. Dạng này An Tử Câm sẽ bị người hữu tâm để mắt tới, khả năng không nhỏ, thậm chí rất lớn. Xem ra, về sau muốn bao nhiêu chú ý một chút nha đầu này xung quanh. Tô Minh trong lòng liền dâng lên dạng này cảnh giác. Mang theo dạng này cảnh giác, Tô Minh như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cùng An Tử Câm đối thoại. Vậy cái này bản ngoài biên chế tự liệt linh tính thuật thức sách chính là cái kia hảo tâm tỷ tỷ áo đen đưa cho ngươi à? Tô Minh hỏi như vậy. Ừm ân. An Tử Câm liên tục gật đầu, manh manh đắc quất lấy cái mũi nhỏ, nói, ta muốn tới Lũng Diệu thị trước đó đụng phải cái kia tỷ tỷ áo đen một lần, nàng nói cái này liền tặng cho ta. Kết quả, ngươi liền đem cái này tặng cho ta. Tô Minh giương lên trong tay thuật thức sách, tức giận, cái này không phải liền là mượn hoa hiến vật sao? Người ta chỉ có cái này đem ra được a. An Tử Câm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, mà lại, ta cũng học không được phía trên này thuật thức, có lẽ Tô Minh ca ca có thể thử một chút. Cái này, lại là một loại ngay cả An Tử Câm thiên tài như vậy đều học không được thuật thức. Tô Minh có chút kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không kỳ quái. Ngoài biên chế danh sách linh tính thuật, cái này nhìn giống như bức cách rất cao bộ dáng, kỳ thực cùng danh sách bên trong linh tính thuật so ra, đại đa số đều rất gần gà. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như đem linh tính thuật so sánh chắc chắn, cái kia danh sách bên trong linh tính thuật chính là đã cấp ra công thức, có thể nhẹ nhõm dẫn xuất câu trả lời thuật thức, chỉ cần có tương ứng tư chất, linh lực lại sung túc, vậy liền có thể cực kỳ thuận lợi sử dụng đi ra. Bởi vì linh tính thuật trăm thức linh tính quy tắc đều là thế giới bản thân sở hữu, là sớm đã chuẩn bị xong cấu trúc thuật thức dùng cơ bản lực lượng. Tại dầu phía trên một chút lửa, cái kia tất nhiên có thể khiến cho thiêu đốt. Tại trên lửa tới nước, cái kia bình thường đều có thể để nó dập tắt. Linh tính thuật trăm thức tựa như dạng này, đủ loại thuật thức đều đã là cùng loại với vật lý pháp tắc giống như tồn tại, chỉ cần tuân theo điều kiện cùng yêu cầu tiến hành thi triển, vậy liền đều có thể thuận lợi xuất ra. Mà ngoài biên chế danh sách linh tính thuật đâu? Đó chính là một loại còn không có được chứng thực phỏng đoán, không còn tại thế giới linh tính trong quy tắc dị loại. Phong, hỏa, thủy, cái này tứ đại nguyên tố cơ bản đã tạo thành thế giới, coi như gia nhập loại thứ 5, chẳng lẽ liền có thể cải biến thế giới cấu thành? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành này tương sinh tương khắc, dù là ném vào loại thứ 6 vật chất, nó cũng gia nhập không được cái này tuần hoàn a. Đồng dạng đạo lý, ngoài biên chế danh sách linh tính thuật coi như được sáng tạo ra, không còn tại thế giới linh tính trong quy tắc nó, sử dụng không chỉ có muốn phiền phức rất nhiều, còn tương đương không ổn định. Rất có thể, ngươi thiên tân vạn khổ sáng tạo ra một loại ngoài biên chế danh sách linh tính thuật, cái này thuật thức lại là ai cũng không sử dụng được. Rất có thể, loại này linh tính thuật uy lực ngay cả một thức phi thị đều không kịp nổi, thậm chí có khả năng phản đối người sử dụng tạo thành tổn thương. Dù là có người có sử dụng một thuật này thức tài năng, một thuật này thức cũng không yếu, tại linh tính quy tắc cho phép phạm vi ngoại sử dùng một thuật này thức, vẫn như cũ sẽ rất chậm chạp lại phiền phức. Cứ như vậy, ai lại sẽ an lực không lấy lòng đi nghiên cứu loại này thuật thức đâu? Có công thức có thể bộ, vì sao muốn tự tìm phiền não đi từ đầu tính toán a? Có thể nhẹ nhõm sử dụng lực lượng, vì sao muốn tự tìm phiền phức đi sử dụng không cách nào nhẹ nhõm sử dụng lực lượng? Chớ nói chi là, lực lượng này hiệu quả còn không cách nào thu hoạch được bảo đảm. Bởi vậy, thiên tài đi nữa người đều có khả năng học không được ngoài biên chế danh sách linh tính thuật, học xong hắn cũng sẽ không sử dụng, càng sẽ không đi nghiên cứu, An Tử Câm sẽ học không được, đó là chuyện rất bình thường. Được chưa? Tô Minh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu ca ngợi, cái này thuật thức sách ta liền mang về, có lẽ có thể nghiên cứu ra thứ gì. An Tử Câm cao hứng lên tiếng, ngay sau đó lại nói, nhưng nếu là học không được lời nói cũng đừng miễn cưỡng, tỷ tỷ áo đen cũng nói cho ta biết, có thể hay không học được ngoài biên chế danh sách linh tính thuật đều xem duyên phận, nếu là miễn cưỡng nghiên cứu, ngược lại sẽ chậm trễ chính mình. Ta biết. Tô Minh đương nhiên sẽ không rõ đạo lý như vậy. Đằng sau, hai người lại hàn huyên vài câu, Tô Minh vừa rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cái này muốn đi sao? An Tử Câm giống như có chút không bỏ, lại hình như có chút tiếc nuối. Khăn mặt cũng còn không tìm được đâu. Nha đầu này liền nói để cho người ta nghe không hiểu. Chương 052 Hứa Thiên Thiên, đi cùng với hắn tương đối dễ chịu. Tô Minh rời đi An Tử Câm gian phòng. Dù cho An Tử Câm mơ hồ có chút không bỏ, còn có chút tiếc nuối, An Tử Câm ngoài cửa phòng càng là có mấy cái một mực tại nghe lén ngu ngơ, Tô Minh hay là không nhìn An Tử Câm vô cùng đáng thương ánh mắt, không nhìn cuốn quýt xông về gian phòng của mình mấy cái kia ngu ngơ, trực tiếp về tới trong phòng của mình. Về đến phòng về sau, Tô Minh cũng không có trước tiên chìm vào giấc ngủ, mà là lật một chút An Tử Câm giao cho mình thuật thức sách. Đối với ngoài biên chế danh sách linh tính thuật, Tô Minh vẫn còn có chút hiếu kỳ. Một năm nay Tô Minh từ trong bao mở ra rất nhiều thuật thức sách, thậm chí còn có không ít là tái diễn, nhưng ngoài biên chế tự liệt linh tính thuật thuật thức sách, hắn thật đúng là không có mở ra qua. Cho nên, đối với loại này chỉ ở trên sách đề cập tới linh tính thuật, Tô Minh mặc dù đã biết nó tai hại, nhưng vẫn là nhịn không được lòng sinh hiếu kỳ. Thế là, Tô Minh lật một chút, nghiên cứu một hồi, cuối cùng phát hiện, môn này linh tính thuật thật là có chút chỗ kỳ lạ. Lại là có thể tù binh huyễn ma làm chính mình nô lệ linh tính thuật. Đúng thế. Môn này ngoài biên chế danh sách linh tính thuật, công hiệu quả chính là dùng để tù binh huyễn ma, đem huyễn ma chế thành nô lệ. Thuật thức bản chất chính là khiến cho dùng người linh lực hóa thành mâu nhọn, đâm vào huyễn ma trái tim bộ vị, dùng cái này đến khống chế huyễn ma. Bởi vì là linh lực tạo thành mâu nhọn quan hệ, mà lại còn là đâm vào trên trái tim, một khi huyễn ma trái với thuật thức người sử dụng mệnh lệnh, cái kia mâu nhọn liền sẽ bằng tốc độ kinh người hấp thụ nên huyễn ma máu tươi, khiến cho nên huyễn ma nhanh chóng suy yếu xuống tới, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Mà đang hấp thụ máu tươi trong quá trình, mâu nhọn sẽ còn cho huyễn ma đau đớn cực lớn, khiến cho đau đến không muốn sống. Lấy phương thức như vậy, thuật này thức người sử dụng liền có thể đạt tới khống chế huyễn ma, đem huyễn ma coi là nô lệ mục đích. Sáng tạo môn này thuật thức người thật đúng là một thiên tài. Tô Minh con mắt có chút tỏa sáng. Hắn thấy được môn này thuật thức tiềm lực. Dạng này một môn linh tính thuật, nếu như tu tập thành công, đôi kia bất luận kẻ nào tới nói đều là tác dụng vô cùng lớn. Có thể tù binh huyễn ma, để huyễn ma vì chính mình mà chiến, tác dụng như vậy, chỉ cần hơi ngẫm lại, đều để người cảm thấy cảm xúc bành trướng. Nếu là thật có thể thành công, như vậy, tạo nên một chi độc thuộc về mình huyễn ma đại quân đều là một kiện có thể làm được sự tình. Có thể tưởng tượng được, vậy sẽ là cỡ nào làm cho người kích động chẳng cảnh. Đáng tiếc, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Ngoài biên chế danh sách linh tính thuật vốn là khó học, cho dù học xong, sử dụng cũng là rất gian nan một sự kiện. Làm không tại linh tính trong quy tắc thuật thức, Tô Minh có thể tưởng tượng được, một thuật này thức, trong chiến đấu là gần như không có khả năng sử dụng đi ra. Danh sách bên trong linh tính thuật có linh tính quy tắc duy trì, như thế giới bản thân là thuật giả chuẩn bị xong cơ bản, sử dụng khẳng định là thông suốt lại nhanh chóng. Mà danh sách bên ngoài linh tính thuật, vậy thì cái gì đều không có, chỉ có thể giống như lão hán xoa đẩy, từng điểm ải. Hiệu suất như vậy, dạng này gian nan, tại một giây đồng hồ cũng không thể sơ sót trong chiến đấu, căn bản không thể sử dụng đi ra. Đây vẫn chỉ là ngoài biên chế danh sách linh tính thuật cộng đồng tai hại, không tính một thuật này thức bản thân tai hại. Một thuật này thức bản thân tai hại có 3. Một, thuật thức tạo thành linh lực mâu nhọn bản thân lực xuyên thấu không đủ, gặp được một chút lực phòng ngự khá mạnh huyễn ma căn bản là không có cách đâm vào nó trái tim. 2. Mâu nhọn cần linh lực duy trì, nhất định phải liên tục không ngừng là mâu nhọn cung cấp linh lực, vừa rồi có thể đưa đến một mực khống chế huyễn ma hiệu quả. 3. Khi bị khống chế huyễn ma phát sinh tiến hóa, hoặc là lực lượng đột nhiên cực tốc kéo lên lúc, nó có khả năng có thể dùng tự thân lực lượng áp chế nơi trái tim trung tâm linh lực mâu nhọn, thậm chí là đem nó xóa bỏ, thoát ly thuật người khống chế, tiến tới phản phệ thuật giả. Những này liền đều là một thuật này thức bản thân chỗ tồn tại một chút tai hại. Đương nhiên, ưu điểm cũng là có. Tỷ như, một khi linh lực mâu nhọn đâm vào huyễn ma trái tim, chỉ cần linh lực đầy đủ, nó liền có thể một mực duy trì, cho dù nên huyễn ma trái tim bị phá hư, nó đều có thể theo trái tim tái sinh mà tái sinh, như giỏi trong xương, khiến cho tất cả huyễn ma vì đó sợ hãi. Lại tỷ như, xâm nhập huyễn ma linh lực trong cơ thể mâu nhọn cho dù là gặp được có thể xóa bỏ linh lực nhân tố bên ngoài cũng sẽ không biến mất, nhiều lắm là chính là mất đi một bộ phận hoạt tính, tạm thời mất đi tác dụng. Nó vẫn như cũ sẽ tiềm phục tại huyễn ma thể nội, thẳng đến ảnh hưởng tự thân nhân tố bên ngoài biến mất, thu được thuật giả linh lực bổ sung, vậy liền sẽ lần nữa có hiệu lực. Hai hại rất lớn, nhưng nó tác dụng cũng rất mạnh. Tô Minh liền khó có thể che giấu bị hấp dẫn tâm tình. Thế là, Tô Minh trầm tư, bắt đầu làm ra trùng điệp cân nhắc. Thật lâu, Tô Minh quyết định, học một ít xem đi. Bất kể như thế nào, trước thử một chút, luôn luôn không sai. Vạn nhất chính mình có thể học được một thuật này thức, đến lúc đó lại đến cân nhắc nên tại trường hợp nào sử dụng nó. Vạn nhất mình không thể học được một thuật này thức, vậy bây giờ cân nhắc lại nhiều cũng vô dụng. Bất quá, học thời điểm, ta cũng phải bao nhiêu lưu cái tâm nhãn mới được. Cái này dù sao cũng là một cái xa lạ người thần bí đưa cho An Tử Câm đồ vật. Thân phận đối phương thành mê, mục đích thành mê, đối với An Tử Câm có hay không ý xấu, rất khó nói. Nếu là đối phương đối với An Tử Câm trong lòng còn có ý xấu, tại cái này thuật thức trên sách đã làm một ít tay chân, cái kia Tô Minh liền tê. Nghĩ tới đây, Tô Minh hít sâu một hơi, đảo thuật thức sách, liền chuẩn bị nghiên cứu. Đúng lúc này, a. Trong lúc đó, Tô Minh chú ý tới ngoài cửa sổ không nên tồn tại ở nơi này nhỏ bé thân ảnh. Ong ong. Chỉ gặp mấy cái ong mật nhỏ thành thành thơi thơi từ ngoài cửa sổ bay qua, lộ ra nhẹ nhàng thoải mái. Đây không phải là ta thả ra tìm kiếm cái kia khả nghi tập đoàn ong mật sao? Tô Minh còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, từ trong ba lô lấy ra tổ ong. Ong ong. Kết quả, cái kia mấy cái chuẩn bị bay qua ong mật đột nhiên quay đầu, tại Tô Minh trên cửa sổ vừa đi vừa về bay múa. Thấy thế, Tô Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Cái kia, đúng là hắn thả ra ong mật không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Tô Minh lông mày thật sâu nhăn lại. Ngay sau đó, Tô Minh đứng dậy, mở ra cửa sổ, một bên để cái kia mấy cái ong mật bay vào được, một bên lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Không bao lâu, điện thoại bị tiếp lên. Uy. Hứa Thiên Thiên thanh âm từ điện thoại một đầu khác xuất hiện, trong thanh âm tựa hồ còn mang theo một tia mỏi mệt. Tô Minh nhưng không có để ý tới, gọn gàng dứt khoát lên tiếng. Ta có lẽ phát hiện cái kia khả nghi tập đoàn tung tích. Lời này vừa nói ra, điện thoại một đầu khác khí tức liền ngừng lại. Sau đó, Hứa Thiên Tiên nói một câu. Ở đâu? Cao ốc dừng chân, tầng cao nhất. Tại cái này xa so với còn lại tầng lầu tới xa hoa tầng cao nhất, một cái trong đó trong phòng, vừa mới rửa mặt nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi Hứa Thiên Tiên đổi xong quần áo, từ trong phòng của mình đi ra. Nàng tết tóc đuôi ngựa, mang theo vũ khí, mặc cũng là tương đối nhẹ nhàng, vừa nhìn liền biết là làm chiến đấu phương diện chuẩn bị. Có thể Hứa Thiên Tiên còn không có rời đi nơi này, một thanh âm liền gọi lại nàng. Thiên Thiên. Có chút kinh ngạc thanh âm, để Hứa Thiên Thiên dừng bước. Nàng nhíu nhíu mày lại, xoay người, nhìn về phía nguồn âm thanh chỗ. Ở nơi đó, một thân y phục hàng ngày Lý Duy không biết là ra ngoài làm gì, đúng là một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Hứa Thiên Thiên. Ban đêm Lý Duy rất có nam tính mị lực, to con dáng người cùng xuất chúng thể trạng căn bản là không có cách dùng y phục hàng ngày che lại, ngược lại để hắn toàn thân lộ ra cường tráng khí tức. Lý Duy tướng mạo cũng rất xuất chúng, tiêu chuẩn mỹ nam tử, lại không là loại kia tiểu sinh kem khuôn mặt, mà là cương nghị lại cứng cỏi, chống giống cho người ta một loại cảm giác an toàn. Dạng này Lý Duy, không thể không nói, nó sẽ là rất nhiều nữ tính trong lòng kén vợ kén chồng lựa chọn hàng đầu. Không làm hắn cảm thấy động tâm nữ nhân, trên đời này tuyệt đối không nhiều. Nhưng mà, Hứa Thiên Thiên hết lần này tới lần khác chính là bên trong một cái. Học trưởng. Hứa Thiên Thiên liền tạm thời hướng về Lý Duy túi đầu hành lễ. Ngươi đây là chuẩn bị đi ra ngoài? Lý Duy đi lên phía trước, nhìn xem Hứa Thiên Thiên, không khỏi nói, đã trễ thế như vậy, ngươi muốn đi đâu à? Đối mặt Lý Duy hỏi thăm, Hứa Thiên Thiên hồi phục phi thường ngắn gọn. Có việc. Hứa Thiên Thiên lời ít mà ý nhiều mà nói, ta sẽ tận lực vào ngày mai làm nhiệm vụ trước gấp trở về. Nói, Hứa Thiên Thiên liền muốn quay đầu rời đi. Nhưng Lý Duy ngăn trở nàng. Ngươi hôm nay đã rất mệt mỏi, thật vất vả có thể nằm xuống nghỉ ngơi, ta cũng không tán thành ngươi tại thời gian này còn đi ra ngoài. Lý Duy nhíu chặt lông mày khuyên giải. Có thể Hứa Thiên Thiên chân mày nhíu càng chặt. Học trưởng là muốn cả ta. Hứa Thiên Thiên liền mặt không thay đổi nhìn xem Lý Duy. Cái kia lạnh lùng bộ dáng, cùng lạnh nhạt khoảng cách cảm giác, làm cho Lý Duy lông mày càng nhăn càng sâu. Ta chỉ là cho rằng ngươi cần nghỉ ngơi mà thôi. Lý Duy nhân tiện nói, vạn nhất ngươi trạng thái không tốt, ngày mai nhiệm vụ. Ta sẽ không ảnh hưởng đến ngày mai nhiệm vụ. Hứa Thiên Thiên đánh gãy Lý Duy mà nói, lấy càng thêm gọn gàng dứt khoát ngữ khí, như vậy nói, ta hiện tại có việc gấp, xin mời học trưởng tránh ra đi. Lưu lại lời như vậy về sau, Hứa Thiên Thiên quay đầu rời đi. Chờ. Lý Duy vừa định lại nói chút gì, Hứa Thiên Thiên lại là đã mở cửa, rời khỏi nơi này. Ầm. Vô cùng rõ ràng tiếng đóng cửa bên trong, Lý Duy tất cả lời nói đều bị ngăn chặn. Hắn nhìn xem cửa phòng đóng chặt, sắc mặt dần dần trầm xuống, song quyền dần dần nắm chặt. Học viện cư xá, một góc vắng vẻ bên trong. Đã một lần nữa Mạc Hoàn Chỉnh Tô Minh xuất hiện ở đây, đang chờ cái gì? Cũng không lâu lắm, Hứa Thiên Thiên cũng xuất hiện ở chỗ này. Đợi lâu. Hứa Thiên Thiên nói một câu như vậy. Không phải nói 5 phút đồng hồ liền đến sao? Tô Minh buồn bực ngán ngẩm giống như mà nói, ngươi thế nhưng là đến muộn a. Thật có lỗi. Hứa Thiên Thiên thản nhiên nói, bị người cho trở ngại một chút. Ồ. Tô Minh lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nói, sẽ không phải là vị kia Lý Duy học trưởng a. Đúng. Hứa Thiên Thiên rất thẳng thắn thừa nhận, thậm chí còn lườm Tô Minh một chút, nói, có vấn đề sao? Ê. Tô Minh lập tức bị cả sẽ không. Hứa Thiên Thiên không để lại dấu vết câu một chút khoe miệng, trong mắt ẩn tàng mọi mệt đều biến mất không ít. Đứng tại Tô Minh trước mặt, cảm thụ được thể nội dục dịch bản năng, Hứa Thiên Thiên không khỏi nghĩ như vậy. Quả nhiên, hay là đi cùng với hắn tương đối dễ chịu. Thế nhân đều coi là, Hứa Thiên Thiên là cao lạnh, là bất cận nhân tình, ai mặt mũi cũng không cho, ai biểu hiện đều không bị nó để vào mắt. Có thể lại có ai biết, Hứa Thiên Thiên chỉ là người được trên người bọn họ dục vọng hương vị, mới có thể đối bọn hắn kính nhi viễn chi đâu. Thì như, Lý Duy chính là như vậy. Cho nên, Hứa Thiên Thiên mới từ không cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Chương 053 Hứa Thiên Thiên, hút hắn một chút máu không quá phận a. Ban đêm Hoa Minh khu cũng không phải là tốt như vậy tùy tiện loạn đi dạo. Bởi vì nơi này sắp trở thành chiến trường, căn cứ khu phương diện cũng tại tranh đoạt từng giây cấu trúc phòng tuyến quan hệ, buổi tối Hoa Minh khu so sánh với ban ngày cũng là không có chút nào kém náo nhiệt, vẫn như cũ khắp nơi có quân nhân đang chạy, có xe quân đội đang động, máy bay trực thăng vũ trang càng là một mực không có ngừng qua phi hành, căn cứ quân sự không khí vô cùng nồng đậm. Ở nơi như thế này, cách đoạn khoảng cách liền có người tuần tra, có quan hệ kẹt tại đón xe cả đường, trừ phi đưa ra giấy phép để người ta máy tính quét hình, xác nhận đang đứng ở chấp hành nhiệm vụ trạng thái, đứng gác người mới sẽ cho đi. Bởi vì cái gọi là thời kỳ phi thường dùng thủ đoạn phi thường, Hoa Minh khu liền thỉnh lình trở thành dạng này một cái cảnh giới xâm nghiêm địa phương. Có thể Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên từ học viện cư xá bên trong sau khi rời đi, một đường ngồi xe Việt dã phi nước đại, đúng là từ đầu tới đuôi đều không có bị ngăn trở, ngược lại như là có người sớm đã phân phó một dạng, tại Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên xe Việt dã thông qua trước đó liền có người bung ra cửa ải để cho người ta thông hành, để xe Việt dã tốc độ từ đầu đến cuối đều không có chậm lại. Không hổ là Hứa gia đại tiểu thư. Ngồi tại xe Việt dã trên ghế lái phụ Tô Minh nhìn xem đây hết thảy, trong lòng âm thầm liễu lưới. Nhắc tới trong đó không có Hứa Thiên Thiên công lao, Tô Minh là không có chút nào tin. Nha đầu này, lại xuất phát trước liền gọi một cú điện thoại, mặc dù cú điện thoại kia chỉ có vài giây đồng hồ thời gian, vô cùng ngắn, nhưng Tô Minh tin tưởng, chính là cú điện thoại kia mới đưa đến hai người tại cái này đã hóa thành căn cứ quân sự trong khu vực một đường thông suốt nguyên nhân. Đây chính là cái gọi là quyền hạn cầu sao? Tô Minh sẽ không thừa nhận chính mình ngộ. Hứa Thiên Thiên càng là sẽ không giải thích chuyện này. Tay nắm lấy tay lái, chân thì một giây đồng hồ đều chưa từng tại trên chân ga bưng lỏng, lái xe đúng là so Lôi Hạo còn trượt, kỹ thuật khiêng khiêng, để Tô Minh cái này chưa từng học qua lái xe đường cái sát thủ đều có chút muốn đi đua xe xúc động. Cũng liền tại lúc này, Hứa Thiên Thiên mở miệng. Ngươi xác định cái kia tập đoàn khả nghi người liền trong Hoa Minh khu? Hứa Thiên Thiên hỏi tới chuyện này. Không xác định. Tô Minh cấp ra có khả năng để Hứa Thiên Thiên báo nổi đáp lại đến, nhưng rất nhanh lại như vậy nói, chỉ là căn cứ ta bố trí đi thủ đoạn, ta dám khẳng định bọn hắn tới qua nơi này. Các bóng mật nếu đều xuất hiện ở đây, vậy liền chứng minh bọn chúng dò xét đến cái kia tập đoàn khả nghi thuật sĩ linh lực. Như vậy, đối phương xuất hiện ở đây qua sự tình, chính là 89 phần 10. Mà chỉ cần bọn hắn xuất hiện ở nơi này, người liền tám thành còn không có rời đi. Hoa Minh khu hiện tại đã cùng ngoại giới cách ly, chỉ có chức nghiệp giả có thể tiến vào, cũng chỉ có bình dân mới có thể rời đi. Tô Minh như thế phân tích nói, ta không biết cái kia trong tập đoàn người có hay không ở căn cứ thị đăng ký chức nghiệp giả thân phận, nhận lấy giấy phép, nhưng mặc kệ có hay không, bọn hắn muốn rời đi Hoa Minh khu, đều không phải là một kiện sự tình đơn giản. Nếu là đối phương có đăng ký chức nghiệp giả thân phận, như vậy nhất định nhưng không pháp rời đi Hoa Minh khu. Dù là đối phương không có đăng ký, bình dân muốn rời đi Hoa Minh khu, cũng phải trải qua căn cứ khu hộ tống cùng giữ cửa ải, còn có thể sẽ bị đưa đến kiểm tra đo lường cơ cấu bên trong đi tiến hành kiểm tra sức khỏe. Lịch sử đã chứng minh, linh ma ngục xuất hiện sẽ ảnh hưởng nhân loại thể chất, khiến cho nhân loại thức tỉnh ra linh tính, thậm chí có khả năng để một phần nhân loại xuất hiện không biết tên biến đến gì. Hiện tại, linh ma ngục lối vào sắp xuất hiện tại Hoa Minh khu, ngay cả dòng năng lượng đều đã bị dò xét bộ bên kia kiểm tra đo lường đến, như vậy linh ma ngục đối với nhân loại thể chất ảnh hưởng, lúc này liền đã có thể phát huy. Cho nên, Hoa Minh khu các cư dân bản địa đều sẽ bị đưa đến kiểm tra đo lường cơ cấu, trước tiến hành một phen kiểm tra sức khỏe. Mà những người kia là không có khả năng tiếp nhận kiểm tra người. Dù sao, cái này vừa tiếp xúc với thụ, bọn hắn không phải người bình thường, sự tình liền sẽ trực tiếp bại lộ. Đến lúc đó, bọn hắn phía sau cái kia nuôi bọn hắn những tư binh này căn cứ khu cao tầng, khả năng liền phải chịu không nổi. Căn cứ vào dạng này cân nhắc, Tô Minh có thể chắc chắn mà nói, chỉ cần cái kia tập đoàn khả nghi người xuất hiện trong Hoa Minh khu, như vậy nhất định nhưng không có khả năng nhẹ nhõm rời đi. Trừ phi bọn hắn phía sau căn cứ khu cao tầng ngay cả khẩn cấp tình thế lúc chính sách đều có thể ảnh hưởng, dùng tâm ảnh hưởng của hắn đưa tiễn những người này. Tô Minh chính là cho là như vậy. Đối với cái này, Hứa Thiên Thiên cấp ra khẳng định đáp án. Mặc kệ là cái nào căn cứ khu cao tầng, tại loại này trọng yếu thời kỳ, tâm ảnh hưởng của hắn đều khó có khả năng lớn đến để cho mình tư binh tại bây giờ Hoa Minh khu bên trong tự do xuất nhập, cho dù là thị trưởng cũng không được. Hứa Thiên Thiên có lập trường này nói lời như vậy. Nàng đối với căn cứ khu cao tầng hiểu rõ so người bình thường có thể nhiều hơn, tự nhiên rất rõ ràng một tòa căn cứ khu thế lực kết cấu có bao nhiêu phức tạp. Căn cứ khu không phải ai độc đoán, căn cứ khu cao tầng cũng là do rất nhiều thế lực lớn nhỏ cùng chính khách tạo thành, cho dù là ở căn cứ thành thị địa vị cao nhất thị trường, tại cái khác căn cứ khu cao tầng kiểm chế như trên dạng không cách nào muốn làm gì thì làm. Bởi vậy, tiểu phương diện ảnh hưởng còn chưa tính, đại phương diện ảnh hưởng là không thể nào để cho một cái căn cứ thị cao tầng phát huy ra, bởi vì có người sẽ theo dõi hắn. Chính là bởi vì dạng này, cho dù cái nào đó căn cứ khu cao tầng có ý khác phái ra tư binh, trong bóng tối làm lấy cái gì, hắn cuối cùng vẫn sẽ khiến các cao tầng khác chú ý, để mặt khác cao tầng khai thác biện pháp. Hứa Thiên Thiên sẽ nhận được điều tra tập đoàn khả nghi nhiệm vụ, không phải liền là bởi vì nguyên nhân như này sao? Có xét thấy đây, Hứa Thiên Thiên đồng ý Tô Minh thuyết pháp, cho là cái kia tập đoàn khả nghi trước mắt còn tại Hoa Minh khu. Điều này có ý vị gì, mặc kệ là Tô Minh hay là Hứa Thiên Thiên đều rất rõ ràng. Bọn hắn để mắt tới mục tiêu kia, rất có thể xâm nhập Hoa Minh khu. Hứa Thiên Thiên như thế lên tiếng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tô Minh gật đầu phụ họa. Chỉ có nhiệm vụ mục tiêu xông vào Hoa Minh khu, cái kia tập đoàn khả nghi mới có thể cùng theo một lúc tiến vào Hoa Minh khu. Cũng không biết đây chỉ là không phải thuần túy trùng hợp. Tô Minh đối với điểm này biểu thị ra hoài nghi. Hẳn không phải là trùng hợp. Hứa Thiên Thiên thì lắc đầu, một bên tiếp tục nhấn ga gia tốc, để xe Việt dã phi nước đại, vừa nói, cái kia bị đuổi giết thần bí huyễn ma có thể là đã nhận ra vùng này sẽ xuất hiện linh ma ngục lối vào, mới có thể hướng nơi này trốn. Ngươi nói là, cái kia huyễn ma muốn chạy trốn về linh ma ngục? Tô Minh nắm chặt cửa xe nắm tay, cố gắng chống đỡ không bị phi nước đại xe Việt dã cho quăng bay ra đi, ra vẻ bình tĩnh nói, cũng thế, giống như thế bị không ngừng truy sát, mặc kệ là cái gì huyễn ma, đều sẽ muốn chạy trốn về linh ma ngục. Cái kia tập đoàn khả nghi người một đường truy sát đến Hoa Minh khu, hiển nhiên cũng là không muốn từ bỏ. Hứa Thiên Thiên cực kỳ tỉnh táo nói, nhưng như là đã tiến nhập Hoa Minh khu, vậy bọn hắn tưởng tượng trước đó như thế không chút kiêng kỵ hành động, đã là chuyện không thể nào. Đừng nhìn Hứa Thiên Thiên giống như rất là không kiêng nể gì cả, dựa vào sau lưng mình thế lực liền có thể một đường đèn xanh, không bị bất luận cái gì cửa ải cản lại kiểm tra. Hứa Thiên Thiên có thể dạng này, hoàn toàn là bởi vì nàng không sợ bị biết. Trái lại cái kia tập đoàn khả nghi, cho dù có phía sau căn cứ khu cao tầng chỗ dựa, bọn hắn nếu là giống trước đó như thế tấp nập truy sát theo đuổi đánh tới, còn không ngừng làm ra động tĩnh lớn như vậy, kỳ thế chắc chắn sẽ gây nên các cao tầng chú ý. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn trong Hoa Minh khu hành động sẽ nhận hạn chế. Bọn hắn cũng không dám lại tùy tiện loạn xuất thủ, để bọn hắn truy sát đối tượng chạy loạn khắp nơi. Tô Minh nhận lấy Hứa Thiên Thiên mà nói, nói, nơi này khắp nơi đều là chức nghiệp giả, khắp nơi đều là quân đội, một cái huyễn ma ở chỗ này tùy tiện xung loạn, đó là muốn chết. Đến lúc đó, bí mật truy sát đối tượng ngược lại luân lạc tới trong Hoa Minh khu mọi người đều biết, giống như chuột chạy qua đường giống như bị tất cả chức nghiệp giả truy sát, vậy bọn hắn nhiệm vụ cũng liền chấm dứt. Từ trên tổng hợp lại, Tô Minh cho là chính mình lần này là thật bắt được đối phương. Ta trước đó bố trí qua truy tung thủ đoạn của đối phương, kết quả tìm tới tất cả đều là bọn hắn đã từng xuất thủ qua chiến đấu hiện trường. Tô Minh như vậy nói, nhưng lần này bọn hắn không cách nào tùy tiện xuất thủ, vậy ta bố trí dò xét thủ đoạn, có rất lớn có thể sẽ tìm tới bản thân bọn họ chỗ ở. Đây chính là Tô Minh dám khẳng định chính mình tìm tới cái kia tập đoàn khả nghi tung tích nguyên nhân. Mà Hứa Thiên Thiên hiển nhiên là tin tưởng Tô Minh thủ đoạn. Trong miệng ngươi dò xét thủ đoạn chính là chỉ những cái kia ong mật nhỏ sao? Hứa Thiên Thiên liếc qua ở trên không không nổi bay về phía trước ong mật. Có thể đuổi theo đang phi nước đại xe Việt giã tốc độ, Hứa Thiên Thiên còn không đến mức cho là đó là phổ thông ong mật. Rất hữu dụng kỳ thật. Tô Minh chứng chạc đàng hoàng mà nói, mặc dù ta cũng là lần thứ nhất sử dụng. Hứa Thiên Thiên tay cầm tay lái hơi không cảm nhận được trì trệ, ngay sau đó khôi phục bình thường. Sau đó, Hứa Thiên Thiên nói như vậy. Không nói những cái khác, đợi chút nữa trước hết để cho ta cắn một cái đi. Hứa Thiên Thiên nhàn nhạt nói như vậy lấy. Vì cái gì? Tô Minh không khỏi sững sờ. Không có vì cái gì. Hứa Thiên Thiên mặt không thay đổi nói, ta cũng là sẽ mệt. Ra một ngày nhiệm vụ, vốn là đã không sai biệt lắm tinh bị lực tẫn, hiện tại nửa đêm bị têu đi ra, không mệt là không thể nào. Tăng thêm Tô Minh vừa mới phát biểu, vốn đang cảm thấy việc này có chút đáng tin cậy, Hứa Thiên Thiên trong nháy mắt lại cảm thấy chuyện này trở nên không quá đáng tin cậy. Đã như vậy, chính mình hút hắn một chút máu không quá phận a. Là máu của hắn mà nói, hẳn là có thể để cho mình thể xác tinh thần đều khôi phục không ít hoạt tính, chậm đi không ít mệt nhọc a. Nghĩ đến chuyện như vậy, lại ngửi ngửi bên cạnh để cho mình dục dịch hương vị, Hứa Thiên Thiên không tự chủ được liếm liếm khóe miệng. Thấy rõ ràng một màn này, Tô Minh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Má ơi, nơi này có thèm người ta thân thể nữ hấp huyết quỷ a. Hoa Minh khu, thương cố nhai. Tên như ý nghĩa, nơi này là Hoa Minh khu bên trong thương cố nhai. Từng cái thật to thùng đựng hàng ở chỗ này xếp thành từng đầu trường long, một đường hướng về phía trước kéo dài, đem nơi này chế tạo thành một cái cự đại nhà kho. Đang phi nước đại xe Việt giã liền ở chỗ này ngừng lại, cũng tắt đi đèn xe, để trên xe hai cái hành khách xuống tới. Người không sao chứ? Hứa Thiên Thiên vịn Tô Minh, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, trước đó mọi mệt đã hoàn toàn nhìn không thấy, phảng phất cả người đều hứng chịu tới thoải mái giống như một bộ sức sống mười phần bộ dáng. Ta không có việc gì. Tô Minh la như vậy lấy, lại là sắc mặt chột dạ, bước chân như nhũn ra, một bộ bị ép khô bộ dáng. Nó trong lòng khẳng định là bi vẫn là được rồi. Chương 054 ngươi sẽ không phải còn muốn tới đi? Chính là chỗ này sao? Hứa Thiên Thiên dương mắt màn, nhìn về phía trước thương khố nhai, tựa như có thể nhìn thấy thương khố nhai chỗ sâu nhất một dạng. Đáng tiếc, nàng ánh mắt kia có chút né tránh bộ dáng, vẫn như cũng bại lộ nàng giờ này khắc này có chút chột dạ sự thật. Không có cách nào. Nguyên bản, nàng là chỉ tính toán hút một chút xíu Tô Minh máu, dùng để khôi phục mọi mệt, khôi phục sức sống là đủ rồi. Ai có thể nghĩ, vừa tiếp xúc với Tô Minh máu, Hứa Thiên Thiên liền triệt để khống chế không nổi chính mình khát vọng, mê say giống như không nổi hấp thu. Kết quả sau cùng, tin tưởng tất cả mọi người thấy được. Nếu không phải Tô Minh cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ, ra sức hô ngừng, tỉnh lại Hứa Thiên Thiên cái kia đã mê thất ý thức mà nói, có lẽ Tô Minh thật có khả năng bị Hứa Thiên Thiên nữ hấp huyết quỷ này cho hút khô. Tô Minh ngay tại vì thế cảm thấy bi phẫn. Ngươi không phải nói chỉ hút một chút xíu sao? Tô Minh trong thanh âm trừ bi phẫn bên ngoài, lại mơ hồ còn mang theo từng kia yếu không cảm nhận được bị khuất. Đối mặt dạng này Tô Minh, Hứa Thiên Thiên cũng có chút lúng túng bộ dáng. Ta thật chỉ tính toán hút một chút xíu. Hứa Thiên Thiên cường điệu như vậy lấy. Dự định. Tô Minh bi phẫn nói, có thể những chuyện ngươi làm, cùng ngươi dự định so sánh, tựa hồ kém không ít ta. Không có cách, ta khống chế không nổi chính ta. Hứa Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tức é lệ vừa nghi ngờ mà nói, rõ ràng trước kia đều không có mãnh liệt như vậy khát vọng qua máu của ngươi, vì cái gì hiện tại lại biến thành như vậy chứ? Trời mới biết. Tô Minh nộ khí bừng bừng mà nói, chẳng lẽ sai còn tại trên người của ta sao? Đây quả thực liền cùng nam nhân phạm sai lầm thời điểm thường xuyên dùng câu kia kinh điển trích lời không thể trách ta, chỉ có thể trách ngươi quá mê người là một cái đạo lý. Ta cũng không nói sai ở trên thân thể ngươi. Hứa Thiên Thiên hay là thật không tốt ý tứ. Có thể hồi tưởng lại vừa mới tư vị, Hứa Thiên Thiên lại nhịn không được liếm môi một cái. Cái này khiến Tô Minh trên mặt bi phẫn biến thành hoảng sợ. Ngươi sẽ không phải còn muốn tới đi? Tô Minh thừa nhận, chính mình sợ. Ta thật đã một giọt đều không thừa a. Tô Minh cực kỳ hối hận chính mình buổi tối hôm nay tại sao muốn đem nữ hấp huyết quỷ này cho kêu đi ra. Đây không phải dẫn sói vào nhà, đưa chính mình tiến hổ khẩu sao? Nữ nhân này sẽ không phải thật định đem chính mình cho triệt để hút khô a? Đừng a. O. Ngay tại Tô Minh rốt cục không nhịn được nghĩ trốn thời điểm, Hứa Thiên Thiên vội vàng bắt lấy hắn. Tốt, ta đã uống no, sẽ không lại muốn. Hứa Thiên Thiên khó được lấy chân an thanh âm đi theo Tô Minh nói chuyện. Nhưng Tô Minh luôn có chủng đối phương là sói đội lốt cừu cảm giác, luôn cảm thấy nữ nhân này là dự định tạm thời ổn định chính mình, ngày sau lại chậm chậm hao lông dê. Ngươi xác định? Tô Minh liền mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Hứa Thiên Thiên, nói, vậy ngươi thể, về sau sẽ không lại hút máu của ta. Lời ấy lời này, đổi lấy đáp lại chỉ có một cái. Khó mà làm được. Hứa Thiên Thiên trả lời liền tương đương trực tiếp lại kiên quyết. Ân, Tô Minh vững tin chính mình nên tìm biện pháp chạy trốn. Hứa Thiên Thiên tựa như dự liệu được Tô Minh sẽ làm như thế nào một dạng. Đúng là trực tiếp ôm lấy một cái tay của hắn. Một màn này, nếu như bị Liệt Ma học viện bên trong đám kia tháo hán tử bọn họ nhìn thấy, khẳng định lại sẽ là một trận quỷ khóc sói gào a. Thì như Lôi Hạo, tỉ như Lôi Hạo, lại tỉ như Lôi Hạo. Ong ong ba. Lúc này, ở trên bầu trời bay múa ong mật tự mình hướng về Thương Khố Nhai chỗ sâu bay đi. Bọn chúng tiến vào. Hứa Thiên Thiên tựa hồ vẫn luôn đang chú ý những này ong mật nhỏ. Sau đó thì sao? Tô Minh một mặt sinh không thể luyến giống như mà nói, ngươi muốn cùng đi vào chung không? Ừm. Hứa Thiên Thiên không chút do dự gật đầu nói, nếu như bọn hắn ngay ở chỗ này, vậy chúng ta nhất định phải đi vào điều tra rõ ràng, bọn hắn trước mắt đến tuột cùng là trạng thái gì, nhiệm vụ lại chấp hành đến cái nào giai đoạn. Xin nhờ, không phải chúng ta, là ngươi, ta cũng sẽ không đi vào. Tô Minh lập tức cải chính, đối diện nhiều như vậy chức nghiệp cấp gia hỏa, ta cũng không muốn cùng bọn hắn chính diện đối đầu. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là tên kia tam tinh cấp thủ lĩnh liền đầy đủ Tô Minh nửa đường bỏ cuộc, chớ nói chi là còn có còn lại 20-30 vị chức nghiệp giả. Ta khuyên ngươi cũng đừng đi vào tương đối tốt ta. Tô Minh như vậy nói, vạn nhất bại lộ, trừ phi đối phương cố kỵ ngươi hứa ra đại tiểu thư thân phận, nếu không, ta không cho rằng chỉ bằng vào một mình ngươi liền có thể toàn thân trở ra. Nghe vậy, Hứa Thiên Thiên không có phủ nhận, nhưng cũng không có khẳng định, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Minh, lấy đó quyết tâm của mình. Được, vậy ngươi đi đi. Tô Minh trợn trắng mắt, cũng không lại ngăn cản. Lời nên nói đã đều nói rồi, có thể Hứa Thiên Thiên không nghe, cái kia Tô Minh cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không phải cái gì sẽ người thương hương tiếc ngọc, càng không phải là loại kia không nhìn nổi mỹ nữ hương tiêu ngọc vẫn ngây thơ tiểu nam sinh. Nói câu không dễ nghe, làm từ tin tức nổ lớn thời đại xuyên qua tới người, Tô Minh cái gì hát thâm tàn phiên kịch chưa có xem. Mặc kệ là ngược người kịch bản cũng tốt, thuần túy làm người buồn nôn kịch bản cũng được, Tô Minh đều là thử qua độc. Cho nên, cho dù chỉ có 18 tuổi, Tô Minh vẫn như cũ không phải cái gì sẽ để cho nhiệt huyết phun lên đầu tiểu tử. Thật không khuyên nổi Hứa Thiên Thiên, hắn sẽ chỉ từ bỏ. Có thể Hứa Thiên Thiên nhưng thật giống như không có ý định buông tha Tô Minh. Nếu có ngươi tại, ta cảm thấy, bằng vào chúng ta hai người thực lực, nơi này cũng không phải là không có khả năng xông vào một lần. Hứa Thiên Thiên đúng là đối với Tô Minh nói ra lời như vậy. Đừng làm rộn. Tô Minh lại là như là trách cứ tiểu hài tử đồng dạng, ném ra một câu nói như vậy. Hắn cũng là không phải muốn phản đối Hứa Thiên Thiên thuyết pháp. Nếu là đổi lại trước kia, Tô Minh nhất định sẽ nhận sợ hãi. Nhưng, tại mở 147 cái bao khỏa, thu được đủ loại át chủ bài, thủ đoạn cùng để linh lực đều tăng lên trên diện rộng mười mấy lần về sau, Tô Minh đã là có không tại loại trình độ này sự tình trước mặt khiếp chàng tiền vốn. Trước mắt, Tô Minh tạm thời còn không biết chính mình trước mắt thực lực chân thật có thể đạt tới cấp bậc gì. Bởi vì chưa từng có thử qua. Nhưng đánh không đánh thắng được là một chuyện, có thể hay không toàn thân trở ra lại là một chuyện khác. Nói cách khác, đánh thắng lòng tin, Tô Minh không nhất định có, nhưng thành công chạy trốn lòng tin hắn vẫn phải có. Tô Minh sở dĩ để Hứa Thiên Thiên đừng làm rộn, chỉ là bởi vì không có làm như thế lý do. Giao dịch của chúng ta thế nhưng là rõ ràng nói xong, chỉ giúp ngươi điều tra, còn lại sự tình một mực không thuộc quyền quản lý của ta. Tô Minh liền nhắc nhở, ta có thể cùng ngươi chạy đến nơi đây đến, còn bị ngươi hút một đường máu, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Không. Hứa Thiên Thiên lại là lắc đầu, phản bác, ta xác thực chỉ ủy thác ngươi tiến hành điều tra, nhưng bây giờ tiến vào mục đích đúng là vì điều tra, cũng không tại giao dịch của chúng ta phạm vi bên ngoài. À cái này. Tô Minh yên lặng. Xác thực, Hứa Thiên Thiên muốn tiến vào, không phải đi đánh nhau, mà là đi điều tra rõ ràng cái kia tập đoàn khả nghi tình huống cùng nhiệm vụ tiến độ. Cái này xác thực còn thuộc về điều tra phạm vi. Có khế ước tại thân, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ miễn cưỡng ngươi làm điều tra bên ngoài bất cứ chuyện gì. Hứa Thiên Thiên gặp Tô Minh lâm vào yên lặng, lập tức thừa thắng xông lên giống như nói, chúng ta chỉ cần chui vào đi vào là đủ rồi, thật bị phát hiện, trực tiếp trốn là được. Bị Hứa Thiên Thiên nói đến đây cái tình trạng, Tô Minh cũng là có chút không thể làm gì. Đi. Tô Minh chỉ có thể gật đầu nói, nhớ kỹ ngươi nói, một khi bị phát hiện, chúng ta lập tức trốn, không cần thiết cùng đối diện sinh ra xung đột, chế tạo không cần thiết phong hiểm. Ta biết. Hứa Thiên Thiên hơi không cảm nhận được cười một tiếng, nói, ta còn không có lấy mạng đi làm cơ sở thị những cao tầng kia làm việc giác ngộ, phía trên cho ta nội dung nhiệm vụ là điều tra, không phải thảo phạt. Làm ra nhiệm vụ yêu cầu bên ngoài sự tình, với ta mà nói đồng dạng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ý tứ chính là, Hứa Thiên Thiên muốn biểu thị, chính mình cùng Tô Minh là giống nhau. Nàng chỉ muốn điều tra, không muốn làm trừ cái đó ra bất cứ chuyện gì. Vậy chúng ta chuẩn bị một chút đi. Tô Minh từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra y phục dạ hành, mặt nạ cùng áo choàng các loại đồ vật. Đây là muốn làm gì? Hứa Thiên Thiên giật mình tại nơi đó. Không chỉ có là bởi vì Tô Minh lấy ra một chút kỳ quái quái đồ vật, càng là bởi vì những vật này tất cả đều là trống rỗng xuất hiện trên tay Tô Minh. Đơn giản tựa như là từ không sinh có một dạng, để Hứa Thiên Thiên nhớ tới lần trước tại biệt thự giao dịch thời điểm sự tình, trong mắt tràn đầy không hiểu. Tô Minh lại không quan tâm, chỉ đem đồ vật lấp một bộ cho Hứa Thiên Thiên. Ngươi ngu xuẩn a, đương nhiên là cải trang cách ăn mặc a. Tô Minh như thế nói, đối phương phía sau thế nhưng là căn cứ khu cao tầng, nếu như bại lộ thân phận, bị cái kia cao tầng biết chúng ta có trong bóng tối làm hắn, vậy ngươi cái này Hứa ra đại tiểu thư có lẽ sẽ không có việc gì, ta bình dân này bách tính nhỏ lại là nhất định sẽ bị ghi hận lên. Vậy ngươi đổi liền tốt, ta không cần thay đổi a. Hứa Thiên Thiên nhìn xem trong tay y phục dạ hành, áo choàng cùng mặt nạ, có vẻ như có chút kháng cự. Ngươi lúc nói lời này dùng qua đầu óc sao? Tô Minh bó tay rồi, nói, đối diện phát hiện thân phận của ngươi, vậy ta chẳng lẽ sẽ không bị hoài nghi? Hắn đều cùng Hứa Thiên Thiên cùng một chỗ hành động, vạn nhất Hứa Thiên Thiên thân phận bại lộ, đối diện chỉ cần điều tra một chút Hứa Thiên Thiên người bên cạnh tế quan hệ, vậy liền nhất định sẽ hoài nghi bên trên Tô Minh. ai bảo Tô Minh gần nhất cùng Hứa Thiên Tiên đi được gần như vậy đâu. Bị hoài nghi, đó là không thể nghi ngờ sự tình. Tốt a. Hứa Thiên Tiên thỏa hiệp. Thế là, Tô Minh tại nguyên chỗ đổi lại y phục dạ hành, mặc vào áo choàng, lại đeo lên mặt nạ, đem có khả năng dẫn đến chính mình bại lộ sự vật toàn diện che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Hứa Thiên Tiên đồng dạng xoay người sang chỗ khác, đúng là trực tiếp đổi lên quần áo, để trong lúc vô tình liếc qua Tô Minh kèm chút không có máu mũi phun ra. Khó trách nha đầu này vừa mới có chút kháng cự, nguyên lai không phải kháng cự thay đổi y phục dạ hành, mà là kháng cự đến ở chỗ này thay quần áo sao? Cũng đúng, nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, căn bản không có cái địa phương có thể cho Hứa Thiên Thiên thay quần áo, nàng tự nhiên chỉ có thể trực tiếp ở chỗ này đổi. May mắn, Tô Minh là cái chính nhân quân tử, tại chịu Hứa Thiên Thiên một quyền về sau, liền mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị xoay người sang chỗ khác, không nhìn tới nàng. Một hồi về sau, hai cái người áo đen xuất hiện, lặng lẽ tiềm nhập thương khố nhai. Trong cùng một thời gian, tại trong kho hàng chỗ sâu nhất, một đôi con mắt đột nhiên mở ra, lộ ra con ngươi màu xanh nước biển. Mèo lánh. Một tiếng như có như không tiếng kêu xuất hiện ở nơi này, giống như chuông gió lay động, lại như mỹ nhân ca hát. Không gian hắc ám bên trong, thần bí sinh vật có chút lay động, để tiếng nước đều rõ ràng vang vọng. Đêm dần dần thâm thúy. Chương 055 bị mang bay Tô Minh. Tiên lặng không khí trong thương khố nhai nhẹ nhàng tràn ngập, giống như tại cự tuyệt người đến chơi một dạng. Nơi này yên tĩnh không người, phương viên một cây số bên trong tựa hồ cũng không gặp được cái gì sinh khí, đừng nói là người, chính là chim cũng không thấy một cái. Ở căn cứ thị trong kế hoạch, bởi vì vị trí quan hệ, thương khố nhai bên này cũng không cần cấu trúc cái gì phòng tuyến, ngược lại cần đặc biệt để chống, chuẩn bị tại thời điểm cần thiết có thể lập tức làm chiến trường sử dụng. Cho nên, nơi này trước mắt vẫn còn bị để đó không dùng trạng thái, không người xuất nhập, có thể nói là tương đương tịch liêu. Thế nhưng chính vì vậy, nơi này mới có thể bị người hữu tâm để mắt tới. Chỉ ít, tại một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhân vật khả nghi trong mắt, không có so nơi này thích hợp hơn chỗ ẩn thân. Khi Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên cùng một chỗ lặng lẽ lẻn vào đến thương khố nhai chỗ sâu lúc, bọn hắn phát hiện mục tiêu của mình. Quả nhiên ở chỗ này. Tô Minh liền híp mắt lại, cũng cùng bên cạnh Hứa Thiên Thiên liếc nhau một cái. Tại hai người phía trước, một chỗ có chút mở tối địa phương trong bóng tối, có mấy người giống như tại đứng gác một dạng đứng lặng ở nơi đó. Bọn hắn giả dạng cùng giờ này khắc này Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên không kém là bao nhiêu, cũng đều mang theo mặt nạ, hất lên áo đen, trong tay nắm vũ khí, trừ thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu bên ngoài, ánh mắt vẫn luôn tại bốn chỗ tạo động, duy trì lấy cảnh giác. Cuối cùng lại bắt được bọn hắn. Hứa Thiên Thiên chăm chú nhìn chằm chằm một màn này, thần sắc lãnh đạm. Làm sao bây giờ? Tô Minh đem thanh âm ép đến thấp nhất, hỏi đến Hứa Thiên Thiên ý kiến. Hứa Thiên Thiên trả lời không có chút nào do dự, nghĩ biện pháp đi vào. Rất rõ ràng, cái này Hứa gia đại tiểu thư là không có ý định ở chỗ này liền nửa đường bỏ cuộc. Nàng từ trong ngực lấy ra hai bình dược tề, giao một bình cho Tô Minh, chính mình thì gọn gàng mà linh hoạt uống xong một bình khác. Tô Minh kinh ngạc phát hiện, trong nháy mắt này, Hứa Thiên Thiên trên người cảm giác tồn tại lập tức bạo hàng, liền thân ảnh đều có chút mơ hồ giống như, nếu là chớp mắt mà nói, khả năng đến hoa mấy giây mới có thể một lần nữa xác nhận đến nàng tồn tại, phát hiện thân ảnh của nàng. Đây là dược tề gì? Tô Minh nhìn về phía trong tay dược tề, con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Hứa Thiên Thiên nhưng không có giải thích, nói thẳng, chúng ta phải nghĩ biện pháp vượt qua cảnh giới của bọn hắn tuyến. Cái này còn không đơn giản sao? Tô Minh cũng không có hỏi lại, đem dược tề uống hết về sau, như vậy nói, từ xưa đến nay, nhưng gặp lúc này, mọi người đều chỉ biết dùng một chiêu đến hấp dẫn người khác lực chú ý. Nói, Tô Minh nhặt lên trên đất một khối đá, ước lượng số lượng về sau, giao cho Hứa Thiên Thiên. Dùng hết khí lực của ngươi, tận khả năng ném xa một chút. Tô Minh liền đem cái này nhiệm vụ gian khổ giao cho thân là thợ săn Hứa Thiên Thiên. Hứa Thiên Thiên im lặng giống như trắng Tô Minh một chút, ngay sau đó tiếp nhận tảng đá, đầu ngón tay vung lên, tảng đá lập tức mang theo nhỏ xíu tiếng gió rít gào lấy đánh tới hướng phương xa. Bành! Không lâu lắm, tảng đá trùng điệp đụng vào xa xa một cái thùng đựng hàng bên trên, ở phía trên khơi dậy thành âm vang dội. Đứng gác mấy cái kia nhân vật khả nghi lập tức xoay người, nhìn về phía nguồn âm thanh chỗ. Thừa dịp hiện tại, đúng lúc này, Hứa Thiên Thiên một thanh kéo lại Tô Minh, thân hình đột nhiên khẽ động, hóa thành một trận gió, chạy về phía trước. Nam. Tô Minh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, vừa định theo bản năng kêu đi ra, lập tức lại bịt miệng lại, đem sắp thốt ra lời thô tục cho chặn lại trở về. Hắn vốn đang dự định suy nghĩ chút biện pháp đem đứng gác người từng điểm dẫn dắt rời đi, chưa từng nghĩ, bên người đại tiểu thư đúng là như vậy cả gan làm loạn, chỉ là dẫn dắt rời đi đối phương một chút lực chú ý mà thôi, lập tức liền hành động đứng lên. Đáng thương Tô Minh, rõ ràng chính là cái hơn 100 cân tuổi trẻ tiểu hòa tử, rơi ở trong tay Hứa Thiên Thiên, thế mà cùng một cái bao không sai biệt lắm, bị nó dễ dàng nhấc trong tay, trực tiếp mang theo hắn. Hóa thành một trận gió, từ mấy cái kia đứng gác người bên người gào thét mà qua. Tốc độ kia, cùng lần trước Tô Minh tại Liệp Ma học viện vùng ngoại ô giao thủ một lần kia so sánh, đơn giản chính là cách biệt một trời. Chờ đến Tô Minh kịp phản ứng lúc, hắn phát hiện, vị trí của mình, đúng là đã đến mấy cái kia đứng gác nhân thân sau chỗ bóng tối. Hứa Thiên Thiên liền tựa như cái gì cũng không có xảy ra mở dạng, một bên đè xuống Tô Minh, trốn ở trong bóng ma, một bên chú ý đến bên ngoài. Có lẽ là vừa mới uống vào dược tề có hiệu quả, dù cho Hứa Thiên Thiên giống như vậy động tác, mấy cái kia đứng gác người vẫn như cũ không có cái gì phát giác. Vừa mới động tĩnh là chuyện gì xảy ra? Ai đi qua nhìn một chút? Để ta đi. Những người kia liền không chút nào cảm giác như thế trò chuyện với nhau, để một người trong đó thoát ly đội ngũ, đi đến vừa mới phát sinh động tĩnh địa phương điều tra. Hứa Thiên Thiên xoay đầu lại, nhìn về phía Tô Minh, ra hiệu hắn tiến lên. Tô Minh nháy nháy mắt, ép buộc chính mình thu hồi giống như là đang nhìn thiên thần một dạng nhìn xem Hứa Thiên Thiên ánh mắt. Không có cách, cô nàng này không chỉ có gan lớn, vừa mới bày ra tốc độ cùng động tác cũng rất kinh người. Dù là có cái kia không biết tên dược tề phụ trợ nguyên nhân tại, Hứa Thiên Thiên có thể tại mấy cái chức nghiệp cấp thợ săn không coi vào đâu nhẹ nhàng đi ngang qua mà không bị phát hiện, đơn giản chính là không hợp thói thường. Chỉ sợ, nha đầu này thực lực đã vượt qua những cái kia nhất tinh thợ săn đi. Tô Minh giống như vậy suy đoán lớn mật. Cái này cũng không khoa trương. Phải biết, chỉ cần trong Liệp Ma học viện tốt nghiệp, thông qua được căn cứ khu chức nghiệp cấp khảo hạch, cái kia vô luận là ai, cũng có thể coi là làm là nhất tinh thợ săn, nhất tinh thuật sĩ. Mà chức nghiệp cấp khảo hạch độ khó kỳ thật không tính lớn, chỉ cần là có thể thuận lợi tốt nghiệp người, phẩm hạnh phương diện không có vấn đề lớn mà nói, trên cơ bản cũng là có thể thông qua. Thậm chí, nếu như thành tích ưu tú, cái kia cho dù là phẩm hạnh phương diện có chút vấn đề, căn cứ khu phương diện đều sẽ mở một con mắt nhắm một con. Dù sao, nhân loại đối mặt linh ma ngục xâm lấn vốn là nhu cầu cấp bách nhân thủ, nhu cầu cấp bách chức nghiệp giả gia nhập liên minh, đương nhiên sẽ không đem khảo hạch độ khó thả quá cao, đem rất nhiều nhân thủ chặn ở ngoài cửa. Dưới tình huống như vậy, mỗi một năm, Liệp Ma học viện các sinh viên tốt nghiệp cơ bản cũng là có thể thông qua khảo hạch, trở thành một tên nhất tinh chức nghiệp giả. Trong những người này, có là học viên đỉnh tiêm cùng học viên tinh anh, có thể càng nhiều hơn là phổ thông học viên, thậm chí có người hay là thành tích hạng chót tồn tại. Thực lực của bọn hắn, đừng nói là cùng học viên đỉnh tiêm cùng học viên tinh anh so sánh, chính là cùng cấp thấp thành tích tương đối đột xuất siêu cấp thiên tài so sánh cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nếu không, trước đó Lôi Hạo cùng Diệp Bạch mấy người cũng sẽ không nói, trong thuật sĩ học bộ, ngay cả một chút cấp cao học trưởng học tỷ cũng còn không thể sử dụng danh sách 20 trở lên linh tính thuật, ngay cả Tô Minh cái này năm thứ 2 kịp không lên. Mà giống Hứa Thiên Thiên dạng này ở trong Liệp Ma học viện thành tích đứng hàng đầu, thực lực càng là có thể đứng vào toàn học viện 3 vị trí đầu thiên tài, thực lực tự nhiên là có khả năng viễn siêu nhất tinh thợ săn. Bằng không, vì cái gì nhất tinh, nhị tinh, tam tinh chức nghiệp giả đều vẫn là hạ cấp chức nghiệp giả đâu? Cũng là bởi vì tại mấy cái này tinh cấp bên trong, các chức nghiệp giả thực lực phổ biến yêu cầu không cao. Nhất là nhất tinh, chỉ cần là cái thợ săn hoặc là thuật sĩ, không ra vấn đề, cơ bản đều có thể thuận lợi thành tựu. Nhờ cái này ban tặng, tại chức nghiệp giả 7 cái tinh cấp bên trong, nhất tinh chức nghiệp giả số lượng là nhiều nhất, thậm chí trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ nghề nghiệp vòng chính thành. Chỉ có đến nhị tinh, đối với thực lực yêu cầu mới có thể cất cao một mảng lớn. Mà tam tinh, làm thượng cấp chức nghiệp giả trước đó cửa chót hạng, đối với cái này tinh cấp chức nghiệp giả yêu cầu cũng tương đối hà khắc, có thể cầm tới cái này tinh cấp chức nghiệp giả thực lực lại so nhị tinh chức nghiệp giả cao hơn một mảng lớn. Kết hợp những nguyên nhân này, Tô Minh mới có thể nói rất khẳng định, Hứa Thiên Thiên thực lực đã viễn siêu những cái kia nhất tinh chức nghiệp giả. Cùng lần trước giao thủ thời điểm so ra, đơn giản chính là hai cái thực lực cấp bậc. Tô Minh cảm khái như thế lấy, cũng hướng về Hứa Thiên Thiên nhẹ gật đầu. Hai người liền lần nữa triển khai hành động, liền bóng ma, lặng lẽ chui vào đi vào. Lúc đầu, Tô Minh còn tận lực áp chế tiếng bước chân của mình, kết quả chỉ chốc lát liền phát hiện, dù cho chính mình dùng sức dẫm trên mặt đất đều không có gây nên bất cứ động tĩnh gì, để hắn không khỏi mới lạ một hồi. Cái này khiến Tô Minh nhịn không được đối với Hứa Thiên Thiên nói một câu. Trở về sau cho ta mấy bình thứ này đi. Đây tuyệt đối là trộm gà bắt chó, giết người phóng hỏa thiết yếu thuốc hay. Đáng tiếc, Hứa Thiên Thiên không để ý đến có chút nghiện Tô Minh, vẫn luôn lôi kéo Tô Minh tay, để thấp toàn thân cảm giác tồn tại, từ từ tiến vào thương khố nhai nội bộ. Trên đường đi, hai người đụng phải nhiều lần mang theo vũ khí, mang theo mặt nạ, hất lên áo đen nhân vật khả nghi đứng gác hoặc là tuần tra. Chỉ bất quá, những người này tựa hồ tất cả đều là nhất tinh chức nghiệp giả, cũng không có phát hiện Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên tung tích. Hai người liền khi thì trốn vào bóng ma, khi thì chờ đợi thời cơ, khi thì rẽ ngoặt, khi thì cực tốc chạy vội, cảm tạ Hứa Thiên Thiên đồng chí cực tốc đi nhờ xe, càng lúc càng thâm nhập vùng này. Nhưng đến nơi này về sau, Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên cũng có chút cất bước gian nan cảm giác. Nguyên nhân không gì khác, đến nơi này đã là không có nhất tinh thợ săn tại đứng gác cùng tuần tra. Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên tiếp xuống gặp phải nhân vật khả nghi, mặc kệ khí tức hay là khí thế, đều hoàn toàn không phải trước đó những người kia có thể so sánh. Nhị tinh. Hứa Thiên Thiên thấp giọng nỉ non, toàn thân căng cứng. Đúng là nhị tinh đâu. Tô Minh cũng không thể không thừa nhận, hai người mình hiện tại đụng phải nhân vật khả nghi, tất cả đều là nhị tinh chức nghiệp giả. Hai người liền sơ bộ tính toán một chút cái này tập đoàn khả nghi chiến lược. Trước mắt, chúng ta hết thể đụng phải 26 người. Hứa Thiên Thiên tỉnh táo phân tích nói, trong đó, có ước chừng 7 người là nhị tinh chức nghiệp giả, còn lại toàn bộ đều là nhất tinh chức nghiệp giả. Nghe vậy, Tô Minh cũng lên tiếng. Sức chiến đấu của bọn họ khẳng định không chỉ như vậy. Tô Minh như vậy nói, thủ lĩnh kia thực lực tuyệt đối phải ở tại hơn người phía trên, khả năng thật có tam tinh cấp, còn có chúng ta lần trước tại vùng ngoại ô đụng phải bọn hắn thời điểm, bọn hắn bên kia là có hai cái có thể phóng thích thăng lực câu lưu thuật sĩ, hai người kia khả năng cũng có nhị tinh cấp thực lực, thậm chí cực kỳ tiếp cận tam tinh cấp. Mà ba người này, Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên còn không có đụng phải. Nói cách khác, phỏng đoán cẩn thận, đối phương đều có 29 người, gần 30 người, trong đó hư hư thực thực có một cái tam tinh thợ săn, hai cái nhị tinh thuật sĩ, 7 cái nhị tinh thợ săn cùng 19 cái nhất tinh thợ săn. Chậc chậc, chiến lực không tầm thường a. Tô Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chúng ta cũng chỉ có thể tới đây. Hứa Thiên Thiên cau mày mà nói, phía trước cơ bản đều là nhị tinh cấp chức nghiệp giả, ta không có cách nào lại dùng trước đó phương pháp đi tới. khẳng định như vậy sẽ bị phát hiện. Vậy chúng ta, Tô Minh vừa dự định nói cái gì, bên hai lại là đột nhiên truyền đến một chút dị dạng động tĩnh. Chương 056 giống như ca giống như khóc thanh âm. Ừm. Tô Minh đột nhiên giật mình tại nơi đó. Thế nào? Hứa Thiên Thiên chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Tô Minh, trong mắt tràn đầy hỏi ý. Không có gì. Tô Minh còn tưởng rằng là ảo giác của mình, liền hướng về Hứa Thiên Thiên lắc đầu. Có thể ngay sau đó, lại là một trận dị dạng thanh âm truyền vào Tô Minh trong tai. Đó là một trận vô luận như thế nào nghe đều nghe được không rõ ràng lắm, giống như ca hát lại như thút thít một dạng thanh âm. Đây là cái gì? Tô Minh lần nữa lộ ra ngơ ngác biểu lộ, thậm chí là có chút ngạc nhiên đứng lên. Đến cùng thế nào? Thấy thế, Hứa Thiên Thiên không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi không có nghe được thanh âm gì sao? Tô Minh cũng đi theo nhíu mày, kinh ngạc giống như nhìn về phía Hứa Thiên Thiên. Thanh âm? Hứa Thiên Thiên ngưng thần tĩnh khí, chăm chú lắng nghe một hồi về sau, vừa rồi lắc đầu, nói, ta không nghe thấy cái gì thanh âm kỳ quái a. Tô Minh lập tức nhìn chăm chú Hứa Thiên Thiên một hồi, thẳng đến một hồi về sau mới xác nhận, Hứa Thiên Thiên cũng không có đang nói láo. Nhưng Tô Minh xác thực nghe thấy được. Ta nghe thấy có người tại ca hát, lại hình như đang khóc một dạng thanh âm. Tô Minh hướng về Hứa Thiên Thiên nói như vậy. Ca hát? Thút thít. Hứa Thiên Thiên lông mày càng nhăn càng sâu. Hiển nhiên, vị đại tiểu thư này là thật không có cái gì nghe thấy. Trái lại Tô Minh, hắn không chỉ có nghe thấy được, còn nghe được càng ngày càng rõ ràng. Mèo lánh. Trong lúc đó, thanh âm liền trở nên rõ ràng đứng lên. Mèo lánh. Tô Minh không khỏi nói thầm một tiếng. Đây là thanh âm gì a? Tô Minh phân biệt không ra. Hắn chỉ cảm thấy, thanh âm này không hiểu êm tai, lại không hiểu có lực hấp dẫn, để hắn không chịu được muốn càng nhiều đi lắng nghe, thậm chí là đi tìm thanh âm đầu nguồn. Sau đó, Tô Minh liền quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Ở bên kia sao? Tô Minh giống như phúc trí tâm linh đồng dạng, xác nhận phương hướng âm thanh chuyển tới. Bên kia. Hứa Thiên Thiên còn có chút không rõ ràng cho lắm, lần theo Tô Minh ánh mắt, nhìn về phía phương hướng kia. Nơi đó, kỳ thật chính là mấy cái nhị tinh cấp thợ săn chỗ trông coi phương hướng. Cho đến lúc này, Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên mới phát hiện, mấy cái kia nhị tinh thợ săn chỉ trông coi tại thông hướng cái này một cái phương hướng con đường, còn lại mấy cái chỗ rẽ, bọn hắn đúng là hoàn toàn không quan tâm. Đây không thể nghi ngờ là tại nói cho Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên, trên phương hướng kia có cái gì. Tô Minh liền không khỏi nói như vậy. Trực giác nói cho ta biết, mặt trước cái kia có cái gì vật rất trọng yếu đang chờ chúng ta đi phát hiện. Tô Minh cho rằng như thế. Không nhất định. Hứa Thiên Thiên ngược lại là rất lanh tính nói, cũng có khả năng mặt trước cái kia chính là cái kia hư hư thực thực tam tinh cấp thủ lĩnh chỗ ở. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tô Minh lườm Hứa Thiên Thiên một chút, nói, chuyện cho tới bây giờ, muốn tùy tiện chui vào đi vào đã là không thể nào, nếu như còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, cái kia nhất định phải khai thác mặt khác hành động. Cho dù Hứa Thiên Thiên thực lực phi phàm, cuối cùng chỉ là một người học viên nàng, muốn tại một nhóm nhị tinh thợ săn không coi vào đâu vô thanh vô tức nhanh như tên bắn mà vừa qua, vậy cũng là một kiện rất không có khả năng sự tình, chớ nói chi là còn phải mang theo Tô Minh cùng nhau. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, Tô Minh có thể cảm nhận được phía trước tựa hồ có từng đợt linh lực luồng sóng tại chấn động. Cái kia hai cái nhị tinh cấp thuật sĩ tựa hồ cũng ở phía trước, chính thường cách một đoạn thời gian giao thế sử dụng dò xét loại linh tính thuật quét hình chung quanh. Tô Minh nói, tăng thêm mấy cái kia nhị tinh thợ săn thủ vệ, trong bóng tối lượng trọng cảnh giới, muốn tiếp tục lừa qua ánh mắt của bọn hắn, không dễ dàng như vậy. Hứa Thiên Thiên tự nhiên cũng nhận rõ điểm này. Vậy ngươi nói, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Hứa Thiên Thiên tướng chủ ý giao cho Tô Minh đến nghĩ. Tô Minh đổ không chút do dự. Có thể nghĩ tới phương án có hai cái. Tô Minh dựng thẳng lên hai ngón tay. Chúng ta thử nghiệm âm thầm tù binh một cái lạc đàn nhân vật khả nghi, đối với hắn tiến hành thẩm vấn, hẳn là bao nhiêu có thể thu hoạch đến một bộ phận tình báo, trừ phi đối phương lựa chọn làm cương liệt người. 2. Một người lưu lại quấy rối, làm người xâm nhập dẫn đi nơi này lực chú ý của mọi người, một cái khác tiếp tục chui vào đi vào, tìm hiểu ngọn ngành. Người làm sao tuyển? Tô Minh ngược lại đem quyền lựa chọn ném cho Hứa Thiên Thiên. Hứa Thiên Thiên trầm tư một chút, lập tức nói, nhìn giống như lựa chọn phương án thứ nhất tương đối an toàn, nhưng này hẳn là cũng tương đối khó làm được a. Không sai. Tô Minh giang tay ra, nói, đối phương nếu là một cái tập thể, tự nhiên không thể lại tùy tiện lạc đàn. Cùng nhau đi tới, Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên liền cơ hồ không có nhìn thấy có người lạc đàn tình huống. Vô luận là đứng gác cũng tốt, tuần tra cũng được, đối phương đều là chí ít hai người làm một tổ cùng một chỗ hành động, những cái kia nhất tinh cấp chức nghiệp giả càng là ba người một tổ. Tô Minh ngược lại là có nghĩ qua giống lúc tiến vào như thế, trước làm chút động tĩnh đi ra, dẫn mấy người lạc đàn đi điều tra, nhưng đối phương nếu là quá lâu không có trở về, hắn đồng đội tất nhiên sẽ đem lòng sinh nghi, đến lúc đó ngược lại có khả năng không thu hoạch được một hạt nào. Cho nên lựa chọn phương án thứ nhất, đem tồn tại nhất định thất bại phong hiểm. Có thể phương án thứ hai liền tương đối nguy hiểm. Lựa chọn phương án thứ hai mà nói, vậy liền mang ý nghĩa, hai người chúng ta, một cái khả năng đến đối mặt 9 cái nhị tinh chức nghiệp giả cùng 19 cái nhất tinh chức nghiệp giả vây giết, một cái khả năng đến trực diện hư hư thực thực tam tinh cấp thủ lĩnh. Tô Minh đem trong đó phong hiểm đều cho Hứa Thiên Thiên nói rõ. Nghe vậy, Hứa Thiên Thiên trầm mặc lại. Có thể nàng cũng không có trầm mặc quá lâu. Phương án thứ hai muốn mạo hiểm quá cao, chúng ta chỉ là nhân viên điều tra, không cần thiết bước lên lớn như vậy hiểm. Hứa Thiên Thiên phi thường lý trí nói như vậy. Thật sao? Tô Minh nhẹ gật đầu, nói, vậy là ngươi muốn chọn cái thứ nhất phương án. Đúng. Hứa Thiên Thiên hỏi, có vấn đề sao? Đương nhiên không có. Kỳ thật, Tô Minh cũng tương đối có khuynh hướng lựa chọn phương án thứ nhất. Nguyên nhân không gì khác, tương đối an toàn mà thôi. Có thể cậu thả thì cậu thả, đây vốn là Tô Minh vương đạo. Nhưng, chẳng biết tại sao, lần này, Tô Minh ngược lại tương đối có khuynh hướng lựa chọn phương án thứ hai. Là bởi vì vừa mới thanh âm kia sao? Tô Minh để tay lên ngực tự hỏi. Hắn thừa nhận, nghe được thanh âm kia về sau, hắn có loại liều lĩnh xông đi vào tìm tòi hư thực xúc động. Đáng tiếc, xúc động tóm lại chỉ là xúc động. Nếu như Tô Minh là cái người xúc động mà nói, vậy hắn liền sẽ không cầu thả bên trên đã lâu như vậy. Thế là, Tô Minh cưỡng chế xung động trong lòng, hướng về Hứa Thiên Thiên gật đầu. Vậy liền chiếu phương án thứ nhất xử lý đi. Tô Minh xác định như vậy. Được. Hứa Thiên Thiên mặc dù phát giác được Tô Minh thái độ hơi khác thường, nhưng không có hỏi thăm, lặng lặng gật đầu. Hai người lúc này mới vô thành vô tức lui ra, mặc cho cái kia mấy tên nhị tinh thợ săn tiếp tục cảnh giới. Thương khố nhai chỗ sâu, một cái không muốn người biết nơi hẻo lánh. Ba cái tập đoàn khả nghi nhất tinh thợ săn ở chỗ này từ từ dò xét, một bên tuần sắt còn một bên thấp giọng nói chuyện với nhau. Thật không biết lúc nào có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Một cái làm tiểu lưu manh giọng điệu người chính một bên bực bội cơ vũ khí trong tay, một bên không ngừng hùng hùng hổ hổ, để bên cạnh hai cái đội bạn đều có chút không kiên nhẫn được nữa đứng lên. Ngươi còn tại sách chuyện này a? Có thể hay không kiên nhẫn một chút? Ngươi nói không phiền, chúng ta nghe đến độ phiền. Hai cái đội bạn ngay tại oán giận. Chẳng lẽ các ngươi không muốn sao? Tiểu lưu manh cực kỳ bất mãn nói, một mực trốn ở đây loại địa phương, ta toàn thân đều nhanh múc mèo, ngày kế nhiệm vụ chính là tuần tra, còn không thể buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, đáng giận, nơi này nhiều như vậy thùng đường hàng, nhiều như vậy rắc rắc lạc lạc, một chỗ tuần xuống tới, khô đều khô chết rồi, còn không có khói không có rượu, ta cũng không biết bao lâu không có đi nhà kia trong tiệm rửa chân xoa bóp. Nghe nói như thế, tiểu lưu manh hai cái đội bạn cười nhạo. Ngươi cũng chỉ muốn đi rửa chân xoa bóp mà thôi a. Cũng thế, người nào không biết tiểu tử ngươi đối với cái kia số 18 tình hữu độc trung đầu. Cái kia cô nàng dáng dấp cũng xác thực có mấy phần tư sắc. Sách, nếu không lần sau đi thời điểm ta cũng điểm nàng tới tốt. Hai người liền tùy ý ở nơi đó rêu cật lấy. Cũng không biết lúc nào có thể trở về, điểm cọp lông. Tiểu lưu manh tiếp tục hùng hùng hổ hổ nói, nơi này đều nhanh biến thành chiến trường, linh ma ngục lối vào ngày kia liền mở ra, chúng ta nếu như bị chiến tranh cho cuốn vào, vậy còn có khả năng rời đi sao? Hai cái đội bạn lập tức không nói. Cái này kỳ thật cũng là bọn hắn những này tầng dưới chốt ý nghĩ. Chiến tranh liền muốn bắt đầu. Hoa Minh khu đã biến thành một tòa căn cứ quân sự, ngay cả bọn hắn phía sau người kia đều không có biện pháp tùy tiện để cho người ta tự do xuất nhập, bọn hắn dạng này không có đăng ký hắc hộ muốn rời đi chỗ này, thật không có đơn giản như vậy. Làm không tốt, đợi đến chiến tranh vừa mở, bọn hắn chẳng những đi không được, còn phải bị cuốn đi vào. Đến lúc đó, bọn hắn lại có nhiệm vụ tại thân, thân phận lại gặp không được ánh sáng, mặc kệ là đụng phải linh ma ngục tới huyễn ma hay là đụng phải căn cứ khu phương diện chính quy chức nghiệp giả, đều là một cái đại phiền toái. Đây chính là bọn họ trước mắt ngay tại đối mặt quẫn cảnh. Lão đại trận này cũng một mực tại phiền chuyện này, thật không biết có thể hay không giải quyết. Căn cứ khu cao tầng vị kia liền không thể ra sức điểm sao? Thật là vô dụng. Nghĩ đến chỗ kích động, tiểu lưu manh hai cái đội bạn đều mắng mắng liệt liệt. Tiểu lưu manh thậm chí mặt mũi tràn đầy hung quang nói một câu: "Nếu như bây giờ có một nữ nhân đến cho ta phát tiết một chút liền tốt." Nói, tiểu lưu manh giơ lên trong tay vũ khí, tiện tay bổ về phía bên cạnh bụi cỏ. Đinh! Theo một tiếng mảnh vang, bổ về phía bụi cỏ vũ khí bị hai cây mảnh khảnh ngón tay kẹp lấy. Thập! Tiểu lưu manh mở to hai mắt nhìn. Ở trước mặt của hắn, bụi cỏ bên trong, đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Tiểu Lưu Manh lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh sợ, vừa định lui ra phía sau, cũng hô lên âm thanh, đối phương liền đống nhiên lấn người mà lên. Bành! Trong âm thanh trầm đục, chủ nhân của thân ảnh đối với Tiểu Lưu Manh phần bụng thả ra nặng nề một kích, để nắm đấm rơi vào Tiểu Lưu Manh trên phần bụng. Cô! Tiểu Lưu Manh muốn phản ứng, lại là đã không kịp, chỉ cảm thấy phần bụng đau xót, cả người liền là nằm xuống dưới. Cái này, ngươi! Lúc này, Tiểu Lưu Manh hai cái đội bạn rốt cục phản ứng lại, giật nảy cả mình. Có thể ngay sau đó, một trận cho bụi tại quanh người của bọn họ xuất hiện. Thất thức hôi phược, đen xám hóa thành chói buộc chi tường, đem bọn hắn cho bao vây lại, thậm chí ngăn chặn bọn hắn lỗ mũi. Ô ô ô. Hai người chỉ có thể phát ra một trận hoảng sợ tiếng ô ô, sau đó từ từ ngã xuống. Chiến đấu trong khoảnh khắc chính là tuyên cáo kết thúc. Chương 057 tối thiểu có nội vị. Bành, bành, bành. Tại ba đạo trầm đủ gầm thanh bên trong, ba cái nhân vật khả nghi bị Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên cho hung hăng ném vào một cái thùng đựng hàng phía sau trong nơi hẻo lánh, để bọn hắn đổ thành một đoàn. Ô ô ô. Hai cái bị hôi phược cho trói buộc chặt ra hỏa chính ở chỗ này vặn bẹo dãy rủa, ngăn chặn bọn hắn miệng mũi đen sáng mặc dù đã tan hết không ít, nhưng vẫn như cũ ngăn ở nơi đó, thẳng chắn đến bọn hắn hô hấp khó khăn, bạch nhãn trực phiên, còn kém trực tiếp ở ra giám. Ngươi, các ngươi là ai? Tiểu Lưu Manh kia thì là bưng bít lấy đau đớn không thôi phần bụng, nhìn trước mắt hai cái cách ăn mặc cùng mình bọn người không kém là bao nhiêu người, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức coi là hai người này là nhóm người mình đồng bạn. Như vậy, hiện tại là tình huống gì, đã rất rõ ràng. Địch tập chỉ có người tiềm nhập phía bên mình đối với mình bọn người độc thủ. Nghĩ tới đây, Tiểu Lưu Manh theo bản năng chuẩn bị hô lên âm thanh, nhưng ý đồ của hắn dễ như trở bàn tay liền bị Tô Minh cho dòng ra. Nếu như ngươi không muốn giống như ngươi cái kia hai cái rửa chân xoa bóp bạn bè tốt một dạng bị bụi vây lại kém chút không có cách nào hô hấp, ngươi có thể nếm thử hô một chút. Tô Minh thanh âm có vẻ hơi trầm thấp, nhưng cùng lúc lại mang theo khôi hài ý vị, để tên tiểu lưu manh kia trực tiếp không có thanh âm. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh hai người đồng bạn, trơ mắt nhìn bọn hắn hô hấp cực kỳ khó khăn đổ vào nơi đó trợn trắng mắt, sợ hãi trong lòng lập tức càng đậm. Mặc dù hắn chỉ là một cái ngưỡng cửa cực thấp nhất tinh thợ săn, nhưng hắn dù nói thế nào đều là chức nghiệp cấp, xen lẫn trong hội này cũng không phải một năm hai năm sự tình. Nhưng xưa nay chưa từng gặp qua có người đem hôi phược lấy ra dạng này dùng. Đừng nói là tên côn đồ các cái này, chính là một bên giữ im lặng Hứa Thiên Thiên đều do dị nhìn Tô Minh một chút, trong lòng lén nói thầm. Muốn làm sao não động mở rộng mới có thể nghĩ đến đem trói buộc loại hôi phược lấy ra dạng này sử dụng a? Hứa Thiên Thiên cũng là có loại mở rộng tầm mắt cảm giác, thậm chí cảm thấy được bản thân trước kia thấy qua những cái kia cao tinh cấp thuật sĩ đều không có Tô Minh như thế. Tao. Nhưng Hứa Thiên Thiên cũng không có nói cái gì, đem hết thảy đều giao cho Tô Minh. Dù sao, nàng không am hiểu thẩm vấn cùng khảo vấn. Mở miệng lời nói nhận ra độ cũng sẽ trở nên có chút cao, có bại lộ thân phận khả năng, vẫn là đem hết thảy đều giao cho Tô Minh đến xử lý tương đối thỏa đáng. Nàng tin tưởng, lấy Tô Minh luôn luôn am hiểu tao thao tác phong cách, hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng. Quả nhiên, từ giờ trở đi, ta hỏi, người đáp. Tô Minh ngồi xổm ở tiểu lưu manh trước mặt, dùng đến cái kia trầm thấp lại khôi hài giọng điệu, bộ dạng này nói ra, ngươi có thể lựa chọn phản kháng, cũng có thể lựa chọn không phối hợp, nhưng như thế mà nói, chắn ngươi khả năng cũng không phải là bụi, mà là càng có ý tứ độ vận. Nói Tô Minh còn phát ra hì hì ha ha xâm nhiên tiếng cười, hiển nhiên như cái vui vẻ phạm, càng giống cái đồ biến thái. Biểu hiện này, giọng điệu này, thuyết pháp này, không thể nghi ngờ tiến thêm một bước sâu hơn tiểu lưu manh sợ hãi trong lòng. Ngươi chớ làm loạn. Tiểu lưu manh chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu mà nói, nơi này đều là người của chúng ta, lão đại của chúng ta cũng ở nơi đây, hắn là tam tinh thợ săn, nơi này còn có rất nhiều nhị tinh chức nghiệp giả tổng số không hết nhất tinh chức nghiệp giả, ngươi đụng đến bọn ta mà nói, tuyệt đối trốn không thoát. Hoắc. Tô Minh lông mày nhíu lại, nói: xem ra ngươi không đốc, thế mà còn hiểu đến phô trương thanh thế, còn rất nhiều nhị tinh chức nghiệp giả tổng số không hết nhất tinh chức nghiệp giả đâu, ngươi thật sự cho rằng ta không biết các ngươi chiến lực có bao nhiêu sao? Tiểu lưu manh mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi tựa hồ không có ý định hảo hảo phối hợp chúng ta. Tô Minh có chút ít tiếc nuối giống như mà nói, thật sự là tiếc nuối, may mắn nơi này còn có hai người, bớt đi ngươi cũng không tính là gì. Nói đến đây dạng lời nói Tô Minh tay vừa lộn, trên lòng bàn tay đúng là xuất hiện một cái nhan sắc xem xét cũng là người ta cảm thấy sợ hãi bỏ cả lớn. Liên để sùng vật của ta đến bồi ngươi tốt nhất chơi đùa đi. Tô Minh cười khẳng khặc quái dị nói, hy vọng ngươi kiên trì đến lâu một chút, đứa nhỏ này thế nhưng là có một lúc lâu không có ăn mặn. Vừa mới nói xong, Tô Minh liền chuẩn bị đem bọ cạp phóng tới tiểu lưu manh trên đùi. Tiểu lưu manh sợ hãi rốt cục bạo phát. Đừng. Tiểu lưu manh phát ra giống như nữ nhân thét lên, hô, ta phối hợp. Ta phối hợp ngươi. Đừng như vậy đối với ta. Bộ dáng kia, rất giống cái bị buộc lương làm kỹ nữ phụ nữ đàng hoàng. Tối thiểu có nội vị. Đừng nói là tiểu lưu manh. Chính là hai người khác đều một bộ vạn phần hoảng sợ bộ dáng nhìn xem Tô Minh, phản phất thấy được một ác ma giống như, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Dạng này bọn hắn, tâm lý phòng tuyến tự nhiên là toàn bộ sụp đổ, để Tô Minh tiếp xuống thẩm vấn cùng khảo vấn gần như có thể tuyên cáo thành công. Thật sự là đáng tiếc. Tô Minh còn giả bộ là một bộ thật đáng tiếc dáng vẻ, để một bên Hứa Thiên Thiên đều kém chút cho là mình gặp người không quen, hoài nghi đây có phải hay không là mới là Tô Minh chân diện mục. Tô Minh còn không biết chính mình quá rất thật diễn kỹ đã để Hứa Thiên Thiên đối với hắn thay đổi cách nhìn, chỉ là sâu kín nhìn chằm chằm trước mắt tiểu lưu manh. Khiến cho tiểu lưu manh áp lực tâm lý đặc biệt lớn. May mắn, Tô Minh không có chơi nghiện, còn biết mục đích của mình. Vậy liền để ta tới trước hỏi một chút xem đi. Tô Minh giống như là đang khảo nghiệm lấy cái gì giống như mà nói, các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hai vấn đề này, đáp án đều là đã biết. Tô Minh chính là muốn nhìn một chút, tên côn đồ các ké này có hay không lá mặt lá trái suy nghĩ. Có thể sự thật chứng minh, đối phương đã sớm bị Tô Minh dọa cho hỏng, cái gì lá mặt lá trái suy nghĩ đều là không có. Ta... chúng ta là một đám không ở căn cứ thị trong ghi chép chưa tại chức nghiệp giả. Tiểu lưu manh một bộ bị sợ mất mật tá tử, lắp ba lắp bắp hỏi nói, chúng ta là tới đây chấp hành nhiệm vụ, nơi này chỉ là chúng ta chọn chỗ ẩn thân mà thôi. Tên côn đồ các ké này liền thành thành thật thật làm ra trả lời, bởi vậy có thể thấy được Tô Minh đe dọa có bao nhiêu thành công. Chưa tại chức nghiệp giả sao? Tô Minh thấp giọng cười nói, đã các ngươi nói là tới đây chấp hành nhiệm vụ, vậy nhiệm vụ này tưởng tình, có thể hay không xin ngươi nói rõ với ta một chút đâu. Nghe vậy, tiểu lưu manh theo bản năng làm ra do dự hình. Lại là ở giây tiếp theo trong chung nhìn thấy Tô Minh không kịp chờ đợi giơ lên trong tay bọ cạp, tâm lý phòng tuyến lần nữa sập bàn. Ta nói. Tiểu Lưu Manh liền ngay cả vợ nói, đây là lão đại từ căn cứ khu một vị cao tầng nơi đó xác nhận đến nhiệm vụ nội dung là đuổi bắt một cái thần bí huyễn ma, đem cái kia huyễn ma vận chuyển đến vị kia cao tầng trước mặt. Ồ. Tô Minh trong lòng hơi động, nói, ngươi nói đây là lão đại các ngươi từ căn cứ khu một vị cao tầng nơi đó xác nhận đến nhiệm vụ. Chẳng lẽ các ngươi không biết vị kia căn cứ khu cao tầng là ai? Là. Đúng thế. Tiểu Lưu Manh nuốt nước miếng một cái, nói: "Lão đại chỉ là nói cho chúng ta biết có công tác mà thôi, người bị thác là ai, lão đại chưa từng có làm ra qua nói rõ, cho nên chúng ta chỉ biết là đó là căn cứ khu một vị cao tầng." Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên lập tức nhìn nhau một chút. bọn hắn nghe được ở trong đó hàng nghĩa. Nói cách khác, các ngươi chỉ là bị người thuê làm việc, cũng không phải là vị kia căn cứ khu cao tầng tư binh. Tô Minh hỏi như vậy, nếu là đối phương là một vị nào đó căn cứ khu cao tầng tư binh mà nói, cái kia coi như không biết vị kia cao tầng thân phận, cũng không trở thành giống như vậy, mở miệng ngậm miệng đều là làm việc, cũng công bố đây là xác nhận đến nhiệm vụ, mà không phải bị mệnh lệnh. Sự thật cũng đúng là như thế. Chúng ta không phải ai tư binh. Tiểu Lưu Manh mở ra bọn hắn cái này tập đoàn khả nghi thân phận. Chúng ta là dưới mặt đất chức nghiệp giả, lính đánh thuê tổ chức tội ác người. Dưới mặt đất chức nghiệp giả. Đó là phiếm chỉ không ở căn cứ thị ghi chép trong hồ sơ, không biết kỳ danh, không biết lai lịch, không biết qua lại một đám chức nghiệp giả. Bọn hắn có là phạm qua tội, bị truy nã chức nghiệp giả, có là phẩm hạnh tồn tại vấn đề thật lớn, bị căn cứ khu phương diện bài xích thậm chí là giam cầm, cuối cùng bỏ trốn mất dạng món đại gì, thậm chí có là truy cầu lực lượng quá độ, cuối cùng lấy một chút tà ma ngoại đạo phương pháp thu hoạch được thực lực mang tính áp đảo, từ đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại. Dạng này một đám tồn tại cực lớn vấn đề, không bị nhân loại các đại căn cứ khu chỗ tiếp nhận, hoặc là lọt vào căn cứ khu truy nã tiêu trừ chức nghiệp giả, chính là cái gọi là dưới mặt đất chức nghiệp giả. Trong bọn họ, không ít người sẽ vì sinh tồn, trong bóng tối xác nhận một chút nhận không ra người nhiệm vụ, kiếm lấy một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thù lao. Chỉ cần thù lao đầy đủ, lợi ích không ít, vậy coi như là lại bẩn lại loạn sống, bọn hắn đều chịu đi làm. Tại những này dưới mặt đất chức nghiệp giả bên trong, thậm chí tồn tại một chút tổ chức. Những tổ chức này, có là thuần túy lính đánh thuê tổ chức, có thì là phần tử khủng bố tụ tập dưới mặt đất tổ chức tà ác, tóm lại đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại. Mà xuất hiện ở chỗ này cái này tập đoàn khả nghi, nó thân phận thật, có vẻ như chính là dưới mặt đất lính đánh thuê trong tổ chức đi ra đoàn lính đánh thuê băng. Tội ác. Tô Minh thì thầm hai tiếng, quay đầu nhìn về phía Hứa Thiên Thiên. Hắn đúng vậy nhận biết cái này gọi tội ác dưới mặt đất lính đánh thuê tổ chức. Hứa Thiên Thiên tiếp thu được Tô Minh ánh mắt, do dự một chút, đem đầu tiến đến Tô Minh bên hai. Đó là thế giới dưới đất lớn nhất lính đánh thuê tổ chức một trong, thế lực phi thường khổng lồ, không chỉ có là tại duyên hải tứ đại căn cứ khu bên này, ở đất liền rất nhiều căn cứ khu bên trong đều có thế lực của bọn hắn chấm đất quận. Ta có nghe ta phụ thân nói qua, tổ chức này thủ lĩnh là một tên thất tinh thợ săn, ngay cả phó thủ lĩnh đều là một tên thất tinh thợ săn, hai người cùng một chỗ tổ chức tội ác cái này lính đánh thuê quân đoàn, còn thiết trí một cái ám võng, chỉ cần là thế lực của bọn hắn phạm vi có thể bằng địa phương, bất kỳ người nào đều có thể thông qua ám võng tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần thù lao đầy đủ hấp dẫn người, bên trong có là người hỗ trợ làm việc. Cái này tập đoàn khả nghi người, nếu thật là tội ác bên trong lính đánh thuê mà nói, vậy chúng ta trước đó phỏng đoán liền toàn sai. Hứa Thiên Thiên đệ thấp lấy thanh âm, thổ khí như lan nói đến đây chút chỉ có Tô Minh mới có thể nghe được. Nhưng Tô Minh đã không tâm tình cảm thụ trong đó mập mờ, thật chặt nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, những người này thế mà không phải trụ sở kia thị cao tầng tư binh, mà là bị thuê dưới mặt đất chức nghiệp giả, lai lịch còn vô cùng rõ người. Đương nhiên, Tô Minh không có dừng lại hỏi thăm. Nội dung nhiệm vụ yêu cầu các ngươi bắt thần bí huyễn ma là cái gì? Tô Minh trầm giọng nói, là thượng cấp huyễn ma con non sao? Hay là đột biến thể? Nghe được Tô Minh mà nói, Tiểu Lưu Manh lộ ra một tiếng ngạc nhiên. Đang lúc Tô Minh cho là mình nói chúng bên trong một cái mới khiến cho đối phương ngạc nhiên thời điểm, Tiểu Lưu Manh lại là nói một câu để hắn cùng Hứa Thiên Thiên đều vì dừng ngạc nhiên lời nói tới. Hai cái đều là, cái kia thần bí huyễn ma chính là một cái thượng cấp huyễn ma con non, mà lại, cái kia thượng cấp huyễn ma bản thân cũng là đột biến thể. Chương 058 bị phát giác chuyện ẩn ở bên trong. Thượng cấp huyễn ma đột biến thể. Giờ khắc này, Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên gương mặt dưới mặt nạ rốt cục biến sắc. Đột biến thể, tiến hóa thất bại huyễn ma, lại là đứng ở ngang cấp bên trong tồn tại vô địch, dù cho không kịp nổi thành công tiến hóa về sau, lực lượng của bọn chúng cũng đã sinh ra biến dị, trở nên so ngang cấp huyễn ma mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên trước đó thảo luận thời điểm có đề cập tập đoàn khả nghi đuổi bắt bên trong thần bí huyễn ma là đột biến thể khả năng, có thể lúc kia hai người đoán là hạ cấp huyễn ma đột biến thể, mà không phải thượng cấp huyễn ma đột biến thể. Mà hạ cấp huyễn ma đột biến thể mà nói, mặc dù tại hạ cấp huyễn ma bên trong thuộc về vô địch tồn tại, nhưng vẫn như cũ không kịp nổi thượng cấp huyễn ma. Ở căn cứ thị các cao tầng trong mắt, đẳng cấp này huyễn ma còn không đáng đến bọn hắn phí hết tâm tư đi đuổi bắt. Bởi vậy, ngay lúc đó Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên liền cho là tập đoàn khả nghi đuổi bắt thần bí huyễn ma là thượng cấp huyễn ma con non khả năng tương đối cao, rất không có khả năng là hạ cấp huyễn ma đột biến thể. Ai có thể nghĩ, kết quả là hai cái suy đoán đều trúng đích. Tập đoàn khả nghi đuổi bắt thần bí huyễn ma, tức là thượng cấp huyễn ma con non, lại sinh ra nên con non thượng cấp huyễn ma bản thân hay là đột biến thể. Cái này có thể hoàn toàn là hai khái niệm. Lần này sự tình ghê gớm. Hứa Thiên Thiên rốt cục nhịn không được sắc mặt ngưng trọng mở miệng, nói, cái kia thần bí huyễn ma lại là thượng cấp huyễn ma đột biến thể con non, phiền phức lớn rồi a. Rất nghiêm trọng sao? Tô Minh mặc dù cũng cảm thấy tình huống so với chính mình tưởng tượng nghiêm trọng, có thể không hề giống Hứa Thiên Thiên như vậy có minh xác khái niệm, khiến cho không khỏi hướng về Hứa Thiên Thiên hỏi một câu. Rất nghiêm trọng. Hứa Thiên Thiên hoàn toàn như trước đây gọn gàng dứt khoát mà nói, bởi vì cái kia con non tương lai sẽ có rất lớn khả năng tiến hóa thành công, trở thành so sinh hạ chính mình mẫu thể càng mạnh tồn tại. Huyễn ma một khi tiến hóa thất bại, vậy liền sẽ trở thành đột biến thể, có được hơn xa đồng cấp lực lượng, thế nhưng sẽ vĩnh viễn mất đi tiến hóa lần nữa khả năng. Nhưng nếu như cái này thượng cấp huyễn ma đột biến thể lựa chọn sinh hạ một cái hoàn toàn kế thừa chính mình huyết mạch hậu đại mà nói, chưa từng tiến hóa qua hậu đại là sẽ không nhận đột biến thể cực hạn. Nói cách khác, cái này hậu đại không giống chính mình mẫu thể, đã mất đi tiến hóa lần nữa khả năng. không chỉ có sẽ không mất đi, bởi vì kế thừa đột biến thể huyết mạch quan hệ, cái này hậu đại tương lai tiến hóa thành công, đặt vào mẫu thể đều không có đạp vào cấp bậc kia khả năng sẽ còn tăng lên rất nhiều. Dù sao, đột biến thể tuy nói là tiến hóa kết quả thất bại, có thể cuối cùng cũng là một lần tiến hóa qua. Loại tiến hóa này qua huyết mạch nếu là kéo dài tiếp, vậy dĩ nhiên có thể thật to rút ngắn lúc tiến hóa độ khó. Chúng ta đều đoán sai. Hứa Thiên Thiên liền trầm giọng nói, vậy căn bản không phải một cái nguy hiểm chủng, mà là một cái tùy thời có khả năng tiến hóa thành ác ngộng chủng huyết ma. Ác ngộng chủng. Cái từ ngữ này vừa ra tới, Tô Minh lập tức nghĩ đến lưng mình trong bọc một mực chân tàng bình kia huyết ma chi huyết. Bởi vì có được bảo vật như vậy quan hệ, Tô Minh đối với ác ngộng chủng hiểu rõ là rất sung túc. Cho nên, Tô Minh rất rõ ràng, ác ngộng chủng cùng nguy hiểm chủng so sánh, đồng dạng là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Nguy hiểm chủng mặc dù cũng là làm cho người e ngại thượng cấp huyết ma, nhưng vẫn như cũ không che giấu được nó chính là thượng cấp huyết ma bên trong hạng chót tồn tại. Trái lại ác ngộng chủng, đó đã là thượng cấp huyết ma bên trong cường giả, có thể nói là thượng cấp huyết ma bên trong thượng cấp huyết ma. Nếu như nói, một cái nguy hiểm chủng cần thấp nhất tứ tinh thượng cấp chức nghiệp giả mới có thể ứng phó nói, cái kia ác ngộng chủng chính là cần thấp nhất lục tinh thượng cấp chức nghiệp giả mới có thể ứng phó. Đúng, chỉ là có thể ứng phó, có thể hay không thế lực ngang nhau hay là hai chuyện. Đây chính là ác ngộng chủng, cho dù là ở trong linh ma ngục đều ở vào thượng du tồn tại. Về phần khủng bố chủng, cái kia đã không đơn giản chỉ là cường giả, mà là vương giả, bá giả, có thống ngự toàn bộ linh ma ngục năng lực, lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, cũng không phải nhân loại có thể địch nổi. Bất quá, khủng bố chủng số lượng cực ít, toàn bộ linh ma ngục bên trong có hay không năm ngón tay số lượng đều là một tần số. Cho đến nay, trong hiện thế cũng chỉ xuất hiện qua một cái khủng bố chủng, nó kém chút liền để ngay lúc đó nhân loại triệt để diệt tuyệt, nếu như không phải ngay lúc đó nhân loại những anh hùng hy sinh chính mình, bỏ ra cái giá khổng lồ đem đối phương cho phong ấn, nhân loại kia khả năng đã không tồn tại. Nhưng khủng bố chủng cũng liền chỉ xuất hiện qua như vậy một lần mà thôi. So sánh với cho đến nay đều chỉ xuất hiện qua một lần khủng bố chủng, ác mộng chủng mới là nhân loại coi là địch nhân lớn nhất uy hiếp tồn tại. Dưới tình huống như vậy, một cái tùy thời có khả năng tiến hóa thành ác mộng chủng huyễn ma xuất hiện tại hiện thế, cái kia ý vị như thế nào, ngẫm lại đều làm người không rét mà run. Mà khi cái này huyễn ma là con non thời điểm, ý nghĩa vị lại chính là một cái khác khái niệm. Nói như vậy, thượng cấp huyễn ma huyết mạch có thể làm cho một cái căn cứ thị các đại thế lực cũng vì đó truy cầu, nhưng khi phần này huyết mạch không chỉ là nguy hiểm chủng, mà là ác mộng chủng lúc, vậy thì không phải là một cái căn cứ thị bên trong thế lực đang theo đuổi, mà là vô số căn cứ khu đều được điên cuồng theo đuổi đồ vật. Hứa Thiên Thiên cực độ nặng nề thanh âm rõ ràng truyền vào Tô Minh trong tai. Nếu như một người có được ác ngộng chủng huyết mạch, vậy hắn cơ hồ có thể tính làm là lấy được thông hướng thất tinh cấp giấy thông hành, tương lai trở thành thất tinh thợ săn khả năng lại so với những người khác cao rất nhiều, chớ nói chi là phần này huyết mạch còn có thể kéo dài tiếp, tại những đại gia tộc kia trong mắt, dạng này một phần huyết mạch đơn giản chính là vô giới chi bảo. Nghe được Hứa Thiên Thiên nói rõ, Tô Minh không khỏi liền nghĩ tới trong ba lô bình kia ác ngộng chủng huyết ma chi huyết. Hắn vững tin, thứ này, một khi bộc lộ ra đi, chính mình sợ là sẽ thành vô số trong mắt người bánh trái thơm ngon, có thể rước lấy họa sát thân, sợ là đếm đều đến không hết. Nhân loại ở trong có người có được ác ngộng chủng huyết mạch sao? Tô Minh hỏi như thế một vấn đề. Có. Hứa Thiên Thiên hồi đáp, duyên hải tứ đại căn cứ khu bên trong phồn hoa nhất giận trạch thị có một cái siêu cấp thợ săn thế gia liền kéo dài ác ngộng chủng huyết mạch, nhà bọn hắn người mạnh nhất chính là tứ đại căn cứ khu bên trong duy nhất tên kia thất tinh thợ săn. Về phần duyên hải tứ đại căn cứ khu bên ngoài căn cứ khu bên trong có hay không gia tộc nào có được ác ngộng chủng huyết mạch, đáp án kia khẳng định là có. Có thể thất tinh thợ săn số lượng ít như vậy, mang ý nghĩa có được cấp bậc này huyết mạch người đồng dạng là ít càng thêm ít. Dù nói thế nào, huyết mạch đều sẽ pha loãng, theo một đời truyền thừa, cuối cùng khẳng định sẽ xuất hiện giáng cấp. Dù là những thợ săn kia thế gia liều mạng duy trì gia tộc huyết mạch, con cháu đời sau bọn họ có thể kế thừa đời trước bao nhiêu huyết mạch, đều là không nhất định. Có người mặc dù xuất thân danh môn, có thể sinh ra kế thừa huyết mạch liền thiếu đi, như vậy, cho dù hắn chỗ gia tộc là từ ác ngộng chủng huyết mạch bên trên tiếp tục kéo dài, trong cơ thể hắn huyết mạch cũng tất nhiên không đạt được ác ngộng chủng đẳng cấp. Đây cũng là vì cái gì giận trạch thị bên kia có kéo dài ác ngộng chủng huyết mạch siêu cấp thợ săn thế gia, kết quả chỉ xuất một cái thất tinh thợ săn nguyên nhân. Huyết mạch thứ này chính là phiền toái như vậy lại đã xâm nhập thế giới loài người. Một phần ác ngộng chủng huyết mạch đại biểu cho vấn đỉnh đỉnh phong khả năng, cũng đại biểu cho một cái siêu cấp thợ săn thế gia xuất hiện, vô luận là ai đều được đỏ mắt. Nếu là Lũng Diệu thị xuất hiện dạng này huyết mạch tin tức truyền ra, cái kia Hứa Thiên Thiên sắc mặt liền trở nên khó coi. Tô Minh không phải là không thể lý giải. Thật truyền ra tin tức, vậy trở thành chiến trường khả năng cũng không phải là Hoa Minh khu, mà là toàn bộ Lũng Diệu thị. Mà lại, lần này rằng có lẫn nhau còn không phải nhân loại cùng huyết ma, mà là các đại căn cứ khu bên trong thế lực lớn. Này sẽ gây nên bao nhiêu phân tranh, có thể nghĩ. May mắn, xuất hiện ở nơi này không phải ác ngộng chủng con non. Tô Minh như vậy nói, chỉ là có khả năng tiến hóa thành ác ngộng chủng nguy hiểm chủng con non mà thôi, sự tình còn không đến mức phát triển đến phiền toái nhất tình trạng. Muốn rút ra huyễn ma huyết mạch trong cơ thể, cái kia vốn là một kiện chuyện cực kỳ phiền phức. Không chỉ có đến cam đoan rút ra đối tượng huyết mạch hoàn chỉnh, tổn thất một tơ một hào đều không được, lại nhất định phải trải qua luyện kim nghi thức tinh luyện quá trình có phi thường khắc nghiệt yêu cầu cùng điều kiện, thiếu một cái đều sẽ dẫn đến tinh luyện thất bại. Có xét thấy đây, đang nhìn bên trong con nào đó huyễn ma huyết mạch thời điểm, nhân loại thường thường đều cần tiến hành rất nhiều chuẩn bị, để cầu có thể tại không thương tổn cùng đối phương tình huống dưới đem đối phương bắt sống, dạng này mới có thể cam đoan huyết mạch độ hoàn hảo. Cũng tạo thành rất nhiều người cho dù là để mắt tới cái kia huyễn ma huyết mạch, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chớ nói chi là, nơi này thần bí huyễn ma chỉ là nguy hiểm chủng, mặc dù có tiến hóa đến ác ngộng chủng khả năng, vậy cũng chỉ là khả năng. Muốn được như nguyện thu hoạch được ác ngộng chủng huyết mạch, tức phải bảo đảm đối phương huyết mạch hoàn chỉnh, lại nếu muốn phương thiết pháp đem đối phương bồi dưỡng đi lên, đã đạt tới có thể tiến hóa tình trạng, quá trình này có bao nhiêu phiền phức, có thể nghĩ. Lại thêm hiện tại tin tức rõ ràng không có truyền ra, tình thế còn chưa tới quá nghiêm trọng tình trạng. Tô Minh nói như vậy lấy, nhưng lại đột nhiên khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trong lòng run sợ tiểu Lưu Manh. Không đúng. Tô Minh nhân tiện nói, việc quan hệ khả năng tiến hóa làm ác ngộng chủng huyết mạch, vì cái gì căn cứ khu cao tầng dám đem bắt nhiệm vụ treo trên ám võng, để tội ác lính đánh thuê đến giúp đỡ bắt. Trụ sở kia thị cao tầng không sợ tin tức để lộ cho tội ác sao? Tội ác biết được có như thế một cái nhiệm vụ tồn tại, biết được Lũng Diệu thị có khả năng xuất hiện ác ngộng chủng huyết mạch, làm sao có thể thờ ơ, ngoan ngoãn giúp trụ sở kia thị cao tầng hoàn thành nhiệm vụ. Lại nhiều thù lao, có thể tốt hơn ác ngộng chủng huyết mạch sao? Mặc dù có, trọng yếu như vậy nhiệm vụ, dựa vào cái gì là do một chi nhiều nhất chỉ có tam tinh chức nghiệp giả đoàn đội để hoàn thành? Chẳng lẽ? Tô Minh trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước mắt tên côn đồ các kẻ này không có nói láo. Xem ra, chúng ta được thật tốt trò chuyện tiếp hàn huyên. Tô Minh giơ lên trong tay bọ cạp, nhìn xem tiểu Lưu Manh ánh mắt u lãnh không gì sánh được. Không. Tiểu Lưu Manh tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lắc đầu. Hứa Thiên Thiên giống như cũng đã nhận ra một chút chuyện ẩn ở bên trong, sắc mặt âm tình bất định trầm mặc không nói lấy. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên xuất hiện tình thế phát sinh. Bành. Chỉ gặp tại thương khố nhai chỗ sâu, một trận kinh người bạo tạc xuất hiện. Ánh lửa xuất hiện ở thương khố nhai một góc, xua tán đi bốn phía hắc ám. Sao? Thế nào? Tiểu Lưu Manh cực kỳ hai cái đội bạn lộ ra kinh sợ. Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên nhìn nhau, nhao nhao không tự chủ được đứng lên. Chương 059 lấy Tô Minh lập trường. Dưới đêm trăng, nguyên bản tĩnh mịch một mảnh thương khố nhai bị đột nhiên xuất hiện bạo tạc cho phá vỡ bình tĩnh. Ánh lửa chiếu sáng tứ phương, để bạo động xuất hiện ở thương khố nhai các ngõ ngách. Nhanh, xảy ra chuyện, mau chóng tới. Rất nhiều nguyên bản tại đứng gác cùng tuần tra dưới mặt đất các chức nghiệp giả nhao nhao giật mình, lập tức không chút do dự hướng bạo tạc sinh ra phương hướng chạy, mang theo từng đợt sốc xếp tiếng bước chân, là thương khố nhai tăng thêm một phần túc sát hương vị. Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên ngay tại trong góc nhìn xem đây hết thảy, cơ hồ là trong nháy mắt ý thức được cái gì. Tô Minh liền quay đầu, nhìn về phía Tiểu Lưu Manh ba người. Các ngươi có phải hay không đã đắc thủ, đem cái kia thượng cấp huyễn ma đột biến thể con non cho bắt được? Tô Minh lấy không thể nghi ngờ giọng điệu, hướng về Tiểu Lưu Manh phát ra chất vấn. Tiểu Lưu Manh đã sớm bị Tô Minh sợ vỡ mật, đối mặt Tô Minh chất vấn, lập tức là liên tục gật đầu. Chúng ta tại hôm qua thành công bắt được con non kia, cũng đem nó giam lại, hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Lưu Manh sắc mặt cũng rất khó coi. Mặc dù đối phương là thượng cấp huyễn ma đột biến thể con non, nhưng con non chính là con non, tại còn không có phát dục hoàn toàn trước đó, con non lực lượng là không thành thục. Chính là bởi vì dạng này, con non kia mới có thể tại cái này nhiều nhất chỉ có tam tinh chức nghiệp giả dưới mặt đất lính đánh thuê tập đoàn truy sát bên dưới không ngừng chạy trốn. Nếu là đối phương thật là một cái thành thục thượng cấp huyễn ma đột biến thể, tập đoàn này sớm bị diệt đến sạch sẽ. Nhưng tại còn không có trưởng thành phát dục đứng lên trước đó, con non kia nhiều nhất chỉ có tương đương với hạ cấp huyễn ma bên trong đột biến thể thực lực, vẫn không có thể đạt tới thượng cấp huyễn ma cấp độ. Cái này cho cái này tập đoàn khả nghi cơ hội. Đương nhiên, con non kia cũng không phải đóng, chí ít chạy trốn hơn một tháng thời gian, thẳng đến chạy đến Hoa Minh khu về sau mới bị bắt được, xem như rất có năng lực. Mà bây giờ, trên người của đối phương rõ ràng lại xảy ra vấn đề. Ta cảm thấy, con non kia khả năng trốn ra được, hiện tại ngay tại náo sự. Tô Minh liền dễ như trở bàn tay suy đoán ra được tình huống trước mắt. Hứa Thiên Thiên lập tức chuyển hướng Tô Minh, nói, đó là cái cơ hội tốt. Cơ hội tốt nào đâu? Không cần nói cũng biết. Người muốn ra tay. Tô Minh nên hướng Hứa Thiên Thiên cái kia con mắt sáng ngời có thần, lặng lặng nói, ta cũng không đề nghị ngươi làm như vậy à. Căn cứ vừa mới phỏng đoán, Tô Minh cảm thấy, chuyện này phía sau khả năng vẫn tồn tại mặt ngoài không thấy được trọng đại bí mật. Trong này nước, so Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên tưởng tượng được đều muốn sâu. Chỉ bằng vào điểm ấy, Tô Minh liền không đề nghị Hứa Thiên Thiên xuất thủ. Như thế sẽ chỉ bị cuốn vào trong chuyện này, cuối cùng khả năng hoàn toàn không chiếm được lợi ích. Nhưng ta cũng không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Hứa Thiên Thiên chăm chú nhìn chằm chằm Tô Minh, nói, một cái vô cùng có khả năng tiến hóa làm ác ngộng chủng huyễn ma con non, nó có thể dẫn tới phân loạn thật sự là nhiều lắm. Nếu như con non cứ như vậy bị bắt lại, bị giao cho cái kia căn cứ khu cao tầng trong tay, cái kia căn cứ khu gia tộc thế lực cùng chính trị cách cục rất có thể bị triệt để cải biến. Nếu như con non thành công chạy trốn, chuyện kia càng là có khả năng sẽ càng náo càng lớn, cuối cùng đích thực đem toàn bộ Lũng Diệu thị đều cho cuốn vào trong đó, để tòa căn cứ này thị trở thành vô số thế lực tranh đấu chiến trường. Dưới tình huống như vậy, lấy Hứa Thiên Thiên lập trường, nàng đã là không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Nàng trung quy là Hứa gia đại tiểu thư, mặc kệ con non kia sự tình thông hướng cái nào kết quả, đều không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy. Vậy ngươi muốn làm gì? Tô Minh nhìn chừng chừng lấy Hứa Thiên Thiên, nói, ngươi muốn cướp bên dưới con non kia sao? Lấy Hứa Thiên Thiên lập trường đến xem, bỏ mặc con non kia rơi vào trong tay người khác, hoặc là tùy ý nó trong Lũng Diệu thị ẩn nút, đều là không được. Người trước có khả năng uy hiếp được Hứa gia địa vị, tạo thành thế lực, quyền lực phương diện biến đổi. Người sau có khả năng đối với toàn bộ căn cứ khu tạo thành uy hiếp, đến lúc đó, thân là Lũng Diệu thị đỉnh cấp thợ săn thế gia một trong Hứa gia đồng dạng đến bị ép hạ tràng. Còn nếu là Hứa Thiên Thiên có thể đoạt lấy con non kia, tình huống liền không giống với lúc trước. Hứa gia có khả năng sẽ trở thành cuối cùng người thu hoạch, không lùi mà tiến tới, Hứa Thiên Thiên tự thân cũng có khả năng thu hoạch được các ngộng chủng huyết mạch, cầm tới thất tinh giấy thông hành. Cái này về tình về lý, Hứa Thiên Thiên đều khó có khả năng nhìn như không thấy. Ta chỉ có thể làm như vậy. Hứa Thiên Thiên liền nói như vậy. Thật sao? Tô Minh thản nhiên nói, kỳ thật còn có một cái cách làm có thể lựa chọn. Cái gì? Hứa Thiên Thiên nhìn chăm chú lên Tô Minh. Để con non kia trốn về Linh Ma Ngục. Tô Minh như vậy nói, con non kia sẽ chạy đến Hoa Minh khu đến, khả năng chính là cảm ứng được Linh Ma Ngục cửa vào tồn tại, muốn chạy về Linh Ma Ngục đi, nếu như nó có thể thành công, cái kia hết thảy phân tranh đều sẽ không còn tồn tại. Cái này? Hứa Thiên Thiên nhăn đầu lông mày. Cá nhân ta cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất. Tô Minh thẳng thắn mà nói, để Hứa gia đạt được con non kia, đồng dạng sẽ khiến thế lực cùng chính trị biến đổi, chỉ là cuối cùng kẻ thu lợi lại biến thành các ngươi Hứa gia thôi, nhưng đối với giống ta dạng này bình dân bách tính tới nói, chúng ta càng hy vọng duy trì hiện trạng a. Đây là Tô Minh trực tiếp nhất cách nhìn. Hắn ngược lại là có thể việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, vô luận căn cứ khu cách cục cùng thế lực làm sao biến động, đều là không có quan hệ gì với hắn sự tình. Có thể căn cứ vào cái nào đó suy đoán lớn mật, Tô Minh cho là, cho dù Hứa Thiên Thiên ở chỗ này đạt được con non kia, nên tới phân tranh hay là đồng dạng sẽ đến, thậm chí có khả năng càng cường liệt. Có thể nói, ở trong mắt Tô Minh, con non kia đã trở thành một viên tạc đạn, tùy thời có khả năng đem Lũng Diệu thị tòa căn cứ này thị cho nổ thượng tiên. Lời như vậy, Tô Minh liền không có biện pháp việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Dù nói thế nào, Lũng Diệu thị đều là hắn cư trú chỗ, cha mẹ của hắn người nhà đều ở nơi này, cho dù Tô Minh lại thế nào tâm lớn, đều không đến mức muốn nhìn đến một trận quét sạch toàn bộ căn cứ khu phân tranh xuất hiện. Thật biến thành như thế, cái kia Tô Minh khả năng đến suy tính một chút mang theo cha mẹ của mình đi xa tha hương, di cư đến khác căn cứ khu bên trong đi. Hứa Thiên Thiên có vẻ như cũng lĩnh hội tới Tô Minh một chút ý tứ, trầm mặt lại. Tô Minh không có quấy rầy Hứa Thiên Thiên ý tứ, trực tiếp xoay người, đi hướng tiểu lưu manh ba người. Ngươi muốn làm gì? Không được. Dừng tay a a a a. Nương theo lấy tiểu lưu manh một trận kêu rên, rất nhanh, ba cái dưới mặt đất chức nghiệp giả đều đã mất đi ý thức, bị Tô Minh ném vào một cái thùng đựng hàng bên trong. Về phần con bọ cạp kia, Tô Minh cũng ném vào. Cái kia kỳ thật không phải sinh vật gì, mà là luyện kim đạo cụ. Bất quá, nó cùng sinh vật kỳ thật không có gì khác biệt, chí ít cùng chân chính bọ cạp không có gì khác biệt, đều sẽ bò, biết di động, bị nó vi châm ẩn nấp đến ngay lập tức sẽ thân chúng kịch động, vài phút liền có thể để cho người ta chết bất đắc kỳ tử. Đây là Tô Minh từ trong bao mở ra một kiện đồ chơi nhỏ, hiện tại phát huy được tác dụng. Tô Minh cũng sẽ không đối với một đám dưới mặt đất chức nghiệp giả nhân từ nương tay. Dù sao dưới mặt đất chức nghiệp giả hoặc là tính tình tàn bạo món đại gì, hoặc là trên thân lưng đeo mấy đầu tội danh tội phạm truy nã, không có một cái nào là loại lương thiện. Lại thêm vừa mới Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên ở giữa nói chuyện với nhau đã có chút rõ ràng, bại lộ không ít tình báo, vì không bị cuốn vào phía sau này nước sâu bên trong, Tô Minh chỉ có thể làm một lần tâm ngoan thủ lạt nhân vật phản diện. Chờ đến Tô Minh trở về thời điểm, Hứa Thiên Thiên có vẻ như đã làm tốt quyết định. Bất kể như thế nào, trước đi qua xem một chút đi. Hứa Thiên Thiên như thế nói, chỉ ít, ta phải cam đoan con non kia đừng rơi vào những này dưới mặt đất chức nghiệp giả trong tay. Tùy ngươi. Tô Minh lần này không có phản đối. Bởi vì, đây cũng là ý nghĩ của hắn. Ngươi đây. Hứa Thiên Thiên hướng về Tô Minh dò hỏi, đi sao? Quyết định tốt lập trường của mình về sau, Hứa Thiên Thiên cũng nghĩ nhìn xem Tô Minh sẽ chọn dạng gì lập trường. Hắn sẽ đối với ác mộng trùng huyết mạch cảm thấy tâm động sao? Hắn sẽ ngồi nhìn Lũng Diệu thị biến thành phân tranh chiến trường sao? Hứa Thiên Thiên muốn biết những thứ này. Một mực đến nay, nàng đều đang quan sát Tô Minh, muốn biết Tô Minh giấu sâu bao nhiêu, lại đến tột cùng là hạ người gì. Hiện tại, cơ hội tới. Hứa Thiên Thiên liền muốn biết, đối mặt tình huống như vậy, Tô Minh có phải hay không sẽ còn hoàn toàn như trước đây lựa chọn tránh lui. Đáng tiếc, Tô Minh giống như đối với cái này thờ ơ đồng dạng. Đi xem một chút đi. Tô Minh mặt không đổi sắc nói, đằng sau nên làm như thế nào, chờ xem hết thế cục phương hướng phát triển lại nói. Lưu lại lời như vậy, Tô Minh hướng về bạo tạc phương hướng đi đến. Hứa Thiên Thiên nhìn xem dạng này Tô Minh bóng lưng, thật lâu về sau, đi theo. Bành, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, để nồng đậm ánh lửa cùng khói bụi đều tại bốn chỗ tràn ngập. Một bóng người liền từ ánh lửa cùng trong bụi mù bay ngược mà ra, nhanh lùi lại tốt một khoảng cách, thân hình lộ ra chật vật đến cực điểm. Lão đại, lão đại. Hai tên thuật sĩ xuất hiện ở người này bên người, trên cổ tay nhấp nhô vòng tròn trật liệt, ánh mắt thì rơi vào chật vật thân ảnh trên thân, có chút kinh hoàng. Ta không sao. Một tiếng trầm thấp đáp lại xuất hiện, để chật vật thân ảnh ngẩng đầu, lộ ra có chút khuôn mặt dữ tợn. Người này chính là chỗ này dưới mặt đất chức nghiệp giả nhân vật dẫn đầu. Một mực dẫn theo tội ác lính đánh thuê đuổi bắt con non tam tinh thợ săn, Dịch Tuấn Xuyên. Lúc này, Dịch Tuấn Xuyên tay cầm một thanh ngang lưới dao, mặt nạ trên mặt đã pha toái, trên người áo đen càng là đã ướt đẫm, toàn thân đều lộ ra một cỗ chật vật cảm giác. Mà tại Dịch Tuấn Xuyên phía trước, ánh lửa cùng khói bụi phía trên, một đoàn hơi nước đang phập phồng lấy. Đó là như là đám mây đồng dạng hơi nước. Trong hơi nước, tựa hồ có một đạo nhân hình hình dáng, ở trong đó như ẩn như hiện lấy. Thứ. Dịch Tuấn Xuyên liền sắc mặt khó coi nói, rõ ràng đã ném vào trong lồng, không nghĩ tới thế mà thật bị nó trốn thoát, quả nhiên dù gì đều là nguy hiểm chủng đột biến thể con non sao. Cái kia trong hơi nước thân ảnh, không thể nghi ngờ, chính là cái kia thần bí huyễn ma con non. Lão đại, lão đại. Từng cái dưới mặt đất chức nghiệp giả cũng ở thời điểm này cấp tốc đổ tới, tụ tập đến Dịch Tuấn Xuyên bên người. Động thủ. Dịch Tuấn Xuyên lạnh lùng nói, quy củ cũ, cho ta đem nó vây quanh, đừng để nó đi ra ngoài, nhớ kỹ, đừng làm bị thương nó. Đúng. Một đám dưới mặt đất các chức nghiệp giả lập tức giơ lên vũ khí. Cái kia trong hơi nước huyễn ma tựa hồ cũng biết bọn hắn tiếp xuống sẽ làm như thế nào, cho nên không chút do dự hướng về phương xa bỏ chạy. Đừng hòng trốn. Dịch Tuấn Xuyên lập tức mang theo một đám thủ hạ đuổi kịp. Một màn này, tại hơn một tháng này bên trong, thường xuyên đều sẽ trình diễn. Chỉ là, lần này, có phe thứ ba đã tham dự tiến đến. Dịch Tuấn Xuyên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trong hơi nước huyễn ma chỗ chạy trốn phương hướng bên trên, một nam một nữ hai tên học viên chính hướng bên này mà tới. Chương 06 không đây mới gọi là cơ hội tới. Chờ một chút, có biến. Phát hiện trước nhất tình huống người không phải Tô Minh, mà là Hứa Thiên Thiên. Hứa Thiên Thiên thị lực giống như cực kỳ tốt, lập tức liền đã nhận ra không thích hợp, đột nhiên ngừng buôn tẩu bên trong thân hình, cũng tương lai không kịp dừng lại Tô Minh cho một thanh níu lại, kéo vào chỗ bóng tối. Thế nào? Tô Minh mới phản ứng được, hỏi thăm lên tiếng, ngay sau đó liền trong lòng hơi động, ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Xuy. Dưới bầu trời đêm, một đạo nhàn nhạt tiếng xé gió vang lên, để một đạo toàn thân bao vây lấy hơi nước thân ảnh cực tốc lướt qua. Bao vây lấy hơi nước thân ảnh những nơi đi qua, giữa không trung đều sẽ lưu lại nhàn nhạt sóng nước gợn sóng, nhìn vô cùng cảnh đẹp ý vui. Chỉ tiếc, tại những cái kia chỉ có thực chất lợi ích trong mắt người, như vậy cảnh đẹp, căn bản ép không được trong lòng bọn họ tham lam cùng hung lệ. 33 thức trệ hình tỏa. Từng đạo không thể xem xiềng xích đột nhiên xuất hiện tại cái kia bao khỏa lấy hơi nước thân ảnh quanh người, như là từng đầu linh hoạt mãng xà đồng dạng, lượn quanh đối phương một vòng lại một vòng, tựa hồ dự định đưa nó khóa lại. Trong hơi nước thân ảnh kịp thời phản ứng lại, thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, lập tức bay xuống, đúng là giống như bơi lội một dạng trên không trung không được lướt đi, mang theo một trận lại một trận sóng nước, tránh đi đột kích từng đạo không thể xem xiềng xích. Không thể xem xiềng xích một mực tại truy đuổi cùng vây quanh, lại sửng sốt đuổi không kịp trong hơi nước thân ảnh. Nhưng truy đuổi mà đến Lưu Manh hiển nhiên không chỉ có như thế một cái thuật sĩ. 41 thức khí phao địa lôi. Nương theo lấy linh khí phun trào, giữa không trung, từng cái bọt khí xuất hiện. Bọt khí từ trên trời giáng xuống, nhìn qua nhẹ nhàng, một chút tính uy hiếp đều không có. Thế nhưng là, khi trong hơi nước thân ảnh không cẩn thận chạm đến bên trong một cái bọt khí lúc, cái kia bọt khí lại là tựa như một phát bị phát động địa lôi mở dạng, ầm vang nổ tung. Oeng. Ánh lửa ở giữa không trung chợt hiện, nhấc lên trùng kích khí lãng, quét sạch bốn phía. Trong hơi nước thân ảnh bị tạc thỏa đáng trận bay ngược, trên người xương mù tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Thừa cơ hội này, từng đạo không thể xem xiềng xích rốt cục đuổi kịp trong hơi nước thân ảnh. Bọn chúng có cuốn lên thân ảnh tay, có cuốn lên thân ảnh thân thể, đem nó một mực trói buộc tại trong giữa không trung, thành công bắt lấy nàng. Thân ảnh lập tức dây rủa, để trên người không thể xem xiềng xích căng đến thật chặt, suýt nữa không có gây mất. Chuẩn bị phược ma tác. Dịch Tuấn Xuyên thanh âm lập tức vang lên, để từng cái dưới mặt đất chức nghiệp giả bên trong thợ săn nhao nhao đều từ phía sau trong ba lô lấy ra từng bộ dây thừng. Đây không phải là phổ thông dây thừng, mà là do không biết tên lông tóc bệnh thành kỳ lạ dây thừng. Những dây thừng này tựa hồ trải qua luyện kim thuật sĩ xử lý, phía trên hiện đầy từng đạo tràn ngập linh tính đường vân, để trong không khí linh khí đều tựa hồ bị kéo theo. Phước ma tác, chuẩn bị sẵn sàng. Một tên dưới mặt đất chức nghiệp giả như vậy hô hào. Phát xạ. Dịch Tuấn Xuyên lạnh giọng hạ lệnh. Phát xạ. Phát xạ. Phát xạ. Từng cái dưới mặt đất chức nghiệp giả không chút do dự giơ lên dây thừng, bóp liên quan dây thừng nọ tay, đem mũi nhọn khảm có cương mâu phược ma tác cho bắn ra ngoài. Hiu. 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 Trong lúc nhất thời, mang theo dây thừng cương mâu bay vụt hướng giữa không trung, mở ra không khí thanh âm không ngừng vang lên. Tên là phược ma tác dây thừng liền từng cái quấn quanh đến hơi nước thân ảnh trên thân, đem nó trói lại. Hơi nước thân ảnh liều mạng dãy rủa, nhưng lần này dãy rủa cường độ chẳng biết tại sao đúng là nhận lấy ức chế. Bởi vì cột vào trên thân nó không phải phổ thông dây thừng, mà là chuyên môn dùng để buộc chặt huyễn ma, có thể ức chế huyễn ma hung tính cùng lực lượng luyện kim ma dây thừng. Bắt lấy. Dưới mặt đất các chức nghiệp giả liền nhao nhao hô hào, cũng cùng giữa không trung hơi nước thân ảnh sừng lên lực, liều mạng kéo động dây thừng, ý đồ đem nó từ giữa không trung kéo xuống tới. Chú ý, đừng làm bị thương thứ này, không phải vậy liền không đáng giá. Dịch Tuấn Xuyên cười lạnh sau khi, đồng dạng không quên dặn dò đứng lên. Muốn rút ra huyễn ma huyết mạch trong cơ thể, nhất định phải cam đoan nên huyễn ma huyết mạch hoàn chỉnh tính, không thể để cho đối phương thụ thương, xuất hiện huyết mạch sói mòn tình huống. Nếu không, rút ra tất nhiên sẽ không thành công. Chính là bởi vì dạng này, cái này con non tại trong mắt mọi người giá trị mới có thể cao như vậy. Hiện thế bên trong cũng không phải không thể tiến hóa thành ác ngộng chủng nguy hiểm chủng, thậm chí chính là ác ngộng chủng huyễn ma xuất hiện qua, có thể loại cấp bậc kia huyễn ma đơn giản cường đại đến không biên giới. Muốn tại không thương tổn cùng đối phương huyết mạch dưới tình huống đem đối phương bắt sống, sợ là cao nhất tinh cấp chức nghiệp giả xuất thủ đều làm không được. Cho nên, trong thế giới loài người ác ngộng chủng huyết mạch mới có thể thưa thớt như vậy. Bọn hắn liền cũng là bởi vì các loại cơ duyên xào hợp, có thể là gặp ác ngộng chủng con non, có thể là gặp một chút tình huống đặc biệt, vừa rồi thành công bắt làm tù binh một cái có được ác ngộng chủng huyết mạch huyết ma, cũng thành công từ trên thân nó rút ra chảy máu mạch tới. Không lời như vậy, nhân loại muốn đạt được ác ngộng chủng huyết mạch, đó là khó như lên trời. Có xét thấy đây, một cái có thể tiến hóa làm ác ngộng chủng huyễn ma con non xuất hiện, mới có thể để rất nhiều thế lực lớn vì đó điên cuồng. Chân quý như thế con non, nếu là thương tổn tới, dẫn đến nó huyết mạch sói mòn, vậy thì có điểm phiền phức. Bởi vậy, Dịch Tuấn Xuyên sẽ không dễ dàng làm bị thương cái này con non. Có lẽ, đây cũng là cái này con non có thể thành công đào vong hơn một tháng thời gian nguyên nhân đi. Nhưng lần này, sẽ không lại để cho người chạy trốn. Dịch Tuấn Xuyên nhìn xem giữa không trung liều mạng dãy rủa, lại không ngừng bị từng cái lôi kéo ma dây thường dưới mặt đất chức nghiệp giả lôi xuống hơi nước thân ảnh, trong mắt dã tâm kềm nén không được nữa. Hắn có thể nhớ rõ, vị kia hứa hẹn qua hắn, chỉ cần đem nhiệm vụ lần này hoàn thành, vậy liền lại trợ giúp hắn đột phá trước mắt cực hạn, tấn thăng đến tứ tinh cấp. Đến lúc đó, hắn Dịch Tuấn Xuyên liền sẽ trở thành thượng cấp chức nghiệp giả, tại tội ác bên trong địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên, thậm chí có khả năng thành lập một chi thượng cấp chức nghiệp giả đỉnh cấp đoàn đội. Bởi như vậy, tại toàn bộ trong thế giới dưới đất, hắn Dịch Tuấn Xuyên quyền lên tiếng cùng lực ảnh hưởng nhất định sẽ so hiện tại mạnh vô số lần. Vì mục đích này, Dịch Tuấn Xuyên mới đè xuống đối với ác ngộng chủng huyết mạch lòng tham lam, ngoan ngoãn ở chỗ này chấp hành vị kia giao xuống nhiệm vụ. So với một phần còn không có tiến hóa thành ác ngộng chủng, lại còn phải chuẩn bị phiền phức nghi thức tiến hành rút ra sau khi thành công lại là đến tìm tay nghề cao siêu luyện kim thuật sĩ giúp mình luyện chế huyễn ma dược tề, lại là không thể không cân nhắc phục dụng huyễn ma dược tề sát xuất thành công vấn đề các loại cực kỳ không cách nào thu hoạch được bảo hộ chỗ tốt huyết mạch, Dịch Tuấn Xuyên càng có khuynh hướng trước mắt có thể tùy tiện vào tay lợi ích. Ngoan ngoãn trở thành ta trèo lên trên đá kê chân đi. Dịch Tuấn Xuyên trong lòng lửa nóng một mảnh. Nhưng mà, mắt thấy thần bí huyễn ma con non sắp rơi vào dưới mặt đất lính đánh thuê người của tập đoàn trong tay, trốn ở chỗ tối Hứa Thiên Thiên rốt cục ngồi không yên. Bạch. Một thanh âm liền đột nhiên từ chỗ bóng tối lướt đi, bằng tốc độ kinh người vượt qua. Cái gì? Dịch Tuấn Xuyên sắc mặt ngưng kết, ánh mắt cuồng biến. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một bóng người mờ ảo chính là lẹn đến trước mặt, trên thân nó bạo khởi một đạo lanh mang, giống như kinh lôi, hung mãnh đâm mà ra. Mục tiêu chính là Dịch Tuấn Xuyên hết hầu. Nguy hiểm, cứ như vậy cực kỳ đột ngột giáng lâm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dịch Tuấn Xuyên đột nhiên kéo qua bên cạnh một tên cấp dưới. Phốc phốc. Như kinh lôi lanh mang giống như bạo khởi chủy thủ lập tức đâm xuyên người kia hết hầu, để máu tươi phun tới. Ê. Người kia thậm chí đều không có tới kịp làm ra phản ứng, chỉ là mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Dịch Tuấn Xuyên, nghĩ ra âm thanh lại vô luận như thế nào đều làm không được. Bành. Dịch Tuấn Xuyên liền nhìn cũng không nhìn cái này bị chính mình cầm ra tới làm bia đỡ đạn cấp dưới một chút, ngược lại một cước đá vào trên lưng của hắn, để hắn đảo hướng kẻ tập kích. Hừ. Hứa Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, một thanh rút ra chủy thủ, thân hình khẽ động, trong nháy mắt nhanh lùi lại, lập tức lướt ra ngoài gần 10 mét khoảng cách, để quỷ xui xẻo kia trực tiếp ngã trên mặt đất, nhuộm đỏ dưới thân mặt đất. Cái gì? Địch tập? Có kẻ tập kích? Trung quanh dưới mặt đất các chức nghiệp giả lúc này mới đã nhận ra hết thảy, vừa kinh vừa sợ. Ai? Tập đoàn này bên trong duy hai cái kia hai tên thuật sĩ ngồi không yên, hướng về phía Hứa Thiên Thiên hét lớn lên tiếng. Hứa Thiên Thiên nhưng không có để ý tới đây hết thảy, thân hình lóe lên, đúng là tựa như ưu linh, vô thanh vô tức lướt đi, xông về Dịch Tuấn Xuyên. Muốn chết? Dịch Tuấn Xuyên giận dữ, không lùi mà tiến tới, trong tay lớn ngang người lưỡi dao bị nó giơ lên cao cao, mang theo vạn quân chi lực đồng dạng, quét ngang mà ra. Quét qua này, thanh thế có thể nói là cực kỳ to lớn. Tam tinh thợ săn lực lượng liền bị Dịch Tuấn Xuyên cho phát huy đến cực hạn, khiến cho trong tay lưỡi dao mang theo đáng sợ âm bạo, chém về phía Hứa Thiên Thiên. Thanh thế kia, lực lượng kia, để Hứa Thiên Thiên cũng không khỏi đến ánh mắt ngưng tụ, trong lòng báo động nổi lên. Tam tinh thợ săn, đó đã là hạ cấp chức nghiệp giả bên trong đỉnh phong tồn tại. Mặc dù Hứa Thiên Thiên là một thiên tài, còn không có tốt nghiệp liền có được chức nghiệp cấp thực lực, ngay cả nhất tinh chức nghiệp giả đều được đối với nàng cam bái hạ phong, nàng cũng vẫn chỉ là cái học viên, muốn cùng một tên tam tinh thợ săn chính diện đọ sức, không liều mạng, đó là làm không được. May mắn, Hứa Thiên Thiên trên người luyện kim dược tề còn tại phát huy hiệu quả, để thân hình của nàng nhìn không gì sánh được mơ hồ, nhất cử nhất động cũng là vô thanh vô tức, giống như quỷ mị. Phối hợp nàng đưa qua tốc độ của con người, cũng là không phải là không có cùng Dịch Tuấn Xuyên chu toàn năng lực. Thế là, Hứa Thiên Thiên trực tiếp xông vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa, để Dịch Tuấn Xuyên trọng phách đã mất đi mục tiêu, ầm vang chém vào một cái thùng đựng hàng bên trên, đem thùng đựng hàng bên trên miếng sắt đều cho chém vào nháo nhuẹn. Hứa Thiên Thiên lúc này mới từ một chỗ khác trong bóng tối thoát ra, tiếp tục đánh út về phía Dịch Tuấn Xuyên. Hiển nhiên, đại tiểu thư này là dự định bắt giặc trước bắt vua. Lão đại, lão đại. Trung quanh dưới mặt đất các chức nghiệp giả lập tức giật mình, theo bản năng chuẩn bị tới hỗ trợ. Đừng tới đây. Dịch Tuấn Xuyên lại là ngăn trở bọn hắn, lạnh lùng nói, một cái tiểu mao tặc mà thôi, còn không làm gì được ta, các ngươi tiếp tục bắt vật kia, đó mới là trọng yếu nhất mục tiêu. Nói, Dịch Tuấn Xuyên nâng lên lưới dao, nên hướng Hứa Thiên Thiên. Trung quanh dưới mặt đất các chức nghiệp giả thấy cảnh này, lại thêm Dịch Tuấn Xuyên mệnh lệnh, cũng là dừng động tác lại, không chuẩn bị nhúng tay. Thành như Dịch Tuấn Xuyên lời nói, trọng yếu nhất vẫn là phải bắt được cái này con non. Ngay sau đó, một đám dưới mặt đất các chức nghiệp giả tiếp tục kéo động ma dây thừng, kéo lại giữa không trung huyễn ma con non, chỉ có cái kia hai tên thuật sĩ nhìn nhau một chút. Nhìn chằm chằm về phía Hứa Thiên Thiên. Dạng này bọn hắn cũng không biết, từ một nơi bí mật gần đó nhìn bọn hắn chằm chằm người, không chỉ một. Tô Minh liền nhìn xem bị kéo ở Dịch Tuấn Xuyên cùng một đám dưới mặt đất các chức nghiệp giả, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Đây mới gọi là cơ hội tới. Chương 061 cho nên ta không phải đã nói rồi sao? Ông. Khi từng cái vòng tròn trận liệt bắt đầu ở trên cổ tay như pháp trận giống như liên tiếp lúc xuất hiện, Tô Minh linh lực trong cơ thể cũng là bắt đầu sôi trào. Đó là không giống với dĩ vãng cực tốc lưu chuyển đưa đến hiện tượng. Trong ngày thường, vì ẩn giấu thực lực, Tô Minh cơ hồ không để cho linh lực trong cơ thể làm sao vận chuyển qua, có cũng chỉ là từ từ điều động mà thôi, lại chỉ có một phần rất nhỏ mà thôi. nếu là vận chuyển hết tốc lực linh lực, như vậy, cho dù là cảm giác ngu ngốc đến mấy chức nghiệp giả, sợ là đều có thể cảm nhận được Tô Minh trên thân cái kia linh lực khổng lồ, từ đó nhận thức đến Tô Minh lực lượng. Vì thế, Tô Minh cơ hồ chưa bao giờ toàn lực điều động linh lực qua. Nhất là tại mở 147 cái bao khỏa, khiến cho linh lực xuất hiện cực lớn biên độ lên cao hiện tại, Tô Minh càng là còn chưa thử qua toàn lực vận chuyển linh lực cảm giác. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Tô Minh rốt cục đốt lên linh lực trong cơ thể chi hỏa, để cái kia một mực ở vào nước động trạng thái linh lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Thế là, huyết dịch lưu động bắt đầu gia tăng tốc độ. Thế là, trái tim nhảy lên bắt đầu tăng lên. Nội tạng đang trở nên nóng rực, toàn thân tế bào giống như đang gieo họ một dạng dần dần trở nên phấn khởi. Linh lực kinh người cứ như vậy tại Tô Minh thể nội bắt đầu hóa thành từng đạo sóng dữ giống như sôi trào mãnh liệt. Cũng liền trong nháy mắt này, Tô Minh rốt cục động. 37 thức Liêm Hồ Trảm. Khi dạng này một cái giọng hời hợt truyền vào ở đây trong thai của mọi người lúc, trong hư không, một đạo thanh lãnh liêm đao trạng hồ quang đống nhiên chợt hiện. Nó giống như một đạo chẳng kích, tại dưới đêm trăng hiện động lẫm mang. Nó giống như một đạo nguyệt nha, ở trong không khí nở rộ ngân quang. Trường ước mấy chục mét to lớn hồ quang liền từ không trung bạo lượng, tại tất cả mọi người nhìn soi mói lóe lên liền biến mất. Cái này lóe lên, hồ quang chặt đứt không thể xem xiển xích, chặt đứt chói buộc chặt hơi nước huyễn ma từng đạo ma dây thừng, thậm chí chặt đứt linh lực, chặt đứt không khí, triệt để kinh diễm đám người. Cái gì? Không tốt. Từng cái dưới mặt đất các chức nghiệp giả chỉ cảm thấy trong tay đột nhiên chợt nhẹ, ma dây thừng từng khúc tách ra, làm cho bọn hắn chật vật ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng lại một tiếng kinh hô. Giữa không trung hơi nước huyễn ma cũng là đột nhiên giật mình, bởi vì ra sức dãy rủa quan hệ, lực đạo còn chưa đem hết, trói buộc ở tại trên người không thể xem xiển xích cùng vực ma tác vừa đứt, nó lập tức là khống chế không nổi thân hình lẹn đến không trung, thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Ngay sau đó, trong hơi nước thân ảnh mới phản ứng lại, vội vàng mang theo một trận sóng nước, hướng về phương xa mau chóng bay đi. Đúng thế, nó bị giải cứu. Nguy rồi. Đừng chạy. Dưới mặt đất các chức nghiệp giả sắc mặt đại biến. Mau đuổi theo. Đang cùng Hứa Thiên Thiên chiến đấu bên trong Dịch Tuấn Xuyên thấy cảnh này, sắc mặt tại chỗ cũng là thay đổi, lại không cách nào bình tĩnh, đối với tất cả mọi người gầm thét lên tiếng. Nhưng tại dưới mặt đất các chức nghiệp giả chuẩn bị đối với hơi nước huyễn ma phấn khởi tiến lên thời điểm, dị tượng kinh người lại là xuất hiện. 59 thức tiêu diễm nhật nguyên. Nương theo lấy kinh người linh lực dâng trào, thương khố nhai mặt đất thay đổi, trở nên nóng rực, trở nên xích hồng, trở nên giống như trên núi lửa nham thổ mở dạng, cháy đen lại nguy hiểm đứng lên. Trong không khí nhiệt độ bắt đầu cực tốc kéo lên, khét lẹt hương vị cũng là dần dần tràn ngập ra. Một đám dưới mặt đất các chức nghiệp giả chỉ cảm thấy dưới chân như bị phỏng, ngay sau đó, trước mắt chính là bị một mảnh xích hồng màu sắc nơi bao bọc. Oeng, một đạo nóng rực sóng lửa liền hóa thành hỏa trụ, từ dưới nền đất bạo khởi. Oeng, 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 oeng. Giống như đưa tới cái gì phản ứng dây chuyền giống như, từng đạo nóng rực hỏa trụ lần lượt phóng lên tận trời, đem thương khố nhai vùng này triệt để hóa thành một mảnh đốt cháy biển lửa. Một đám dưới mặt đất các chức nghiệp giả ngay cả phản ứng đều không có thể làm ra phản ứng, có bị sóng lửa bao trùm, có trực tiếp bị nhen lửa, tại chỗ hóa thành hỏa nhân. Không. A a a a. Cứu ta. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cùng tiêu rên lập tức nổi lên bốn phía. Hơn phân nửa dưới mặt đất chức nghiệp giả liền biến thành mảnh này tiêu viêm trong địa ngục vật hy sinh, tại trong lửa thời gian dần trôi qua đã mất đi sinh tức, biến thành cháy đen tử thi. 59 thức, cái này đã là trung cấp linh tính thuật bên trong gần với 60 thức mạnh nhất linh tính thuật, cách được xưng là đủ để cải thiên hoán địa cao cấp linh tính thuật đều đã nhưng không xa. Dạng này thuật thức, một khi sử xuất, uy lực của nó đến tột cùng như thế nào, có thể nghĩ. Dù sao, cái này đến từ tội ác dưới mặt đất chức nghiệp giả trong tập đoàn, những cái kia nhất tinh các chức nghiệp giả là đừng nghĩ có nửa phần năng lực chống đỡ. Ngay cả cùng Hứa Thiên Thiên chiến đấu bên trong Dịch Tuấn Xuyên đều không thể không một mặt vừa kinh vừa sợ liên tục nhanh lùi lại, căn bản không dám bước vào hóa thành một mảnh xích hồng luyện ngục trong biển lửa. Về phần cái kia bảy tên nhị tinh thợ săn, trong lúc vội vàng, đúng là cũng có hai người bị đột nhiên từ mặt đất bên trên bạo khởi hỏa trụ đá cho một vừa vặn, bây giờ đã kêu thảm ngã xuống, trên mặt đất hóa thành một hỏa nhân. Vừa đi vừa về quay cuồng. Nhanh cứu người. Có người la như vậy lấy. Không được. Không còn kịp rồi. Có người như vậy kêu rên. Trong nháy mắt, toàn bộ dưới mặt đất chức nghiệp giả tập đoàn, số lượng liền trực tiếp giảm phân nửa, thậm chí còn đang không ngừng gia tăng. Đáng giận. Là ai? Là ai trong bóng tối sử dụng linh tính thuật ám toán chúng ta? Hai tên lót đằng sau thuật sĩ phát ra gầm thét, trên thân linh lực ba động không nổi cuộn cuộn. Bọn hắn cũng chuẩn bị sử dụng linh tính thuật, chống cự bất thình lình tập kích, thậm chí là bước ra trong bóng tối kẻ đánh lén. Nhưng bọn hắn không biết, làm cho này cái trong tập đoàn duy 22 tên thuật sĩ, mà lại còn là nhị tinh thuật sĩ hai người mình, đã sớm bị Tô Minh cho để mắt tới. Bản thân liền là thuật sĩ Tô Minh rất rõ ràng, một cái thuật sĩ linh tính thuật, tại một trận chiến đấu bên trong, tuyệt đối là có lật bàn năng lực. Vì thế, Tô Minh tại động thủ trước đó, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cái kia hai tên tức giận nhị tinh thuật sĩ liền căn bản không có phát hiện, tại bên chân của bọn họ, có một cái bọ cạp lặng yên không tiếng động bò tới. A. Một tên chuẩn bị phóng thích linh tính thuật nhị tinh thuật sĩ lại đột nhiên hét thảm một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Bọ cạp vi châm đã là đâm rách mắt cá chân hắn, đem kịch độc đưa vào trong cơ thể của hắn. Ngươi! Một tên khác thuật sĩ bị bất thình lình tình huống dọa sợ, còn không có kịp phản ứng, trước mắt liền hiện lên một đạo hồ quang. Chính là Tô Minh linh tính thuật, Liêm Hồ Trảm. Phốc phốc! Thanh lãnh hồ quang chém qua thuật sĩ eo, mang theo dâng trào máu tươi. Thuật sĩ kia liền bị chặn ngang chém thành hai nửa, triệt để đã mất đi sinh mệnh. Tại sao có thể như vậy?
Không,
gạt ngươi. Còn tại trong biển lửa liều mạng né tránh bạo khởi hỏa trụ dưới mặt đất, các chức nghiệp giả nhìn xem cái này một quang cảnh, từng cái cũng đều mặt lộ vẻ hoảng sợ.
A a a a a a a a.
Một tiếng cuồng bạo gầm thét cũng là xuất hiện ở nơi này, mang đến hung ác sát khí. Trơ mắt nhìn bộ hạ của mình một cái tiếp theo một cái mất đi sinh mệnh, nhất là hai cái có chút được coi trọng nhị tinh thuật sĩ cư như vậy ngã xuống, Dịch Tuấn Xuyên bạo phát. Ta muốn các ngươi chết. Hai mắt xích hồng Dịch Tuấn Xuyên trực tiếp đã mất đi lý trí, cuồng bạo giống giận, trong tay cự nhận như vòng, điên cuồng chém về phía Hứa Thiên Thiên.
Keng.
Trong lòng đội vàng, đang chuẩn bị lấn người mà lên Hứa Thiên Thiên né tránh không kịp, đành phải giơ lên trong tay chủy thủ đó đỡ, cũng là bị một cỗ có thể sừng kinh khủng cự lực cho đánh bay, va vào một cái thùng đựng hàng bên trong, đem thùng đựng hàng sắt lá đều đụng đến nát bét.
Chết.
Chết đi cho ta. Bộ hạ đều chết đi, ngay cả nhiệm vụ mục tiêu đều đã bỏ trốn mất dạng, Dịch Tuấn Xuyên đã là không có khả năng lại hoàn thành phía trên giao xuống sự tình. Tuy nói hắn căn bản không quan tâm bộ hạ chết sống, nhưng không có những bộ hạ này, chỉ bằng vào Dịch Tuấn Xuyên một người muốn tại không thương tổn cùng huyễn ma con non tình huống dưới đem nó đuổi bắt tới tay, trên cơ bản có thể nói là không thể nào. Lĩnh ngộ được điểm này, ý thức được chính mình mượn cơ hội trèo lên trên cơ hội trôi qua, Dịch Tuấn Xuyên lý trí không đánh mất, đó là sự tình không có khả năng. Bị lửa giận choáng váng đầu óc, Dịch Tuấn Xuyên liền xông vào thùng đựng hàng bên trong. Trong tay cự nhận điên cuồng hướng phía nằm tại sắt lá bên trên Hứa Thiên Thiên chém tới. Hứa Thiên Thiên con ngươi co rụt lại, không chút nghĩ ngợi, tại chỗ xem nhẹ toàn thân cao thấp truyền đến đau nhức kịch liệt, xoay người mà lên.
Keng,
keng,
bành.
Thùng đựng hàng bên trong, một trận vang động kịch liệt không nổi xuất hiện. Một cái tam tinh thợ săn lâm vào trạng thái cuồng bạo tấn công mạnh, dù là Hứa Thiên Thiên có thể ứng phó được đến, như thế một cái yếu ớt thùng đựng hàng cũng là căn bản không có khả năng gánh vác được. Cũng không lâu lắm, thùng đựng hàng ầm vang nổ tung, hóa thành một đống mảnh vỡ, vẩy ra hướng bốn phía. Hứa Thiên Thiên thân ảnh cũng tại bên trong mảnh vỡ cùng một chỗ ngã bay ra ngoài, trên mặt đất chật vật lăn lông lốc vài vòng về sau, mới ngừng lại.
Khu khu.
Ho ra máu thanh âm, từ Hứa Thiên Thiên trong miệng xuất hiện. Đối mặt một tên tam tinh thợ săn cuồng bạo tấn công mạnh, Hứa Thiên Thiên cuối cùng vẫn chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Đương nhiên, Dịch Tuấn Xuyên trên thân cũng xuất hiện mấy đạo vết thương, nhìn có chút đẫm máu cảm giác. Mất lý trí hắn liền cũng bị Hứa Thiên Thiên thừa cơ trà sát mấy lần, thụ thương không thể tránh được. Có thể cái này không chỉ có không để cho Dịch Tuấn Xuyên lùi bước, ngược lại để hắn càng ngày càng phẫn nộ.
Chết đi cho ta.
Cầm lấy cự nhân tam tinh thợ săn nhảy lên thật cao, như thiên thạch giống như rơi hướng Hứa Thiên Thiên ngã xuống đất phương hướng. Trong tay nó, cự nhận hóa thành đao phủ bên trong hung khí, đối với trên mặt đất Hứa Thiên Thiên, chém xuống một cái. Âm bạo, tại lưỡi đao bên dưới vang động. 37 thức liêm hồ trạm. Đúng lúc này, vô tình thanh âm xuất hiện. Như nguyệt nha hổ quang cũng theo đó tóe hiện, hóa thành lạnh lẽo chẳng kích, từ giữa không trùng chợt lóe lên, chém về phía Dịch Tuấn Xuyên. Dịch Tuấn Xuyên sắc mặt đột biến, không chút nghĩ ngợi, giơ lên chém xuống cự nhận, ngăn ở trước người của mình. Hồ quang chạm kích rơi ở trên người Dịch Tuấn Xuyên, phảng phất thuyền lớn mò neo thuyền, mang theo không thể địch nổi uy lực, đỉnh lấy tên này tam tinh thợ săn, một đường bạo lượng, cuối cùng ầm vang rơi vào phương xa. Khói bụi cùng ánh lửa đồng thời ở nơi đó bay lên, đem nơi đó hóa thành một mảnh hai khu.
Khu khu.
Hứa Thiên Thiên che ngực, dưới mặt nạ gương mặt xinh đẹp lỏng xuống dưới. Nàng biết, mệnh của mình, bảo vệ. Cho nên ta không phải đã nói rồi sao? Không đề nghị ngươi xuất thủ a. Một cái có chút bất đắc dĩ thanh âm từ Hứa Thiên Thiên bên người vang lên, để Hứa Thiên Thiên trong lòng một trận gợn sóng. Chương 062 không bằng ngươi đến đoán xem. Trong biển lửa xích hồng, Tô Minh liền chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Hứa Thiên Thiên bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng, để cho mình thân ảnh đem Hứa Thiên Thiên tầm mắt hoàn toàn bao trùm. Hứa Thiên Thiên thấy không rõ Tô Minh giờ này khắc này biểu lộ, càng tưởng tượng hơn không đến hắn dưới mặt nạ biểu lộ đến tột cùng là dạng gì. Có thể không hiểu, Hứa Thiên Thiên phát ra từ nội tâm kháng cự để Tô Minh nhìn thấy chính mình yếu ớt bộ dáng. Nào sẽ để nàng hồi tưởng lại đêm ấy. Cái kia chính mình trọng thương mất khống chế, cùng người nam nhân trước mắt này phát sinh xung đột ban đêm.
Ô.
Ngay sau đó, Hứa Thiên Thiên bưng bít lấy lồng ngực của mình, không nhìn toàn thân đau đầu, dãy rủa lấy đứng dậy.
Cho ngươi.
Tô Minh không biết từ nơi nào lấy ra một bình luyện kim dược tề, ném cho Hứa Thiên Thiên. Hứa Thiên Thiên theo bản năng tiếp nhận luyện kim dược tề, nhìn thoáng qua Tô Minh, coi lại một chút trong tay bình dược tề, lập tức không có nửa phần do dự mở ra nắp bình, đem dược tề rót vào trong miệng. Dược tề cửa vào, Hứa Thiên Thiên lập tức cảm giác được một cỗ thanh lương khí lưu tại thể nội chạy xuôi mà qua, làm cho nàng toàn thân đau đớn đều hóa giải không ít, trạng thái cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Dạng này Hứa Thiên Thiên mới cuối cùng là có dư lực quan sát bốn phía. Và mắt hết thảy, sớm đã toàn bộ đều bị một mảnh hỏa hồng nơi bao bọc. Thương khố nhai đã hóa thành biển lửa. Những cái kia dưới mặt đất các chức nghiệp giả cũng đã biến mất không thấy gì nữa.
Ngươi,
đem bọn hắn đều giải quyết. Hứa Thiên Thiên nhìn về phía Tô Minh ánh mắt trở nên không giống với lúc trước đứng lên.
Tô Minh không có trả lời.
Kỳ thật, chính hắn cũng là giật nảy mình. Lúc đầu, Tô Minh là dự định trước tiên đem cái kia huyễn ma con non cho giải cứu, lại thừa dịp đối phương muốn đuổi theo kích huyễn ma con non. Mượn nhờ Hứa Thiên Thiên cho chính mình bình kia tính bí mật có thể cực kỳ cường đại luyện kim dược tề hiệu quả, phối hợp tự thân trong ba lô các loại âm người đạo cụ, từ từ đem địch nhân giải quyết rơi. Ai có thể nghĩ, chính mình linh tính thuật uy lực đúng là tăng lên nhiều như vậy, phát huy ra hiệu quả cũng là dị thường kinh người, để cho mình chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn bên trong chỉ có một hai cái phát huy được tác dụng, còn lại thủ đoạn còn chưa vận dụng, cũng đã đem địch nhân giải quyết sạch sẽ. tuy là hữu tâm tính vô tâm, còn có Hứa Thiên Thiên luyện kim dược tề, thời cơ, đối diện nhận nhiệm vụ kiểm chế các loại nguyên nhân tổng hợp cùng một chỗ mới đưa đến kết quả, nhưng Tô Minh xác thực một hơi giải quyết 9 cái nhị tinh chức nghiệp giả cùng 19 cái nhất tinh chức nghiệp giả. Chiến tích này, đặt ở một cái tam tinh chức nghiệp giả trên thân đều ngại chói mắt, chớ nói chi là đặt ở một cái Liệp Ma học viện năm thứ 2 học viên trên thân. Cái này không thể nghi ngờ nói cho Tô Minh một sự thật. Đó chính là, trải qua linh lực cực lớn biên độ dâng lên về sau, thực lực của hắn xác thực mạnh lên. Mà lại, còn không phải mạnh lên một điểm nửa điểm. Thậm chí, Tô Minh đang toàn lực thi triển linh tính thuật trong nháy mắt đó bên trong, còn nương tựa theo tự thân linh tính, cảm giác được thể chất của mình tựa hồ cũng xuất hiện một chút không thể diễn tả biến hóa. Loại biến hóa kia là cái gì, Tô Minh tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng hắn có loại suy đoán. Nếu như suy đoán kia là chính xác nói, vậy hắn có lẽ thật thoát thai hoàn cốt. Đương nhiên, những này, Tô Minh không có ngay trước mặt Hứa Thiên Thiên nói ra. Hắn chỉ là dương mắt màn, nhìn về phía phương xa. Còn lại hay là chờ một hồi hay nói, trước chuẩn bị kỹ càng ứng phó khó giải quyết nhất địch nhân đi. Tô Minh tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, phía trước, một màn kinh người phát sinh. Hô! Chỉ gặp, tại một tiếng gào thét bên trong, một cái cự đại thùng đựng hàng bị ném tới, từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên bên này. Nhị thập bát thức loa toàn hỏa. Tô Minh không hề do dự đối với giữa không trung nện xuống thùng đựng hàng phóng xuất ra linh tính thuật. Oeng! Hình dạng xoắn ốc hỏa diễm lập tức phóng lên tận trời, đánh trúng vào đột kích thùng đựng hàng, đem nó hung hăng nổ nát. Hỏa diễm pháo hoa lập tức từ giữa không trung nở rộ. Nhưng, nương theo lấy bạo viêm xuất hiện, một đạo mang theo âm bạo thân ảnh cũng là cực tốc từ giữa không trung rơi xuống. Trừ Dịch Tuấn Xuyên bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Vị này dưới mặt đất chức nghiệp giả tập đoàn lao đại liền một bộ nổi gân xanh, vô cùng phẫn nộ bộ dáng, toàn thân áo đen đã rách tung tóe, lại là không quan tâm, trực tiếp cầm lấy cự nhận, từ trên xuống dưới bổ về phía Tô Minh. Nó chạm kích giống như sét đánh, thanh thế giống như trên trời rơi xuống ma quỷ, dọa người tới cực điểm. Coi chừng. Hứa Thiên Thiên đưa tay, tựa hồ chuẩn bị đẩy ra Tô Minh. Thế nhưng là, ở trước đó, Tô Minh trước một bước đè xuống Hứa Thiên Thiên bả vai. Hắn không qua được. Tô Minh ngữ khí liền tràn đầy tự tin. Mà cơ hồ là tại đồng thời, mang theo sét đánh chi thế từ trên xuống dưới bổ tới Dịch Tuấn Xuyên quanh người, dị tượng phát sinh. Bành! Một trận bạo tạc không có bất kỳ cái gì lý do xuất hiện tại Dịch Tuấn Xuyên bên người, đem nó nổ bay. Bành! 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 Theo sát phía sau, từng đợt bạo tạc liên tiếp không ngừng xuất hiện, để Dịch Tuấn Xuyên bị tạc đến bay tới bay lui, toàn thân run rẩy, thê thảm không thôi. A a a a! Dịch Tuấn Xuyên liền không khỏi chu lên tiếng. Cái này, Hứa Thiên Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó mới đột nhiên phát hiện, tại Dịch Tuấn Xuyên quanh người, đúng là có từng cái thật nhỏ bọt khí đang bay múa lấy. Thình lình, chính là trước đó dưới mặt đất chức nghiệp giả bên trong nhị tinh thuật sĩ sử dụng tới 33 thức khí phao địa lôi. Chỉ là, cùng cái kia nhị tinh thuật sĩ thi triển khí phao địa lôi so sánh, Dịch Tuấn Xuyên đụng phải khí phao địa lôi không gì sánh được ẩn nấp. Bởi vì, bọn chúng bị áp xúc thành viên thủy tinh lớn nhỏ, nếu là không cẩn thận quan sát, căn bản khó mà phát hiện tung tích của bọn nó. Mà đây là ai làm, đã là không cần suy nghĩ. 33 thức khí phao địa lôi. Tô Minh liền giơ cao lên cánh tay, phía trên lơ lửng bốn cái vòng tròn trận liệt ba động trong lúc đó, vô số viên thủy tinh lớn nhỏ bọt khí đều như tuyết hoa giống như từ trên bầu trời nhẹ nhàng rơi xuống, nhẹ nhàng bay về phía Dịch Tuấn Xuyên vị trí. Cút cho ta. Dịch Tuấn Xuyên thân hình đã sớm bị bạo tạc bao phủ lại, thanh âm cũng dần dần mang tới một tia thống khổ, nhưng hắn vẫn như cũ giống giận, trong tay cự nhận quét qua, đúng là quét ra một trận gió mạnh, tương lai tập bọt khí đều cho thổi bay. Nhưng ngay lúc Dịch Tuấn Xuyên chuẩn bị tiếp tục tập kích khi đi tới, thân hình của hắn không khỏi trì trệ. Soạn. Chỉ gặp từng đạo không thể xem xiềng xích chẳng biết lúc nào quấn lên thân thể của hắn, đem hắn trói buộc ở giữa không trung. Không thể nghi ngờ, đây cũng là Tô Minh thủ bút. Ta cũng không phải loại kia biết thành thành thật thật đứng tại chỗ, chỉ hiểu được vô nào phong thích linh tính thuật người a. Tô Minh nhìn xem giận dữ không thôi Dịch Tuấn Xuyên, trầm thấp lại khôi hải thành âm lại nổi lên. Không bằng ngươi đến đoán xem, tại ta xuất hiện trước đó, ta đến cùng sớm bố trí bao nhiêu tầng thuật thức tại chung quanh nơi này a. Hiển nhiên, lấy Tô Minh tính cách, sẽ giống như vậy quang minh chính đại đi tới, cũng không phải bởi vì chất mật tự tin, muốn cùng Dịch Tuấn Xuyên đơn đấu. Hán, sớm đã sớm bày ra trùng điệp bẫy dập, tựa như trước đó đoàn diệt những cái kia dưới mặt đất chức nghiệp giả một dạng, chờ lấy Dịch Tuấn Xuyên đến giẫm. Ngươi là ai? Dịch Tuấn Xuyên giống giận, dãy rủa lấy. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Trong thanh âm kia căm hận cùng phẫn nộ, đã là không thể nào đạt được che giấu. Đối với cái này, Tô Minh giấu ở dưới mặt nạ miệng nhếch lên một cái. Ngươi đoán? Nói, Tô Minh trên tay, từng cái vòng tròn trận liệt lần lượt hiện hiện. Vòng tròn trận liệt hết thảy có 6 cái. Quang cảnh kia, làm cho Dịch Tuấn Xuyên chấn động trong lòng, rốt cục cảm thấy sợ hãi. Sử dụng linh tính thuật lúc, thuật sĩ trên thân sẽ hiện hiện vòng tròn trận liệt càng nhiều, thuật sĩ danh sách liền càng cao. Sử dụng danh sách 1-10 linh tính thuật lúc, thuật giả trên thân chỉ sẽ xuất hiện một cái vòng tròn trận liệt. Sử dụng danh sách 11-20 linh tính thuật lúc, thuật giả trên thân sẽ xuất hiện hai cái vòng tròn trận liệt. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến sử dụng cao nhất danh sách 91-100 linh tính thuật lúc, thì thuật giả trên thân sẽ xuất hiện nhiều nhất 10 cái vòng tròn trận liệt. Dưới tình huống như vậy, Tô Minh trên thân xuất hiện 6 cái vòng tròn trận liệt, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, hắn kế tiếp chuẩn bị sử dụng linh tính thuật, chính là danh sách 51-60 linh tính thuật. Mà danh sách 60 trở lên linh tính thuật, cũng đã là có thể cải thiên hoán địa cao cấp linh tính thuật. danh sách 51-60 linh tính thuật, chính là tiếp cận nhất cao cấp linh tính thuật một loạt thuật thức, uy lực của nó như thế nào, có thể nghĩ. Cái này một danh sách linh tính thuật, tại chức nghiệp trong vòng, chỉ có tam tinh thuật sĩ cùng cực ít bộ phận dị bẩm thiên phú nhị tinh thuật sĩ mới nắm giữ. Giống Dịch Tuấn Xuyên trước đó trong đoàn đội cái kia hai tên nhị tinh thuật sĩ, liền căn bản sẽ không danh sách 50 trở lên linh tính thuật. Hiện tại, đối phương tựa hồ liền chuẩn bị sử dụng trung cấp linh tính thuật bên trong mạnh nhất hệ liệt thuật thức đến tuyệt sát chính mình. Đừng tưởng rằng, Dịch Tuấn Xuyên tại nguy cơ kích thích xuống, trong mắt xích hồng trở nên càng thêm nồng đậm. Đừng tưởng rằng ngươi ăn chắc ta. Đồ hỗn trướng. Gầm thét phía dưới, Dịch Tuấn Xuyên ra sức nhấc tay, kéo lấy không thể xem xiển xích, gian nan đưa tay thò vào trong ngực. Cũng không lâu lắm, Dịch Tuấn Xuyên lấy ra một cái bình dược tề. Hắn muốn làm gì? Hứa Thiên Thiên chú ý tới một màn này, trong nháy mắt cảnh giác. Về phần Tô Minh, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, đối phương đánh không lại chính mình, đã chuẩn bị căn thuốc. Đánh không lại liền căn thuốc, đây quả nhiên rất hiện thực. Tô Minh trực tiếp từ bỏ chuẩn bị bên trong cao tự liệt linh tính thuật, ngược lại sử dụng phóng thích tốc độ nhanh nhất thuật thức, phi thỉ. Bành! Không thể xem sóng xung kích liền tại Dịch Tuấn Xuyên trên tay nổ tung, nổ bay trong tay hắn dược thể. Tô Minh liền ngay cả cắn thuốc cơ hội cũng không cho Dịch Tuấn Xuyên. Nhưng mà, Dịch Tuấn Xuyên tiếp xuống thao tác, để Tô Minh đều kinh ngạc. Cúc 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 cúc. Dịch Tuấn Xuyên cuồng bạo vừa hô, thế mà trực tiếp xé đứt chính mình một bàn tay, để cho mình nửa người tránh thoát trệ hình tỏa trói buộc. Lập tức, Dịch Tuấn Xuyên ra sức nô ra thân thể, miệng há ra, đúng là cắn một cái vào bay múa ở giữa không trung bình dược tề, đem nó hung hăng cắn nát. Ầm. Bình dược tề mảnh vỡ tại Dịch Tuấn Xuyên trong miệng nổ tung, làm cho hắn miệng đầy đều bị đâm đến vết thương chồng chất, máu me đầm địa. Dịch Tuấn Xuyên lại không nhìn như vậy tra tấn giống như thống khổ, đem trong mảnh vỡ dược thủy liền mảnh vỡ, cùng một chỗ nuốt trong cửa vào. Cái gì? Hứa Thiên Thiên lộ ra kinh sợ. Ngoa tạo. Tô Minh cũng sợ ngây người. Ai cũng nghĩ không ra, Dịch Tuấn Xuyên thế mà ác như vậy, hung hãn như vậy. Có thể kết quả của làm như vậy, không thể nghi ngờ là khả quan. Dịch Tuấn Xuyên trên thân, một cỗ khí thế kinh người liền bay lên. Khí thế kia, hung hãn, ngang ngược. Chương 063 ma nhân hóa. Ông. Làm không khí đều xuất hiện mãnh liệt chấn động, làm cho trận trận hơi nóng hầm hập cũng vì đó xuất hiện, cuốn quanh hướng về phía giữa không trung lúc, khí lưu vị trí trung tâm bên trên, toàn thân rách dưới Dịch Tuấn Xuyên sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ga a a a a a a a a. Hắn gầm thét trở nên giống như quái vật đồng dạng khàn giọng lại quái dị. Đùng chít chít đùng chít chít đùng chít chít. Huyết nục của hắn giống như nhuyễn động đứng lên đồng dạng liên tiếp nâng lên. Hắn hình thể nhanh chóng bành trướng lên, từ nguyên bản không đến người cao 2 mét, ngạnh sinh sinh đã tăng tới tiếp cận 4 mét. Mặt ngoài thân thể của hắn bên trên càng là xuất hiện từng khối lân thiến, hai mắt biến thành dã thú con người, trong miệng cũng là mọc ra răng nanh. Người này liền làm lấy Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên trước mặt, đồng nhiên từ một kẻ nhân loại biến thành một con quái vật. Một cái tản ra hung hãn, ngang ngược khí tức quái vật. Một màn kia làm cho Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên con ngươi đều từ từ nhỏ dần, cuối cùng co lại đến như mũi kim lớn nhỏ, sắc mặt cũng là trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Nặng nghề vô cùng áp lực rơi vào trên người của bọn hắn, nói cho bọn hắn, ngay trong nháy mắt này, địch nhân đáng sợ xuất hiện. "Uy, đại tiểu thư." Tô Minh liền nhìn chòng chọc vào một màn này, thanh âm vẫn như cũ mang theo khôi hài cảm giác, lại có cố khác hẳn với thường nhân nặng nghề cảm giác, giống như khổ bên trong làm vui giống như nói một câu. "Ta sẽ không phải là nhìn lầm đi." Phát sinh trên người Dịch Tuấn Xuyên hiện tượng, Tô Minh là có nhận biết. Phải nói, chỉ cần là nghề nghiệp người trong vòng, hẳn là đều sẽ nhận biết loại hiện tượng này bản chất là cái gì. Bao quát Hứa Thiên Thiên, ta cũng rất hy vọng ta là nhìn lầm, nhưng Hứa Thiên Thiên nắm chặt chủy thủ, cái trán không tự chủ chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Không có cách nào. Cái kia, đúng là ma nhân hóa. Hứa Thiên Thiên mà nói, cũng không có vượt quá Tô Minh đoán trước. Mặc dù cái này đoán trước hỏng bét cực độ, có thể Tô Minh cũng không cho là phát sinh trước mắt trên người Dịch Tuấn Xuyên hiện tượng sẽ có giải thích thứ hai. Không nghĩ tới, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy ma nhân hóa. Thế mà lại là lấy loại hình thức này xuất hiện. Tô Minh không khỏi nở nụ cười khổ. Cốt bởi là, hắn biết rõ, cái gọi là ma nhân hóa, đến tột cùng là cái gì. Đó là chỉ có khi một tên thợ săn đem tự thân huyễn ma chi lực rèn luyện đến cực hạn, đem huyết mạch trong cơ thể rèn luyện đến cùng tự thân hoàn toàn phù hợp, cũng cuối cùng đột phá huyết mạch gông cùng xiển xích, để trên người độ đậm của huyết thống trên diện rộng dâng lên lúc lại thức tỉnh một loại năng lực. Làm loại này năng lực thức tỉnh lúc, nhân loại đem có thể thoát khỏi tự thân chủng tộc trời sinh yếu ớt thể chất, biến hóa thành cùng huyễn ma không khác nhau chút nào tư thái, từ đó làm tự thân lực lượng, phòng ngự, tốc độ, phản ứng thậm chí là sinh mệnh lực các loại các phương diện thể chất trên phạm vi lớn lên cao, khiến cho thực lực bản thân hiện ra mấy lần thậm chí là mấy chục lần tăng trưởng. Vì cái gì tứ tinh thợ săn chính là thượng cấp chức nghiệp giả, tam tinh thợ săn thì vẫn như cũng là hạ cấp chức nghiệp giả, lại cả hai chỉ kém một cái tinh cấp, thực lực chênh lệch lại có thể so với hạ cấp huyễn ma cùng thượng cấp huyễn ma ở giữa chênh lệch đâu. Nguyên nhân ngay tại ở, có thể đến tứ tinh thợ săn, toàn bộ đều là đã thức tỉnh ma nhân hóa năng lực, không chỉ có trạng thái bình thường chiến lực muốn thắng tam tinh thợ săn, ma nhân hóa về sau càng là sẽ thu hoạch được mấy lần lực lượng tăng lên. Đem tam tinh thợ săn cho xa xa lắp tại phía sau. Có thể nói, ma nhân hóa đối với một tên thợ săn mà nói, nó tầm quan trọng, không chút nào thấp hơn tiến hóa đối với huyễn ma ảnh hưởng. Bây giờ, xuất hiện trên người Dịch Tuấn Xuyên biến hóa, không thể nghi ngờ, chính là chỉ có tứ tinh thợ săn mới có thể thức tỉnh, chỉ có thượng cấp chức nghiệp giả mới có thể nắm giữ năng lực, ma nhân hóa. Thuật sĩ cũng có loại biến hóa này. Chỉ là, thuật sĩ biến hóa không phải xuất hiện tại nhục thể mặt ngoài, mà là xuất hiện tại linh tính thể chất bên trên, được xưng là kiến văn. Đã thức tỉnh kiến văn thuật sĩ, nó linh tính cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, linh tính thuật uy lực đồng dạng sẽ hiện ra mấy lần thậm chí là mấy chục lần tăng trưởng, thực lực cùng chưa giác tỉnh người so sánh, hoàn toàn là một trời một vực. Cho nên, cùng chỉ có thức tỉnh ma nhân hóa thợ săn mới có thể trở thành tứ tinh thợ săn, trở thành thượng cấp chức nghiệp giả mở dạng, thuật sĩ cũng chỉ có đã thức tỉnh kiến văn mới có thể trở thành tứ tinh thuật sĩ, trở thành thượng cấp chức nghiệp giả. Nhờ cái này ban tặng, thượng cấp chức nghiệp giả cùng hạ cấp chức nghiệp giả ở giữa chênh lệch mới có thể lớn như vậy, thượng cấp chức nghiệp giả có thể cùng thượng cấp huyễn ma địa vị ngang nhau, nguyên nhân cũng là ở chỗ này. Nếu như ta không có đoán sai, hắn vừa mới ăn vào dược tề, hẳn là có thể cưỡng chế tính tăng lên huyết mạch trong người nồng độ, khiến cho người ngắn ngủi tiến vào ma nhân hóa trạng thái ma nhân dược tề. Hứa Thiên Thiên nhìn chòng chọc vào giữa không trung Dịch Tuấn Xuyên, trầm giọng mở miệng. Ma nhân dược tề phí tổn đắt đỏ, thậm chí so một chút tương đối thấp cấp huyễn ma dược tề đều muốn tới hi hữu cùng chân quý, nhà ta đồng dạng không có loại này luyện kim dược tề, hắn một cái dưới đất chức nghiệp giả lại có loại vật này. Hiển nhiên, Hứa Thiên Thiên có chút không nguyện ý thừa nhận hiện thực này. Chỉ có Tô Minh, nhìn xem còn tại trong biến hóa cùng trong tiếng gầm giống tức giận Dịch Tuấn Xuyên, không thể không thừa nhận một sự thật. Đó chính là, tiếp đó, bọn hắn khả năng đến đối mặt địch nhân đáng sợ nhất. Xem ra, lần này thật có chút phiền toái. Tô Minh từ trong ba lô lấy ra một bình luyện kim dược tề, nhét vào Hứa Thiên Thiên trong tay. Nếu là tình huống không ổn liền uống nó. Nói xong, Tô Minh không chút do dự lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị tiếp cận lấy còn chưa mất đi hiệu lực ẩn nấp dược tề hiệu quả, giấu vào trong bóng tối. Cử động của hắn, không thể nghi ngờ là kích thích Dịch Tuấn Xuyên. Giống. Dịch Tuấn Xuyên rốt cục phát ra cùng thú giống không có gì khác biệt gào thét, nhấc lên một trận kịch liệt sóng âm. Sóng âm như bao quá cảnh, quét sạch tứ phương, thổi đến chung quanh thùng đựng hàng bay phất phới, cũng thổi tắt thương khố nhai bên trong biển lửa, để hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Đương nhiên, cuốn quanh ở trên thân nó không thể xem xiềng xích, ở tại tiến vào ma nhân hóa hiện tại, đã sớm bị bẻ gãy. Một giây sau, hóa thân thành ma nhân Dịch Tuấn Xuyên làm vỡ nát không khí, hóa thành thanh thế dọa người đạn tháo, đáp xuống. Bành 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 bành. Trên đường đi, bị Tô Minh bố trí ở giữa không trung khí phao địa lôi bị Dịch Tuấn Xuyên không ngừng phát động, nhấc lên từng đợt bạo tạc. Có thể Dịch Tuấn Xuyên lại là đem này nhìn như không thấy, quả thực là thừa nhận toàn thân cao thấp không nổi xuất hiện bạo tạc, còn xé đứt từng đạo chẳng biết lúc nào bố trí tại những nơi đi qua bên trên không thể xem xiềng xích, giống như một cái mạnh mẽ đâm tới hung thú, xông về Tô Minh. Tốc độ đã là nhanh đến mức cực hạn. Nhị thập bát thức loa toàn hỏa. Trong lúc vội vàng, Tô Minh không có cách nào chuẩn bị quá cao danh sách linh tính thuật, chỉ có thể phóng xuất ra 28 thức, để hình dạng xoắn ốc hỏa diễm lần nữa phóng lên tận trời, đánh phía đột kích ma nhân. Giống. Ma nhân thấy thế, trực tiếp phát ra gầm lên giận dữ, đúng là giơ lên quả đấm to lớn, một quyền ném ra. Oeng. Hình dạng xoắn ốc hỏa diễm cùng ma nhân cự quyền va chạm tại một khối, kích thích một trận hung mãnh sóng lửa, lập tức liền bỗng nhiên nổ tung. Ma nhân một quyền đánh tan xoắn ốc chi hỏa, cả người giống như quỷ thần, gầm thét lao xuống. Đông. Đây là ma nhân rơi xuống đất thanh âm. Mặt đất bị nó rung chuyển, đá vụn gạch ngói vụn cũng là bị vén lên. Hóa thân ma nhân Dịch Tuấn Xuyên liền ầm vang đạp vỡ dưới chân mặt đất, nắm chắc thành quyền cánh tay tráng kiện quét qua, mang theo một cỗ cuồng bạo kinh phong, hung hăng đập vào chưa lui tiến trong hắc ám Tô Minh trên thân. Ầm. Tô Minh thân thể lập tức như pha lê giống như vỡ vụn. Giống. Ma nhân đôi mắt ngưng tụ, lần nữa phát ra tức giận thú giống. Hắn hiểu được, Tô Minh chạy trốn. Chỉ hắn không tin cái này bỏ rơi chính mình toàn bộ đoàn đội thần bí thuật sĩ sẽ giống như vậy bị chính mình nhẹ nhõm giải quyết hết. Chớ nói chi là đối phương rõ ràng đều chia 5 xẻ 7, trên thân lại ngay cả một giọt máu đều không có chảy ra. Dịch Tuấn Xuyên ý nghĩ tự nhiên là chính xác. 33 thức trệ hình tỏa. Tô Minh thanh âm liền không biết khi nào đổi một cái phương hướng, để từng đạo không thể xem xiềng xích như viên đạn lướt đến, lít nha lít nhít quấn lên Dịch Tuấn Xuyên thân thể, đem hắn gắt gao trói lại. Dịch Tuấn Xuyên muốn dây rủa, muốn như lúc trước như vậy đem quấn quanh ở trên người không thể xem xiềng xích cho kéo đứt. Thế nhưng là, lúc này, một bóng người hóa thành tật phong, lẻn đến trước mặt hắn. Keng. Truy thủ giống như độc xà bạo khởi. Ở trên thân Dịch Tuấn Xuyên cọ sát ra kịch liệt hỏa tinh. Hứa Thiên Thiên liền lẹn đến Dịch Tuấn Xuyên trước mặt, hai tay chủy thủ linh hoạt xoay tròn, mang theo từng đạo băng lãnh hồ quang, không ngừng chém về phía Dịch Tuấn Xuyên. Keng, 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 keng. Trong chớp mắt, Hứa Thiên Thiên liền ở trên thân Dịch Tuấn Xuyên chặt mấy chục cái, để hỏa tinh không ngừng bắn ra. Dịch Tuấn Xuyên muốn không nhìn Hứa Thiên Thiên công kích, tựa hồ là cho là Hứa Thiên Thiên lực lượng không đủ để đột phá tự thân phòng ngự, tổn thương đến chính mình. Nhưng mà, theo Hứa Thiên Thiên công kích càng ngày càng dày đặc, Dịch Tuấn Xuyên khiếp sợ phát hiện chính mình đúng là thụ thương. Phốc phốc. Một đoạn thời khắc bên trong, Hứa Thiên Thiên chủy thủ liền thành công phá vỡ Dịch Tuấn Xuyên trên người lần thiến, cắt ra thân thể của hắn, để huyết quang chợt hiện đi ra. Giống. Dịch Tuấn Xuyên cuồng nộ không thôi. Hắn không biết, Hứa Thiên Thiên sớm đã ăn vào Tô Minh cho nàng dược tề. Long huyết dược tề, ngụy mô phỏng trong truyền thuyết rồng thừa số chế tạo ra luyện kim dược tề, do thợ săn tiến hành phục dụng, sẽ tại trong thời gian ngắn thu hoạch được so sánh long chủng lực lượng. Hứa Thiên Thiên ăn vào dược tề, chính là Tô Minh lúc trước 147 cái trong bao mở ra tới bình kia long huyết dược tề. Mặc dù chỉ là mô phỏng nguy vật, có thể Hứa Thiên Thiên lực lượng vẫn như cũ vì đó tăng vọt, cho dù là đối mặt ma nhân hóa Dịch Tuấn Xuyên, vẫn như cũ có thể dựa vào dày đặc công kích, đối với hắn tạo thành tổn thương. Dịch Tuấn Xuyên không biết đây hết thảy, cũng không dám lại tiếp tục tiếp nhận Hứa Thiên Thiên công kích. Bành! Nương theo lấy cự quyền rơi xuống, ma nhân cánh tay kéo đứt không thể xem xiềng xích, đánh nát mặt đất. Nhưng Hứa Thiên Thiên đã là nương tựa theo linh hoạt thân thủ, tránh đi một kích này. Người khoác áo đen thiếu nữ liền hoàn toàn không cùng ma nhân chính diện chống đỡ, triệt để đem tự thân hóa thành tật phong, tại ma nhân quanh người cực tốc bay lượn, một bên buôn đầu, một bên chém ra chủy thủ. Keng, 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 keng. Tiếng kim loại đều không ngừng tại ma nhân trên thân vang lên, nương theo lấy kịch liệt hỏa tinh, đúng là có loại không nói ra được cảm giác tiết tấu. 33 thức trệ hình tỏa. Dịch Tuấn Xuyên muốn phản kích, muốn ngăn cản Hứa Thiên Thiên, có thể mỗi khi lúc này, Tô Minh thanh âm liền sẽ vang lên, để không thể xem xiềng xích lướt đi, tiếp tục quấn lên thân thể của hắn. Xiềng xích mặc dù không giống lúc trước như vậy có thể một mực trói buộc chặt Dịch Tuấn Xuyên, nhưng cũng hạn chế hắn hành động, để hắn bó tay bó chân. Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên cùng một chỗ liên thủ, phối hợp luyện kim dược tề, đúng là mơ hồ đối với ma nhân hóa Dịch Tuấn Xuyên có sức chống cự. Chương 064 có gan người tới a. Mắt thấy ma nhân hóa Dịch Tuấn Xuyên tại hai người mình liên thủ gầm thét liên tục, đúng là loáng thoáng ở vào hạ phong, giờ khắc này, mặc kệ là ẩn nấp tiến trong hắc ám Tô Minh hay là tấn công mạnh lấy Hứa Thiên Thiên, đều lập tức ý thức được một sự kiện. Hắn ma nhân hóa cũng không hoàn toàn. Không sai, Dịch Tuấn Xuyên ma nhân hóa cũng không hoàn toàn. Bằng không, có được tương đương với thượng cấp chức nghiệp giả lực lượng, Dịch Tuấn Xuyên tuyệt sẽ không bị hai cái học viên liên thủ chế trụ. Dù cho Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên đều không phải là phổ thông học viên, nhưng bọn hắn cùng thượng cấp chức nghiệp giả so ra, trên lệch vẫn như cũ rất lớn. Tô Minh mặc dù tại mở 147 cái bao khỏa về sau mạnh lên rất nhiều, nhưng hắn còn không có thức tỉnh kiến văn, cũng không có đạt tới tứ tinh cấp bậc, tối đa cũng chỉ tương đương với tam tinh. Hứa Thiên Thiên càng là không cần phải nói, trước đó còn chưa nhất định, hiện tại mà nói, đại tiểu thư này là không kịp nổi linh lực phóng đại sau này Tô Minh, tối đa cũng chỉ tương đương với nhị tinh đỉnh, ngay cả tam tinh đều không phải là. Dạng này Tô Minh liên thủ với Hứa Thiên Thiên, cho dù riêng phần mình đều mượn luyện kim dược tề thậm chí là siêu phàm đạo cụ phụ trợ, đối mặt một cái ma nhân hóa thợ săn, dù cho đối phương ma nhân hóa trước đó chỉ là tam tinh mà thôi, thu hoạch được mấy lần lực lượng tăng phúc hắn, làm theo có thể hoàn ngược Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên. Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên muốn miễn cưỡng cùng đối phương cùng nhau, dựa vào các loại ngoại lực hiệp trợ còn có thể làm được, nhưng tưởng tượng dạng này ngăn chặn đối phương, căn bản không có khả năng. Giải thích duy nhất chính là đối phương ma nhân hóa không hoàn toàn, lực lượng tăng lên biên độ rất có hạn. Dù sao, dựa vào luyện kim dược tể cưỡng chế tính tăng lên độ đậm của huyết thống, nghị cũng biết, đây là không có khả năng chân chính chạm đến thức tỉnh cảnh giới. Cứ như vậy, Dịch Tuấn Xuyên ma nhân hóa không hoàn toàn, liền trở thành kết luận. Nghĩ tới đây, Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên đều yên tâm, cũng đồng thời ở trong lòng đốt lên chiến ý. Bởi vì, bọn hắn đã biết, địch nhân cũng không phải là nhân vật không thể chiến thắng. Đã như vậy, không đem ngươi lưu lại, chẳng phải là có lỗi với người xem. Tô Minh trên tay, trước đó bị nó hủy bỏ sử dụng 6 cái vòng tròn trận liệt một lần nữa xuất hiện. 58 thức phong ma truy sát. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, trong thương khố nhai nhấc lên một mảnh cắt bay đá chạy. Giống, giống. Trong cuồng phong, hai đầu do báo cắt hình thành giữ tợn ma thú gầm thét, mang theo sóng gió, thanh thế thật lớn nhào về phía Dịch Tuấn Xuyên phương hướng. Ngay tại nổi giận truy kích lấy Hứa Thiên Thiên, kéo đứt lấy trên thân trói buộc từng đạo không thể xem xiển xích, Dịch Tuấn Xuyên liền bỗng nhiên giật mình. Lại là phong ma truy sát sao? Dịch Tuấn Xuyên căn bản là không có cách bình tĩnh. Chỉ vì cái này danh sách xếp hạng thứ 58 phong ma truy sát chính là cao cấp linh tính thuật bên dưới mạnh nhất đơn thể thuật thức, xếp hạng ở tại trước mặt 59 thức cùng 60 thức thì đều là phạm vi lớn tiêu diệt thuật thức, nếu chỉ luận đối với đơn nhất địch nhân tổn thương cùng uy hiếp, đó là không kịp nổi 58 thức phong ma truy sát. Cho nên, thuật thức này cũng được xưng là cao cấp linh tính thuật dưới đơn đấu vô địch chi thuật. Không có thực thể, không cách nào bị vật lý công kích phá hỏng, uy lực không kịp nó linh tính thuật lại không cách nào đem nó triệt tiêu, hết lần này tới lần khác uy lực của nó lại bị ca tụng là cao cấp linh tính thuật chốt đơn thể mạnh nhất, trừ cao cấp linh tính thuật bên ngoài, bất kỳ cái gì thuật thức đều không phá hư được nó. Mà không phá hư được nó liền sẽ một mực truy kích lấy địch nhân, thẳng đến linh lực hao hết mới thôi, để nó tại chức nghiệp trong vòng địa vị hiển hách, nội danh khó chơi cùng khó giải quyết. Nhất là thợ săn, tại không có chuẩn bị ứng đối thủ đoạn dưới tình huống, đối mặt thuật thức này sẽ tương đương khó giải quyết. Thế là Dịch Tuấn Xuyên mới không cách nào bình tĩnh. Nhưng hai đầu báo cắt chi thú căn bản không để ý tới Dịch Tuấn Xuyên bình tĩnh không bình tĩnh, gầm thét cuốn lên cuồng phong, nào cắn ở trên thân Dịch Tuấn Xuyên. Và anh. Lập tức, càng thêm kịch liệt báo cắt đi thạch xuất hiện ở thương khố nhai bên trong. A a a a a a a a. Dịch Tuấn Xuyên mang theo một chút vẻ thống khổ gầm rú lấy, bả vai bị hai cái báo cắt chi thú cho hung hăng cắn, đè vào trên mặt đất, một đường phi nước đại, để vị này không hoàn toàn ma nhân thân thể trên mặt đất không ngừng chảy qua. Mặt đất phá toái, cắt đá vỡ ra. Một đạo khe rãnh to lớn ngay tại Dịch Tuấn Xuyên thân thể va chạm bên dưới từ từ xuất hiện ở thương khố nhai trên mặt đất, để trên đường đi từng cái thùng đựng hàng đều bị đâm đến vỡ vụn ra. Cút ngay cho ta. Dịch Tuấn Xuyên cơ cự quyền, đánh phía nhào cắn lấy trên người hai cái bao cắt chi thú, mang theo trận trận nổ đùng, vang vọng chân trời. Thế nhưng là, bao cắt chi thú không có thực thể, căn bản không tiếp nhận công kích, để Dịch Tuấn Xuyên uy lực mạnh mẽ năm đấm liên tiếp rơi vào không khí bên trong, chỉ có thể để cuồng phong gào thét đến càng thêm mãnh liệt. May mắn, ma nhân hóa sau này Dịch Tuấn Xuyên ra dày thịt béo. Hai đầu báo cắt chi thú mang tới tổn thương mặc dù có thể sợ, lại không đến mức để hắn không thể thừa nhận. Thế là, Dịch Tuấn Xuyên chu lên để nắm đấm đánh phía mặt đất, cánh tay tráng kiện trực tiếp cắm vào trong đất, một bên lê địa, một bên ngạnh sinh sinh đã ngừng lại thân bất do kỵ xu thế. Ta bảo các ngươi, cùng ngay. Một giây sau, Dịch Tuấn Xuyên ra sức dãy rủa lấy đứng dậy, nắm lấy bên cạnh thùng đựng hàng mảnh vỡ, giống như là giơ một cỗ cần cầu một dạng, đánh tới hướng hai cái bao cắt chi thú. Bành! Bao cắt chi thú bị thùng đựng hàng mảnh vỡ cho đánh tan, rất nhanh lại ngưng tụ thành hình. Bất quá, thừa dịp bao cắt chi thú giải thể trong lúc đó, Dịch Tuấn Xuyên cuối cùng tránh thoát quẫn cảnh. Hắn liền đạp vỡ mặt đất, mang theo một trận bắn nổ kình phong bay lượn ra, cách xa hai cái bao cắt chi thú. Giống! Giống! Bao cắt chi thú bọn họ lập tức giận dữ gầm thét, tiếp tục vòng quanh cuồng phong, mang theo đất cát, thanh thế thật lớn phóng tới Dịch Tuấn Xuyên. Dịch Tuấn Xuyên khiếp sợ phong ma truy sát uy danh, đương nhiên sẽ không sẽ cùng nó chính diện va chạm, trực tiếp hóa thành một đạo cự ảnh, trong thương khố nhai bạo lượng. Ma nhân cùng hai cái bao cắt chi thú ở giữa truy đuổi, liền trong thương khố nhai hừng hực khí thế trình diễn. Ma nhân một bên bạo vọt, một bên tại từng cái thùng đựng hàng bên trên nhảy vọt, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bao cắt chi thú bọn họ thì là một trận mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua giống như bao cắt quá cảnh, không chỉ có cuồng phong trận trận, còn đem từng cái thùng đựng hàng cho lần lượt tung bay. Nguyên bản yên tĩnh thương khố nhai liền giống như là đột nhiên có thiên thai giáng lâm như vậy, không ngừng bị phá hư, không ngừng hóa thành phế tích, sớm đã không thấy nguyên bản bộ dáng. Đối mặt dạng này lực phá hoại 10 phần linh tính thuật, Dịch Tuấn Xuyên dạng này chỉ tiến hành không hoàn toàn ma nhân hóa tam tinh thợ săn cũng chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Không phải là dạng này, không phải là dạng này a. Dịch Tuấn Xuyên chỉ có thể một bên chạy trốn, một bên ở trong lòng phẫn nộ gào thét. Hắn đã đem vị kia vì nhiệm vụ của lần này ban cho chân quý của mình ma nhân dược tề đều sử dụng, kết quả còn chỉ có thể giống như vậy chật vật chạy trốn. Cái này khiến Dịch Tuấn Xuyên làm sao có thể đủ không gào lên giận dữ. Một cái tam tinh thuật sĩ, một cái ngay cả tam tinh cũng chưa tới nữ thợ săn, dạng này hai nhân vật, vì cái gì vận dụng ma nhân dược tề về sau đều không giải quyết được. Dịch Tuấn Xuyên không có khả năng lý giải, cũng vô pháp lý giải. Đương nhiên, hắn biết, đây hết thảy, kỳ thật đều muốn bái thuật kia sĩ ban tạo. Thuật kia sĩ rõ ràng vẫn chưa tới tứ tình, lại có thể liên tiếp sử xuất mỗi loại danh sách cao đến tiếp cận cao cấp linh tính thuật thuật thức, linh lực dồi dào, đơn giản ngay cả tứ tinh thuật sĩ đều muốn cam bái hạ phong. Chính là bởi vì hắn linh tính thuật, Dịch Tuấn Xuyên mới chỉ có thể luân lạc tới tình trạng như vậy. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, người này thật sự là quá đáng giận, quá ác liệt, không phải ẩn tàng tồn tại cùng khí tức nút trong bóng tối vụng trộm phóng thích linh tính thuật âm người, chính là chuyên môn dùng những cái kia có thể âm người thuật thức đến bố trí bây giờ, dẫn đến Dịch Tuấn Xuyên chiến đấu hoặc là bó tay bó chân, hoặc là muốn trực tiếp tìm tới thuật thức đầu nguồn đến giải quyết rơi đều làm không được, chỉ có thể giống như vậy, chật vật chạy trốn. Phàm là thuật kia sĩ biệt dùng bị ổi như vậy phương thức tác chiến, Dịch Tuấn Xuyên đều có thể cải biến thế cục, một lần nữa cầm lại quyền chủ động. Nhưng nhìn đối phương địa bộ này, hiển nhiên là chuẩn bị trốn ở vụ trộm, mãi cho đến đem hắn âm chết mới thôi mới bằng lòng đi ra. Hèn hạ ra hỏa vô sỉ, có gan ngươi đi ra a. Dịch Tuấn Xuyên liền bi phẫn muốn tuyệt. Để hắn cảm thấy thổ huyết chính là, đối phương còn về hắn chửi rủa. Có gan ngươi tới a. Thật đơn giản một câu, làm cho Dịch Tuấn Xuyên hận muốn điên. Đã ngươi không ra, vậy ta đem ngươi tiểu tình nhân giải quyết rơi. Như vậy gào thét Dịch Tuấn Xuyên đem ngang ngược ánh mắt nhìn về phía học viện tránh né lấy bao cắt Hứa Thiên Thiên, cả người đều hóa thành đạn tháo, ma sát không khí, mang theo tiếng rít vào tới. Hứa Thiên Thiên tựa hồ nhận lấy kích thích, quay người chạy trốn. Nhưng mà, tại không chịu đến Tô Minh linh tính thuật hạn chế dưới tình huống, ma nhân hóa Dịch Tuấn Xuyên tốc độ tự nhiên là muốn viễn siêu Hứa Thiên Thiên. Đông. Dịch Tuấn Xuyên ngay tại trong một tiếng nổ vang rơi xuống đất, dẫm lên đất nứt ra mặt, xen lẫn vẩy ra mà lên đá vụn gạch ngói vụn, đối với quay người chạy trốn Hứa Thiên Thiên, đánh ra cuồng bạo một quyền. Bành. Cự quyền trùng điệp rơi ở trên người Hứa Thiên Thiên, để Hứa Thiên Thiên như bị sét đánh, giống như diều đứt dây một dạng, bay về phương xa. Ta nhìn ngươi còn già không ra. Dịch Tuấn Xuyên giống như là cảm thấy hạ giận giống như gào thét. Dạng này Dịch Tuấn Xuyên lại là sau đó một khắc bên trong sắc của biến. Ầm. Chỉ gặp bị hắn cho một quyền đập bay Hứa Thiên Thiên đúng là như là pha lê một dạng vỡ vụn. Một màn kia, cùng lúc mới bắt đầu nhất, Tô Minh bị ma nhân hóa Dịch Tuấn Xuyên cho đánh trúng chẳng cảnh, giống nhau như lúc. Cái? Dịch Tuấn Xuyên sắc mặt đột biến. Chuyện cho tới bây giờ, Dịch Tuấn Xuyên làm sao có thể không ý thức được đâu. Cái kia, rõ ràng chính là dùng để thế thân luyện kim đạo cụ. Người rơm, luyện kim đạo cụ, sử dụng đặc thù bắt chước ngụy trang rơm dạ bệnh mà thành. Có thể biến thành bất luận người nào bộ dáng, cũng mô phỏng ra hành động của đối phương, nhận công kích sẽ như pha lê giống như vỡ vụn, không chịu đến công kích thì có thể tiến hành thu về. Đây chính là trước mặt Tô Minh cùng hiện tại Hứa Thiên Thiên chính thể. Mà không hề nghi ngờ, đây là Tô Minh đồ vật. Dịch Tuấn Xuyên liền một lần nữa bị Tô Minh cho bày một đạo. Đồng thời, lần này, tương đương chí mạng. Ha 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 ha. Hứa Thiên Thiên thân hình liền bỗng nhiên xuất hiện ở Dịch Tuấn Xuyên mặt bên, xoay người một cước, trùng điệp đánh vào Dịch Tuấn Xuyên trên lưng. Bành. Trong tiếng oanh minh, biến thành cao lớn ma nhân Dịch Tuấn Xuyên không có thể chịu bên dưới Hứa Thiên Thiên uống xong long huyết dược tề sau này một kích toàn lực, tại cái kia đủ để so sánh cự long quái lực dưới, không có chút nào ngoài ý muốn bị đánh bay ra ngoài. Giống, giống. Hai cái bao cắt chi thú từ Dịch Tuấn Xuyên bay ngược mà đi phương hướng bên trên đánh tới, giống giận va chạm ở trên người Dịch Tuấn Xuyên. Ầm ầm. Nương theo lấy mặt đất rung động, Dịch Tuấn Xuyên bị gió cắt chi thú đụng tiến vào mặt đất, tại trong báo cát, bị vô số đá vụn gạch ngói vụn cho vùi lấp. Chương 06 năm từ trên trời giáng xuống băng chi mâu. Không biết đi qua bao lâu về sau, một mực quét sạch trong thương khố nhai cắt bay đá chạy mới dần dần tan mất. Thương khố nhai đã hoàn toàn không thấy lúc đầu bộ dáng, hóa thành một mảnh tàn thạch phế tích. Nguyên bản sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề thùng đựng hàng hoặc là đổ đầy đất, hoặc là chỉ còn lại mảnh vỡ bốn chỗ bay loạn. Nguyên bản hoàn hảo mặt đất giống như là đụng phải hỏa lực tra đạp, hoặc là hóa thành một phiến đất hoang vu, hoặc là trải rộng vết nứt, khe danh thậm chí là hố sâu. Toàn bộ thương khố nhai liền triệt để hiện ra rách nát quang cảnh, để cho người ta hoài nghi nơi này là không phải tiến hành một trận chiến tranh. Trên thực tế cũng không có kém. Dù sao, nhiều như vậy chức nghiệp giả ở chỗ này tiến hành chiến, mang đến lực phá hoại, không thua kém một chút nào một trận cỡ nhỏ chiến tranh. Nhưng trận chiến tranh này chung quy là kết thúc. Thương khố nhai chỗ sâu, một cái bị đá vụn gạch ngói vụn cho vùi lấp cái hố dần dần lắng lại, tuyên cáo trận kịch chiến này kết thúc. Hô, hô. Hứa Thiên Thiên nắm chặt chủy thủ đứng tại hố đá phía trước, một bên kịch liệt thở dốc, một bên thì thào lên tiếng. Giải quyết hết sao? Trả lời Hứa Thiên Thiên cái vấn đề này tự nhiên là Tô Minh. Lấy hắn cái kia không hoàn toàn ma nhân hóa, có thể làm đến tình trạng này đã rất tốt, coi như hiện tại không chết, đại khái cũng không có tái chiến năng lực a. Tô Minh thân ảnh cuối cùng là từ trong bóng tối đi ra, đi vào Hứa Thiên Thiên bên người, thanh âm không còn trước đó khôi hài, ngược lại có vẻ hơi mệt mỏi. Hiển nhiên, trước sau sau sử dụng nhiều lần như vậy danh sách xếp hạng gần với cao cấp linh tính thuật thuật thức, cho dù là lấy Tô Minh thuế biến qua linh lực, tới hiện tại cũng là tiêu hao quá lớn rồi. Nhất là sau cùng phong ma truy sát duy trì, nếu là Tô Minh dừng lại linh lực quan chú, vậy nó đã sớm kiệt lực biến mất, đâu còn có thể hung hăng như vậy đuổi đến ma nhân hóa Dịch Tuấn Xuyên trên nhảy dưới tránh đâu. 58 thức phong ma truy sát đúng là cao cấp linh tính thuật dưới đơn đấu vô địch chi thuật, nhưng muốn một mực duy trì nó hiệu quả, để nó không ngừng truy kích địch nhân, còn phải bảo trì uy lực, tiêu hao có thể không có chút nào nhỏ. Đổi lại bình thường thuật sĩ, dù là đối phương là tứ tinh này sẽ khả năng đều đã ăn không tiêu, cũng chỉ có nếm qua 147 cái trong bao mở ra linh lực tăng lên đạo cụ, để linh lực tăng gấp 10 lần trở lên Tô Minh còn có thể kiên trì. Cái này khiến Tô Minh không khỏi nói một câu. Đây là một cái không hoàn toàn ma nhân hóa tam tinh thợ săn, nếu là đổi lại một cái chân chính tứ tinh thợ săn, đổi lại chân chính ma nhân hóa, chúng ta này sẽ sợ là chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Tô Minh thuyết pháp, không có đổi lấy Hứa Thiên Thiên phủ nhận. Bởi vì, Hứa Thiên Thiên so Tô Minh hiểu rõ hơn chân chính thượng cấp chức nghiệp giả cường đại. Một cái chân chính tứ tinh thợ săn, không chỉ có trạng thái bình thường dưới thực lực muốn thắng qua tam tinh thợ săn, ma nhân hóa sau này lực lượng càng là sẽ chỉ viễn siêu chúng ta vừa mới đối mặt không hoàn toàn ma nhân hóa. Hứa Thiên Thiên liền như vậy nói, ngươi tốt nhất đừng đem vừa mới địch nhân như vậy xem như một cái chân chính thượng cấp chức nghiệp giả đến đối đãi tương đối tốt. Có thể bị ngươi nói đến đây cái tình trạng, xem ra chân chính thượng cấp chức nghiệp giả sát thực viễn siêu tưởng tượng của ta. Tô Minh trầm mặc một hồi, lập tức nói, các ngươi Hứa gia bên trong có cường giả như vậy tồn tại a? Ừm. Hứa Thiên Thiên mặt không thay đổi gật đầu, nói, nhưng cấp bậc này cường giả, tại trong nhà của ta, đồng dạng không cao hơn 10 người. Không cao hơn 10 người. Tô Minh có chút ngoài ý muốn. Không phải là bởi vì quá nhiều, mà là bởi vì quá ít. Phải biết, Hứa gia thế nhưng là Lũng Diệu thị bên trong đứng đầu nhất thợ săn thế gia một trong, nó huyết mạch tôn quý, có lẽ không có cách nào cùng những truyền thừa kia từ ác ngộng chủng huyết mạch siêu cấp thợ săn thế gia so sánh, nhưng cũng là gần với cái kia một hàng tồn tại. Dạng này Hứa gia bên trong, thượng cấp chức nghiệp giả số lượng thế mà ngay cả 10 cái đều không có, Tô Minh xác thực thật bất ngờ. Đừng ngoài ý muốn. Hứa Thiên Thiên giống như rất rõ ràng Tô Minh ý nghĩ, lập tức nói, thượng cấp chức nghiệp giả chỉ có trải qua thức tỉnh giai đoạn này nhân vật mới có thể làm bên trên, mà có thể thức tỉnh chức nghiệp giả chỉ có rất rất ít một bộ phận. Nếu như ngươi chăm chú so sánh qua Lũng Diệu thị bên trong thượng cấp chức nghiệp giả nhân số cùng hạ cấp chức nghiệp giả nhân số, vậy ngươi liền sẽ phát hiện giữa hai bên số lượng kém là rất kinh người. Cái này mà nói, Tô Minh nhớ kỹ chính mình giống như có tại trên lớp nghe chính trị viên nói qua. Theo vị kia chính trị viên nói, Lũng Diệu thị hơn 60 triệu nhân khẩu bên trong, có thể trở thành chức nghiệp giả chỉ có mười mấy vài người. Mà tại mười mấy vạn người này bên trong, ước chừng 99% chức nghiệp giả đều chỉ bất quá là hạ cấp chức nghiệp giả, thượng cấp chức nghiệp giả số lượng ngay cả 1% cũng chưa tới, vô cùng thưa thớt. Dù là nhìn chung toàn bộ Lũng Diệu thị, thượng cấp chức nghiệp giả nhân số đại khái đều chỉ có khoảng mấy trăm người mà thôi. Dòng giá hơn 60 triệu nhân khẩu, thượng cấp chức nghiệp giả cũng chỉ có vài trăm người, chiếm cứ tổng nhân khẩu 1/100 ngàn cũng chưa tới, bởi vậy có thể thấy được thượng cấp chức nghiệp giả số lượng chi thưa thớt. Dạng này nhân số, lại gánh vác đến Lũng Diệu thị thế lực khắp nơi cùng các đại gia tộc bên trong. Vậy liền khó trách Hứa ra bên trong thượng cấp chức nghiệp giả ngay cả 10 người cũng chưa tới. Hạ cấp chức nghiệp giả cuối cùng không có gì vào cửa, chỉ cần có được huyễn ma huyết mạch, chỉ cần thức tỉnh linh tính thể chất, như vậy, trải qua mấy năm học viện bồi dưỡng về sau, bọn hắn cơ bản đều có thể bước vào nghề nghiệp vòng, là nghề nghiệp vòng tăng thêm máu mới. Cho dù là đứng tại hạ cấp chức nghiệp giả đỉnh phong tam tinh chức nghiệp giả, cố gắng tôi luyện chính mình, rèn luyện tự thân, chân thật tăng lên thực lực, vậy liền cuối cùng cũng có một ngày sẽ đạt tới. Có thể lên cấp chức nghiệp giả lại khác biệt, chỉ có giác tỉnh giả mới có thể bước vào, mà muốn thức tỉnh mặc kệ là thiên phú, thực lực, cố gắng, kỳ ngộ mọi thứ cũng không thể thiếu. Cho nên, thượng cấp chức nghiệp giả tại chức nghiệp trong vòng địa vị phi thường cao, bởi vì đó đã là cấp độ khác tồn tại. Hứa Thiên Thiên liền nói như vậy. Tô Minh còn nghe nói, thượng cấp chức nghiệp giả một khi xuất hiện, không chỉ có lại nhận thế lực khắp nơi điên cuồng mời chào, ngay cả căn cứ khu phương diện đều sẽ giao phó nó hoàn toàn mới đặc quyền. Có thể nói, thượng cấp chức nghiệp giả chính là chức nghiệp giả bên trong quý tộc, nghề nghiệp trong vòng minh tinh, cũng không có gì ngưỡng cửa hạ cấp chức nghiệp giả so sánh, đó là cách biệt một trời. Liền lấy ta tới nói, nhìn như thân phận tôn quý, trên thực tế, nếu là đụng phải thượng cấp chức nghiệp giả, đồng dạng nhất định phải bảo trì kinh ý, không phải vậy, va chạm thượng cấp chức nghiệp giả, nhà ta những đại nhân kia cũng chỉ sẽ quát lớn ta, tuyệt sẽ không vì vài câu khỏe miệng đi đắc tội đối phương. Hứa Thiên Thiên cực kỳ tỉnh táo nói như vậy lấy. Tại chức nghiệp trong vòng, giống ta dạng này xuất thân cũng chỉ có tại hạ cấp chức nghiệp giả trong vòng tròn diêu võ dương oai, ở thượng cấp chức nghiệp giả trước mặt căn bản không đáng chú ý. Chỉ có trở thành thượng cấp chức nghiệp giả, đó mới có thể chân chính được người tôn kính. Cái vòng này, cuối cùng vẫn là muốn nhìn thực lực. Nói xong, Hứa Thiên Thiên không còn tiếp tục cái đề tài này, mà là xoay người. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, nơi này náo động lên động tĩnh lớn như vậy, có lẽ đã gây nên quân đội chú ý. Nghe vậy, Tô Minh không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu. Hai người liền cùng một chỗ xoay người, chuẩn bị rời đi chỗ này. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, bành! Nương theo lấy một trận tiếng bạo liệt vang, Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên sau lưng hố đá nổ ra. Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên đồng đều chấn động trong lòng, đột nhiên xoay người, nhìn về hướng phía sau. Sau một khắc, một bóng người khắc sâu vào hai người tầm mắt, chiếm cứ bọn hắn tầm mắt toàn bộ. Dữ tợn ma nhân cứ như vậy tung bay hố đá bên trong đá vụn gạch nói vụn, toàn thân vết thương chồng chất, máu me đầm địa, giống như từ trong địa ngục bỏ ra tới huyết tinh ma thần, giống như chịu vết thương chí mạng cuồng bạo dã thú, trong mắt đều là điên cuồng. Đi chết đi cho ta. Hấp hối ma nhân liền hao hết bản thân sau cùng một tia lực lượng giống như, đối với Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên, vung ra vờn quanh khí bạo một quyền. Một quyền kia, thanh thế dọa người. Một quyền kia, còn chưa đến, phía trên mang theo khí kình liền giống như bài sơn đảo hải, thổi bay Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên mũ trùm. Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên mặc dù phản ứng lại, có thể nghĩ làm ra đối kháng hành vi, đã là không kịp. Bóng ma tử vong, trong nháy mắt bao phủ tại trong lòng của hai người. Thứ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong, Hứa Thiên Thiên cái này xuất sắc thợ săn thân thủ cuối cùng không có cô phụ nàng, để nàng có thể khai thác một cái hành động. Nàng liền bỗng nhiên đưa tay, thật chặt ôm Tô Minh, đem hắn bảo hộ ở trước người của mình. Ngươi. Tô Minh sắc mặt đột nhiên thay đổi. Dịch Tuấn xuyên cái kia âm thanh vòm nổ cự quyền, thẳng tắp hướng Hứa Thiên Thiên mảnh khảnh phía sau lưng đánh tới. Một màn kia, ở trong mắt Tô Minh, giống như bị thả chậm mở dạng, chậm rãi bị nó thu về đáy mắt. Hỗn đản. Tô Minh con ngươi co lại đến như mũi kim lớn nhỏ, trong lòng cũng là cảm giác có cỗ sôi trào tình cảm đang dâng trào giống như, làm cho hắn hai mắt xích hồng. Ngay tại dạng này Tô Minh trên trán, một đạo như có như không đường vân, lặng yên xuất hiện. Đường vân xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Tô Minh căn bản không có phát hiện một màn này, ngay cả gần trong gang tấc Hứa Thiên Thiên đều không có phát hiện. Mà cái này cũng không có khả năng mang đến bất luận cái gì thế cục biến hóa. Dịch Tuấn xuyên một kích chí mạng, cuối cùng vẫn là muốn rơi ở trên thân Hứa Thiên Thiên. Thẳng đến. Hưu. Một đạo tiếng xe gió bén nhọn từ trên trời giáng xuống, cực kỳ đột ngột truyền vào trong thai của mọi người. Một thanh bén nhọn băng mâu cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, hóa thành một vòng hoa mỹ tăng ảnh, mang theo trận trận hơi nước, vạch phá bầu trời mà tới. Không ai có thể kịp phản ứng. Nó liền cực tốc bạo lược mà đến, tại Dịch Tuấn xuyên cự quyền sắp rơi ở trên thân Hứa Thiên Thiên lúc, phảng phất đạn đồng dạng, rơi ở trên người Dịch Tuấn xuyên. Phốc phốc. Xé rách tiếng vang lên, máu tươi vẩy ra ra. Băng chi mâu xuyên thủng Dịch Tuấn xuyên cự khu, từ sau lưng nó xuyên vào, lại từ nó trước ngực bên trên lộ ra, trực tiếp đem Dịch Tuấn xuyên cho thọc một cái xuyên thấu. Ê! A a a a! Dịch Tuấn xuyên tiếng kêu thảm thiết rốt cục vang vọng lên, đánh xuống cự quyền cũng là đi theo dừng lại. Thấy thế, Tô Minh làm ra phản ứng, nhị thập bát thức loa toàn hỏa. Tô Minh ôm lấy Hứa Thiên Thiên, một tay giơ lên, ba cái vòng tròn trận liệt lập tức vờn quanh mà ra, hóa thành họng pháo đồng dạng, lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trước. Vâng. Xoắn ốc chi hỏa phun ra ngoài, số không khoảng cách dán mặt chuyển vận, bao trùm ở trên người Dịch Tuấn Xuyên. A a a a a a a a. Dịch Tuấn Xuyên tiếng kêu thảm thiết trở nên trước nay chưa có thê lương, thân hình thì là tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới dần dần biến thành than cốc. Chờ đến hỏa diễm dập tắt, toàn thân cháy đen bốc khói, Dịch Tuấn Xuyên mới chậm rãi ngã xuống, đã mất đi khí tức. Chương 066 một cái trả không rõ nhân tình. Bành. Nặng nề rơi xuống đất âm thanh bên trong, thân cao 4 mét trở lên ma nhân rốt cục để tội, ngã xuống Tô Minh trước mặt. Ha. Ha. Tô Minh một tay ôm lấy Hứa Thiên Thiên, một tay bảo trì duỗi ra tư thế, giống như là đã trải qua cái gì không chịu nổi ác ngộng giống như, từng ngụm thở. Hứa Thiên Thiên vẫn như cũ ôm thật chặt Tô Minh, che chở lấy Tô Minh, thẳng đến phía sau tiếng ngã xuống đất truyền đến, mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Hai người lợi dụng thân mật nhất tư thế, đồng thời đem ánh mắt ném đến dần dần mất đi khí tức Dịch Tuấn Xuyên trên thân, một bên kịch liệt hô hấp, một bên trầm mặc không nói. Dịch Tuấn Xuyên ngay tại dưới tình huống như vậy từ từ đã mất đi sinh mệnh của mình, toàn thân cháy đen lân phiến bắt đầu rút đi, giữ tận cự khu cũng là bắt đầu rút lại, cuối cùng khôi phục vì vốn là bộ dáng. Hiện tượng này nói cho Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên, chiến đấu thật kết thúc. Đáng tiếc, đã trải qua vừa mới hung hiểm một màn, mặc kệ là Tô Minh hay là Hứa Thiên Thiên, này sẽ cũng không dám buông lòng cảnh giác. Thẳng đến hồi lâu về sau, Hứa Thiên Thiên mới mở mịt nói một câu. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Bởi vì đưa lưng về phía Dịch Tuấn Xuyên, đem Tô Minh cho che ở trước người quan hệ, Hứa Thiên Thiên cũng không có nhìn thấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngay cả Dịch Tuấn Xuyên khả năng cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bởi vì cái kia từ trên trời giáng xuống băng chi mâu cũng là rơi vào trên lưng của hắn. Hắn đồng dạng là đưa lưng về phía đây hết thảy. Chỉ có Tô Minh, chính mắt thấy đột biến toàn bộ quá trình, làm cho hắn dùng sức ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Thế là, Tô Minh thấy được. Tại mỹ lệ dưới đêm trăng, một đạo quanh thân đều bị hơi nước quấn quanh lấy thân ảnh lơ lửng tại trong giữa không trung, lẳng lặng phóng thích ra gợn sóng giống như hơi nước. Mèo lánh. Loáng thoáng ở giữa, Tô Minh tựa hồ lại nghe thấy cái kia giống như ca giống như khóc, mỹ diệu như trùng gió, êm tai giống như tiếng trời thanh âm. Ngay sau đó, quanh thân bị hơi nước cuốn quanh đạo thân ảnh kia tạo nên sóng nước, giống như cá bơi lướt về phía bầu trời đêm cuối cùng, từ từ biến mất tại Tô Minh trước mắt. Tô Minh ngắm nhìn một màn này, thật lâu không nói tiếng nào. Đến cùng thế nào? Hứa Thiên Tiên thanh âm tỉnh lại Tô Minh, để Tô Minh một lần nữa nhìn về hướng nàng. Bởi vì mang theo mặt nạ quan hệ, Tô Minh không biết giờ này khắc này Hứa Thiên Thiên đến cùng là biểu tình gì. Hắn chỉ có thể lắc đầu, muốn nói gì, nhưng không có nói ra miệng. Cuối cùng, Tô Minh chỉ có thể cho ra kết quả. Vô luận như thế nào, lúc này là thật kết thúc. Tô Minh nói như vậy lấy. Thật sao? Hứa Thiên Thiên giống như không có gì thực cảm giác, lại đồng dạng không nói gì, thật lâu về sau điểm xuống đầu. Nhìn xem dạng này Hứa Thiên Thiên, Tô Minh vẫn là không có nhịn xuống. Tại sao muốn cứu ta? Tô Minh không khỏi hỏi, ngươi vừa mới thế nhưng là kém chút liền chết. Lời này, để Hứa Thiên Thiên lâm vào trầm mặc. Nhưng, Hứa Thiên Thiên cũng không có trầm mặc quá lâu. Vừa mới xác thực rất nguy hiểm. Hứa Thiên Thiên thản nhiên nói, nhưng ngươi phải nói vì cái gì mà nói, ta cũng trả lời không được, lúc kia thân thể tự nhiên mà vậy liền chính mình động. Câu trả lời này, để Tô Minh tâm tình bao nhiêu có vẻ hơi phức tạp. Hắn tự nhận là cái tương đối hiện thực người. Đối với Hứa Thiên Thiên, Tô Minh cũng không có ôm lấy bao lớn thân cận cảm giác, chỉ là đem nó coi là một cái vụng trộm hợp tác đồng bạn thôi. Dù sao, hai người lần đầu lúc gặp mặt liền sinh ra xung đột, phía sau Hứa Thiên Thiên cũng một mực tại cho hắn chế tạo phiền phức, nếu không phải nàng đối với mình có chỗ ủy thác, giữa hai người cũng căn cứ vào lợi ích của mỗi người ký kết hợp tác lâu dài khế ước, cái kia Tô Minh tất nhiên là sẽ đối với đại tiểu thư này kính nhi viễn chi. Bằng không, Tô Minh sẽ không nhiều lần tại Hứa Thiên Thiên chuẩn bị hành động thời điểm, đem chính mình đặt ở người đứng xem vị trí bên trên, phi thường minh xác nói cho nàng, chính mình không muốn ra tay. Bằng không, tại Hứa Thiên Thiên đối với cái kia viễn ma con non lên chút tâm tư thời điểm, Tô Minh cũng sẽ không căn cứ vào lập trường của mình, lựa chọn đem con non đem thả đi. Cho dù là mỗi lần xuất thủ, Tô Minh cũng là đánh lấy để con non kia trốn về linh ma ngục, không để cho vô cùng có khả năng phát sinh quay trùng quanh cái này con non xuất hiện to lớn vân tranh xuất hiện trong lũng rượu thị, xáo trộn lũng rượu thị cách cục, ảnh hưởng đến tóc của mình dục cùng cư trú trong lũng rượu thị người nhà bằng hữu chủ ý, mà không phải vì trợ giúp Hứa Thiên Thiên. Kể từ đó, mình cùng Hứa Thiên Thiên ở giữa trừ vụng trộm tồn tại lợi ích quan hệ bên ngoài, căn bản không tồn tại còn lại bất luận phương diện gì quan hệ. Tại dưới tình huống như vậy, Tô Minh là thật không nghĩ tới. Đối mặt vừa mới như thế nguy cơ, Hứa Thiên Thiên đúng là sẽ chọn xả thân bảo vệ mình, thậm chí đem thân thể của mình xem như tâm chắn đến bảo vệ hắn. Cái này khiến hắn rất muốn hỏi thăm Hứa Thiên Thiên, làm như vậy có cần phải sao? Bất quá, Tô Minh cuối cùng vẫn cũng không nói đến như vậy. Hắn cũng không phải e cờ có vấn đề trai thẳng, loại thời điểm này còn nói loại này sát phong cảnh ngồi trầm trọng, có cần phải sao? Cho nên, Tô Minh chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói một câu. Xem ra, ta muốn thiếu ngươi một cái còn không rõ nhân tình. Tô Minh đây là ý tưởng chân thật. Hứa Thiên Thiên nhưng không có đối với câu nói này làm ra bất kỳ bình luận, chỉ là ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bốn phía, vừa nhìn về phía giữa không trung. Con non kia đã chạy trốn sao? Hứa Thiên Thiên rời đi chủ đề, cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Chạy trốn? Tô Minh rất trực tiếp nói, làm sao? Cảm thấy đáng tiếc sao? Ác mộng trùng huyết mạch, một cái có thể đưa thân siêu cấp thợ săn thế ra cơ hội, thậm chí là một tấm thẳng tới thất tinh giấy thông hành, lấy Hứa gia đại tiểu thư lập trường tới nói, trọng yếu như vậy bảo tàng, cứ như vậy thả chạy, hẳn là sẽ cảm thấy rất đáng tiếc, thậm chí là rất không cam lòng a. Có thể Hứa Thiên Thiên trong giọng nói lại nghe không ra tương tự cảm xúc. Chạy liền chạy đi, dù sao cũng không phải chân chính ác mộng trùng con non, chỉ là có khả năng tiến hóa thành ác mộng trùng con non mà thôi. Hứa Thiên Thiên ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng cũng không thể nói là nghĩ một đằng nói một nẻo. Đối phương xác thực chỉ là rất có thể tiến hóa làm ác mộng trùng con non mà thôi, cũng không phải thật sự là ác mộng trùng con non. Dù là có tiến hóa làm ác mộng trùng tiềm lực, vậy cũng chỉ là tiềm lực, đến cùng có thể thành công hay không tiến hóa làm ác mộng trùng, còn có đợi thương thảo. Đương nhiên, dù cho chỉ là như vậy, tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều đại gia tộc, thế lực lớn sẽ đối với cái này con non cảm thấy hứng thú. May mắn tâm lý, đó là bất luận kẻ nào cũng sẽ có đồ vật, cho dù là những đại nhân vật kia. Bởi vậy, đối phương như trước vẫn là sẽ trở thành đấu tranh vòng xoáy. Tô Minh đem nó thả chạy, lựa chọn như vậy, cũng không thể nói là sai. Chỉ ít, đứng ở căn cứ thị toàn thể lập trường tới nói, rất nhiều người đều sẽ đồng ý cách làm của hắn mới đúng, trừ những cái kia có thể tại con non kia trên thân thu hoạch được thực tế lợi ích người. Lại thêm đối phương vừa mới có vẻ như cứu mình, cứu được Hứa Thiên Thiên. Tô Minh liền do chung hy vọng nó có thể trốn về linh ma ngục. Hắn cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Lại nhiều, hắn cũng không làm được. Đi thôi. Tô Minh đối với Hứa Thiên Thiên nói ra, nên rời đi nơi này, không phải vậy thật muốn gây nên chú ý. Nói, Tô Minh còn chỉ hướng phương xa bầu trời đêm. Hứa Thiên Thiên lướt qua, phát hiện có mấy cái máy bay trực thăng vũ trang đều tại hướng bên này bay tới. Động tĩnh của nơi này, cuối cùng đưa tới khu căn cứ phương diện chú ý. Cái kia đi thôi. Hứa Thiên Thiên cũng không muốn tại dưới tình huống này bị bắt được, trực tiếp giữ chặt Tô Minh tay, rời khỏi nơi này. Tô Minh tùy ý Hứa Thiên Thiên lôi kéo, nhìn xem hai người dắt tại cùng nhau tay, tâm tình càng thêm phức tạp. Ta đây coi như là mỹ nữ cứu anh hùng kịch bản di chứng sao? Tô Minh thở dài một hơi. Cái gì? Hứa Thiên Thiên có vẻ như nghe được Tô Minh nói một mình, theo bản năng hỏi một câu. Không có gì. Tô Minh lắc đầu, không nói nữa, để Hứa Thiên Thiên cũng không còn hỏi đến. Hai người liền cùng rời đi thương cố nhai, ném ra mảnh này bừa bộn chiến trường. Cũng không lâu lắm, mấy cái máy bay trực thăng vũ trang đã tới chỗ này. Học viện cư xá. Khi Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên lần nữa đáp lấy xe Việt Dã về tới đây lúc, nơi này lửa đèn đã là toàn bộ dập tắt. Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên trở về không có gây nên bất luận người nào chú ý, cũng không biết là Hứa Thiên Thiên trước đó chiếu cố qua hay là cái gì, tóm lại hai người là bình an vô sự về tới trong cư xá. Tách ra trước, Tô Minh ngược lại là hỏi Hứa Thiên Thiên một vấn đề. Ngươi dự định đem chuyện đêm nay toàn bộ hồi báo cho khu căn cứ cao tầng bên kia sao? Tô Minh hướng về bị lưng mình đối với, ngay tại bỏ đi áo đen cùng mặt nạ Hứa Thiên Thiên hỏi một câu như vậy. Điều tra cùng tập đoàn khả nghi tương quan tình báo, cái kia vốn là chính là khu căn cứ một bộ phận cao tầng ủy thác xuống nhiệm vụ, đã như vậy, Hứa Thiên Thiên hẳn là sẽ hướng lên phía trên báo cáo cả sự kiện trải qua mới đúng. Nếu không, đêm nay phát sinh trong thương khố nhai sự tình, có lẽ sẽ dẫn tới khu căn cứ phương diện điều tra. Cân nhắc đến điểm này, Hứa Thiên Thiên cũng sẽ báo cáo đi lên mới đúng. Quả nhiên, việc này lớn, khu căn cứ cao tầng bên trong có người tại mưu tìm ác mộng chủng huyết mạch sự tình, không báo cáo đi lên, đó là không được. Hứa Thiên Thiên vừa sửa sang lại y phục của mình, một bên nhìn về phía Tô Minh, nói, yên tâm đi, ta sẽ không đem chuyện của ngươi nói ra. Ta đây cũng không lo lắng. Tô Minh không có cố kỵ điểm này. Có giấy khế ước điều ước ở nơi đó, coi như Hứa Thiên Thiên hoàn toàn bất đắc dĩ muốn lộ ra, đều là làm không được. Tô Minh lo lắng không phải mình sẽ bại lộ sự tình, mà là con non kia sự tình. Ngươi xác định ngươi đem chuyện này báo cáo đi lên, người ở phía trên sẽ không đánh lên con non kia chủ ý sao? Tô Minh lo lắng chính là điểm này. Hắn cũng không cho rằng khu căn cứ những cao tầng kia đều là có đức độ anh hùng. Chẳng nói, hội tụ các đại thế lực các đại nhân vật cái kia cao tầng trong vòng, sợ là có là kẻ dạ tâm. Giống ác mộng trùng huyết mạch dạng này có thể làm cho gia tộc thậm chí tự thân đạt được lâu dài to lớn có ích vô giới chi bảo, không cảm thấy động tâm người, ngược lại mới là số ít. Tô Minh cũng không muốn thật vất vả thả đi con non kia, kết quả nội bộ khu căn cứ còn lên nội chiến, bắt đầu tranh đoạt lên. Hắn hiện tại cần chính là một cái có thể an tâm phát dục tương đối an ổn hoàn cảnh, giống loại kia sẽ quét sạch toàn bộ khu căn cứ náo động, Tô Minh tự nhiên là không muốn gặp. Chớ nói chi là, Tô Minh còn mơ hồ phát giác được, chuyện này phía sau còn lại tính toán, còn lại chỗ kỳ hoặc. Đủ loại nguyên nhân, để Tô Minh không thể không hơi chú ý một chút chuyện này phát triển. Đối với cái này, Hứa Thiên Thiên giống như có chút đã nhận ra Tô Minh ý nghĩ, để nàng xoay người lại, lên tiếng như vậy. Coi như bọn hắn thật dự định làm những gì, về thời gian cũng tới không kịp. Hứa Thiên Thiên thì cho là như vậy. Chương 067 hắn cùng các ngươi không giống với. Hiện tại, cách linh ma ngục cửa vào mở ra thời gian, còn có không sai biệt lắm một ngày. Chờ đến hừng đông về sau, vượt qua một ngày này, còn kém không nhiều đến linh ma ngục lối vào mở ra thời điểm. Đến lúc đó, cái kia thần bí huyễn ma con non liền có thể thừa cơ trốn về linh ma ngục, biến mất ở thế giới mặt ngoài. Nói cách khác, con non kia sẽ tiếp tục đợi ở chỗ này thời gian, cũng chỉ có một ngày này mà thôi. Thời gian một ngày, coi như phía trên muốn làm ra phản ứng gì, cái kia nhiều nhất chính là phái người bốn chỗ điều tra một chút, nếm thử tìm ra con non kia chỗ ở. Hứa Thiên Thiên thanh âm rõ ràng truyền vào Tô Minh trong tai. Nhưng bây giờ lại chính vào Hoa Minh khu chiến dịch thời kỳ mấu chốt, khu căn cứ cao tầng căn bản là không có cách bỏ đi trọng yếu chuẩn bị chiến đấu làm việc, đem nhân lực đều dùng đang điều tra một cái huyễn ma con non hành tung bên trên. Nếu là bọn hắn làm như vậy bọn hắn trên đầu mũ Osa đoán chừng cũng mang bất ổn. Bỏ qua lũng rượu thị bên trong mấy ngàn vạn cái nhân mạng không để ý, ngược lại vì tự thân lợi ích một mình thoát ly chuẩn bị chiến đấu làm việc, loại chuyện này một khi làm ra đi, dù là đối phương là lũng rượu thị trưởng, đều sẽ có một món lớn kẻ thù chính trị cùng thanh quan đến vạch tội hắn. Lại thêm ta một khi đem chuyện đêm nay báo cáo đi lên, biết huyễn ma con non chuyện khu căn cứ cao tầng sẽ thêm ra không ít, bọn hắn thê tất sẽ kiểm chế lẫn nhau, thậm chí muốn đi cùng vị kia thuê dưới mặt đất phạm tội tổ chức cao tầng cãi cọ, muốn tại dưới tình huống như vậy lại có tư cách, khẳng định sẽ rất khó. Hứa Thiên Thiên liền phân tích đến đạo lý rõ ràng, để Tô Minh vì đó đồng ý. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng không cho rằng những cái được gọi là khu căn cứ cao tầng có thể tại ngắn ngủi trong thời gian một ngày lại làm ra cái gì đại động tác. Bọn hắn đều có riêng phần mình lập trường, riêng phần mình suy tính, riêng phần mình kẻ thù chính trị, riêng phần mình mục đích. Một khi lẫn nhau dây dưa, đó là khẳng định không dứt. Ác mộng trùng huyết mạch, cái này đủ để cho bất kỳ một cái nào thợ săn thế gia thoát thai hoàn cốt, trở thành chủng tộc loài người bên trong siêu cấp thế gia huyết mạch, đối với khu căn cứ những cao tầng kia mà nói, khẳng định là chính mình không chiếm được, vậy cũng tuyệt sẽ không để cho người khác lấy được. Không phải vậy, Lũ Diệu thị liền sẽ thêm ra một cái siêu cấp thế gia, cưới tại tất cả thế lực trên đầu. Từ khu căn cứ chỉnh thể lợi ích đi xem, đây tuyệt đối là đại hảo sự một cọc. Nhưng từ những cái kia đều có các lập trường, đều có các thế lực, đều có các gia tộc đại nhân vật lợi ích đến xem, cái này không nhất định là một chuyện tốt. Lũ Diệu thị cứ như vậy lớn, địa bàn cứ như vậy nhiều, có thể sinh ra lợi ích cũng chỉ có như vậy một bộ phận, nếu là có một cái thế lực cưới đến tất cả mọi người trên đầu, cái kia thế tất sẽ để cho thế lực kết cấu thậm chí là lợi ích cấu thành hình thức sinh ra biến hóa to lớn. Đặc biệt là khi cái này cưới tại tất cả mọi người trên đầu thế lực là nhà mình kẻ thù chính trị, là một cái dã tâm bừng bừng nhân vật mà nói, vậy sẽ có bao nhiêu người không nguyện ý nhìn thấy hắn lên đi, có thể nghĩ. Từ trên tổng hợp lại, khu căn cứ các cao tầng dù là biết huyễn ma con non tin tức, cũng vì chi tâm động, sợ là cũng khai thác không là cái gì đại động tác. Bọn hắn đến kiểm chế người khác, không để cho người khác xuất thủ, người khác cũng sẽ kiểm chế bọn hắn, không để cho bọn hắn xuất thủ, hết lần này tới lần khác thời gian lại ngắn như vậy, Lục Diệu Thị lại chính vào linh ma ngục cửa vào sắp mở đại sự, bọn hắn muốn tại trong thời gian ngắn làm ra đại động tác, khó như lên trời. Đây chính là cái gọi là chính trị, cái gọi là thế lực giao phong. Hứa Thiên Thiên thậm chí nói như vậy, cho dù ta không báo cáo đi lên, chỉ hồi báo cho nhà chúng ta, vậy cũng khó mà có chỗ làm a. Hứa Thiên Thiên ngữ khí có chút lãnh đạm mà nói, cho dù là chỉ có Hứa gia, nội bộ cũng không phải đoàn kết nhất trí, cuối cùng sẽ chỉ giống khu căn cứ các cao tầng như thế, kiềm chế lẫn nhau can thiệp, lôi kéo nhau chân sau, dẫn đến chẳng làm nên trò trống gì. Nói đến đây, Hứa Thiên Thiên ngữ khí có vẻ hơi phiền chán. Thật sao? Tô Minh có chút đồng tình nói, ngươi cũng là không dễ dàng a. Chỉ lần này một câu, Tô Minh liền biết, Hứa Thiên Thiên tại Hứa gia bên trong thời gian không hề giống người khác tưởng tượng như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Trên đời này đã là như thế, khắp nơi đều không như ý muốn. Hứa Thiên Thiên lấy nhìn thấu hết thể ngữ khí, đột nhiên như thế nói, cùng để cái mạng này lãng phí ở cùng những người kia lục đục với nhau bên trên, có lẽ ta càng muốn như hôm nay như thế, vì bảo vệ mình người vừa ý mà chết. Nghe vậy, Tô Minh ngây ngẩn cả người. Người vừa ý? Tô Minh sững sờ nhìn về phía Hứa Thiên Thiên. Hứa Thiên Thiên nhưng không có nhìn về phía Tô Minh, chẳng biết lúc nào lại đưa lưng về phía hướng hắn. Rất muộn, trở về ngủ đi, ngày mai còn có nhiệm vụ đâu. Hứa Thiên Thiên chỉ là nói như vậy. Được. Tô Minh không còn làm hỏi, một bên chậm rãi gật đầu, vừa nói, vậy ngươi bị thác, ta xem như đã hoàn thành a. Đúng. Hứa Thiên Thiên như vậy nói, sau này ngươi cũng không cần lại để ý tới cái gì tập đoàn khả nghi sự tình. Huyễn ma con non chạy trốn. Đến từ tội ác dưới mặt đất lính đánh thuê tập đoàn cũng là tại đêm nay bị Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên hai người liên thủ tiêu diệt. Cái này khốn nhiễu Tô Minh cùng Hứa Thiên Thiên có một đoạn thời gian nhiệm vụ, đến đây liền có thể tuyên bố kết thúc. Sau này Tô Minh không cần làm gì nữa điều tra, càng không cần giống như dạng này khuya khoắt gọi điện thoại hướng Hứa Thiên Thiên báo cáo cái gì, cùng nàng bù đắp nhau, lẫn nhau hẹn gặp tại bí mật gặp mặt. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là giữa hai người không có liên hệ. Chỉ ít, Tô Minh bên này còn có giao dịch lâu dài muốn tìm Hứa Thiên Thiên làm đâu. Hứa Thiên Thiên cũng là như vậy. Hồi tưởng lại tối hôm nay tất cả mọi chuyện, vị đại tiểu thư này không thể không thừa nhận, không có Tô Minh đưa qua người biểu hiện, chỉ bằng vào chính mình, tuyệt không có khả năng đem cái kia tập đoàn cho tiêu diệt. Một mực đến nay đều có chỗ hoài nghi Tô Minh chân chính thực lực, và hôm nay ban đêm, cuối cùng là bộ quang. Hứa Thiên Thiên liền nhìn chằm chằm Tô Minh. Sao? Thế nào? Tô Minh bị Hứa Thiên Thiên thấy có chút không được tự nhiên. Hứa Thiên Thiên thần sắc không hiểu. Ta đang nghĩ, ngươi rõ ràng có được thực lực như vậy, tại sao muốn vẫn giấu kín lấy? Hứa Thiên Thiên nói ra chính mình nội tâm nghi vấn. Tô Minh không nói. Cái này, để hắn nói thế nào? Chẳng lẽ nói hắn là vì hèn mọn phát dục mới lựa chọn cậu thả lên sao? Nếu là đổi lại trước kia, hắn khả năng liền trực tiếp nói như vậy, thậm chí sẽ không đi để ý tới Hứa Thiên Thiên có thể hiểu hay không. Nhưng bây giờ, có mỹ nữ cứu anh hùng kịch bản di chứng, Tô Minh đột nhiên không muốn tại Hứa Thiên Thiên trước mặt biểu hiện được như vậy. Hèn mọn. Thế là, Tô Minh dứt khoát nói như vậy. Đây là bí mật. Hắn chưa bảo. Hứa Thiên Thiên nhìn xem Tô Minh con mắt liền không tự chủ có chút nheo lại, cuối cùng hiện ra híp lại trạng thái. Cái này tổng cho Tô Minh một loại đối phương tại khinh bị cảm giác của mình. Nhưng tục ngữ không phải đều nói rồi, có bí mật nam nhân mới nhất lệnh nữ sinh hiếu kỳ sao? Chính mình hôm nay bị mỹ nữ cứu anh hùng, hơi bẻ về một thành cũng không quá đáng a. Cũng không biết Hứa Thiên Thiên có biết hay không Tô Minh ý nghĩ, nàng không tiếp tục hỏi cái gì. Bất quá, vị nữ thần này viện hoa vươn tay, kéo qua Tô Minh bàn tay, ở phía trên cắn một cái. Thế ba. Tô Minh chợt cảm thấy một trận rất sảng khoái, vội vàng nắm tay cho rút trở về, nhìn hằm hằm hướng Hứa Thiên Thiên. Ngươi lại hút máu của ta. Nữ hấp huyết quỷ này, còn lại hút máu của mình hút không đủ nhiều sao? Chỉ là hút một chút mà thôi. Hứa Thiên Thiên nuốt xuống đầu lưỡi huyết châu, lập tức cả người trạng thái đều rất giống trở nên khá hơn không ít giống như, trở nên rất có sức sống. Như vậy, coi như đêm nay không ngủ, ngày mai ta hẳn là cũng sẽ không tại làm nhiệm vụ sự tình cảm thấy mỏi mệt. Hứa Thiên Thiên ném ra dạng này lấy cớ, để Tô Minh hận đến nha dương dương đứng lên. Mà Tô Minh cái kia hận hận bộ dáng, ngược lại làm cho Hứa Thiên Thiên tâm tình thay đổi tốt hơn. Ta trở về. Hứa Thiên Thiên nhìn về phía Tô Minh, nói, lần này trong chiến dịch biểu hiện tốt một chút đi. Lưu lại lời như vậy, Hứa Thiên Thiên quay người, rời đi chỗ này. Tô Minh đưa mắt nhìn Hứa Thiên Thiên rời đi, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng trụ sở của mình mà đi. Dạng này hai người hoàn toàn không có phát hiện, tại rừng chân cao ốc tầng cao nhất trong một gian phòng, trước một cánh cửa sổ, có một đôi mắt đang nhìn bọn hắn. Rừng chân cao ốc, tầng cao nhất. Khi Hứa Thiên Thiên trở lại chỗ ở của mình lúc, nàng phát hiện, trong đại sảnh đúng là có người. Trở về sao? Thiên Thiên. Lý Duy không biết ở chỗ này chờ bao lâu, nhìn thấy Hứa Thiên Thiên trở về, lập tức đứng người lên. Người đang chờ ta. Hứa Thiên Thiên thấy thế, lông mày hơi không cảm nhận được nhíu lại. Không có cách nào. Lý Duy bất đắc dĩ cười khổ, nói, đã trễ thế như vậy, ngươi còn đi ra ngoài, ta thật sự là có chút bận tâm. Cái này quan tâm lời nói, không chỉ có không có để Hứa Thiên Thiên vui vẻ, ngược lại để nàng lông mày càng nhăn càng sâu. Về sau không cần dạng này. Hứa Thiên Thiên lời nói liền biểu lộ ra khá là vô tình, đồng thời còn trực tiếp cùng Lý Duy gặp thoáng qua, chuẩn bị trở về trong phòng của mình. Chỉ là, ngay tại Hứa Thiên Thiên cùng Lý Duy gặp thoáng qua trong nháy mắt, Lý Duy đột nhiên nói một câu. Ta vừa mới tại cửa sổ nhìn thấy ngươi cùng Tô Minh học đệ ở cùng một chỗ. Một câu, để Hứa Thiên Thiên dừng bước. Ngươi cùng vị kia học đệ quan hệ tốt giống rất tốt đâu. Lý Duy mang theo không hiểu ngữ khí, như thế nói, chẳng lẽ
các ngươi đã ở cùng một chỗ sao?
Vấn đề này, Hứa Thiên Thiên không có trả lời. Cũng hoặc là nói, nàng không cảm thấy chính mình có trả lời nghĩa vụ.
Việc này cùng ngươi có quan hệ sao?
Hứa Thiên Thiên ngữ khí trở nên rất là lãnh đạm.
Không sao.
Lý Duy giống như là đè nén tâm tình gì mà nói, ngươi biết rất rõ ràng tâm ý của ta đối với ngươi, thế mà còn nói với ta, việc này không quan hệ với ta.
Vậy là ngươi ý nghĩ của mình, không liên quan gì đến ta.
Hứa Thiên Thiên không lưu tình chút nào mà nói, huống hồ, học trưởng điểm tâm này ý, đến tột cùng là hướng về phía ta tới, hay là hướng về phía Hứa gia huyết mạch tới, còn không biết đâu.
Thiên Thiên, ngươi.
Lý Duy khó có thể tin nhìn về phía Hứa Thiên Thiên.
Đổi lấy lại là Hứa Thiên Thiên ánh mắt lạnh như băng.
Đừng đem ta là đồ đần đối đãi, học trưởng.
Hứa Thiên Thiên lạnh lùng nói, người tiếp cận ta, đến tột cùng là có mục đích gì, có lẽ ta cũng không rõ ràng.
Nhưng, đối phương có phải hay không có ý khác, ta vẫn là có phương pháp của mình có thể nhận ra tới.
Ta hy vọng học trưởng đừng ép ta vạch mặt, như thế đối với người nào cũng không tốt.
Câu này câu lời nói lạnh như băng, để Lý Duy tại chỗ nắm chặt nắm đấm.
Cái kia Tô Minh đâu?
Lý Duy trầm giọng nói, hắn tiếp cận ngươi liền không có mục đích sao?
Hắn?
Hứa Thiên Thiên lườm Lý Duy một chút, nói, hắn cùng các ngươi không giống với.
Nói xong, Hứa Thiên Thiên không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp về tới trong phòng của mình.
Lý Duy cứ như vậy lặng lặng nhìn, thật lâu về sau, đột nhiên nở nụ cười.
Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn cùng ta có chỗ nào không giống với.
Chương 068 đương thời giới mạnh nhất diễn viên của chúng.
Dừng chân cao ốc, 4 tầng.
Tại 404 trong phòng, lúc này sớm đã là một mảnh lờ mờ.
Tô Minh về tới đây thời điểm, nơi này một mảnh yên tĩnh, trong từng phòng cũng truyền ra bình ổn tiếng hít thở, nói cho Tô Minh, hắn các đồng đội đã toàn bộ chìm vào giấc ngủ.
Cũng tốt.
Tô Minh có chút thở dài một hơi.
Không có người phát hiện hắn ra ngoài qua, vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt.
Chỉ ít, chuyện đêm nay, Tô Minh không muốn bị nơi này bất cứ người nào biết.
Thế là, Tô Minh tận lực thả chậm bước chân, trở lại trong phòng của mình, rửa mặt một phen về sau, triệt để buông lỏng chính mình, vừa rồi nằm lên giường.
Hắn nhắm mắt lại, muốn ngủ, lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể chìm vào giấc ngủ.
Hồi tưởng lại chuyện đêm nay, hồi tưởng lại cái kia giữ tợn ma nhân đối với mình vùng đến cự quyền trắng cảnh, Tô Minh cuối cùng vẫn mở to mắt, ngồi dậy.
Lúc này, Tô Minh ý nghĩ trong lòng chỉ có một cái.
Ta còn chưa đủ mạnh.
Đây là đang đủ loại phân loạn tâm tư bên trong tổng kết ra luận điểm.
Nếu như ta đủ mạnh, đêm nay một lần này liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy biến cố.
Nếu như ta đủ mạnh, những cái kia tội ác lính đánh thuê ta tùy tiện liền có thể đẩy đi qua.
Nếu như ta đủ mạnh, cho dù đối thủ có thể ma nhân hóa, ta đều có thể thành thạo điêu luyện đi ứng phó.
Nếu như ta đủ mạnh, ta liền không cần đại tiểu thư kia bước lên nguy hiểm tính mạng đến hộ ta.
Có thể nói, đêm nay phát sinh sự tình, để Tô Minh bởi vì thực lực tăng nhiều mà hơi có vẻ bành trướng tâm thái thu liễm.
Nguyên bản, bởi vì mở 147 cái bao khỏa, khiến cho linh lực đều tăng vọt mười mấy lần, Tô Minh quả thật có chút cảm thấy lâng lâng.
Hắn tự nhận, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là tại chức nghiệp trong vòng đều có thể có một chỗ cắm rủi, chớ nói chi là trong Liệp Ma học viện, vậy khẳng định là không có chút nào tranh cãi không người có thể địch.
Sự thật cũng là như thế.
Mặc kệ là Hứa Thiên Thiên hay là Dịch Tuấn Xuyên, đối với hiện tại Tô Minh đánh giá, đều là cho là hắn đã có được tương đương với tam tinh thuật sĩ thực lực, nếu chỉ luận linh lực số lượng, ngay cả tứ tinh trở lên thượng cấp các chức nghiệp giả khả năng đều theo không kịp.
Tam tinh thuật sĩ, vậy tại hạ cấp chức nghiệp giả bên trong đã là đỉnh tiêm tồn tại, trong Liệp Ma học viện càng là có thể tính được là không người có thể địch.
Có được thực lực như vậy, Tô Minh sẽ nhiều ít cảm thấy lâng lâng, vậy cũng có thể lý giải.
Nhưng mà, tam tinh, cái kia cuối cùng vẫn là hạ cấp chức nghiệp giả, bất quá là người lùn bên trong người cao thôi.
Cái này tinh cấp chức nghiệp giả, đặt ở trong học viện là không người có thể địch, nhưng để ở toàn bộ nghề nghiệp trong vòng, đặt ở cả nhân loại trong tộc đàn, cái kia như cũng là cái kẻ yếu.
Muốn trở thành cường giả, tối thiểu nhất đều được là cái tứ tinh thượng cấp chức nghiệp giả.
Hạ cấp,
cái kia thả ở trong linh mang ngục, chính là tạm ngư.
Ta còn không thể chậm dần mạnh lên bước chân.
Tô Minh không thể không như thế cân nhắc.
Hắn đúng là cầu thả, đúng là hèn mọn phát dục, nhưng hắn không phải là vì mạng sống mà cầu thả, mà là vì có được phát dục thời gian mà cầu thả.
Hèn mọn phát dục cũng không phải là phát dục sao?
Khi diễn viên quần chúng cũng chỉ là vì lĩnh cái liền làm liền xong việc sao?
Không.
Dĩ nhiên không phải.
Hắn, Tô Minh, sở dĩ sẽ nghĩ khi diễn viên quần chúng, đó cũng là vì một mục tiêu.
Cầu thả đến vô địch thiên hạ lại xuất thế lần nữa.
Hắn là có lòng cầu tiến.
Hắn là không chịu cô đơn.
Mục tiêu của hắn trực chỉ vô địch thiên hạ, như thế nào lại muốn một mực cầu thả xuống dưới, một mực làm cái diễn viên quần chúng đâu?
Coi như muốn làm diễn viên quần chúng, ta cũng muốn làm thế giới mạnh nhất diễn viên quần chúng.
Nghĩ tới đây, Tô Minh bắt đầu suy tư đứng lên.
Hắn đang nghĩ, tiếp đó, chính mình làm như thế nào nhanh chóng tăng thực lực lên.
Tiếp tục tích lũy vô liếng, không ngừng mở bao khỏa, kế hoạch này là khẳng định không có khả năng biến.
Trong bao các loại vật phẩm siêu phàm là Tô Minh đời này chỗ dựa lớn nhất, trong đó không thiếu một chút có thể khiến người ta một bước lên trời đồ vật, cho nên bao khỏa là tuyệt đối không có khả năng đoạn, nhất định phải một mực mở đi.
Có thể mở bao khỏa hay là nặng tại tích lũy, tại không biết lúc nào có thể khai ra đối với ta nhất có trợ giúp đồ vật tình huống dưới, ta muốn cấp tốc tăng thực lực lên, phương pháp cũng sẽ không quá nhiều.
Thì như thức tỉnh,
thợ săn thông qua đem tự thân rèn luyện đến cực hạn, để tự thân huyết mạch nồng độ tăng lên về sau, liền có khả năng thức tỉnh ma nhân hóa, thông qua biến hóa thành ma nhân, để lực lượng trên diện rộng tăng trưởng.
Thuật sĩ cũng có thể thông qua thức tỉnh kiến văn,
để linh tính được tăng lên nhiều, từ đó làm linh tính thuật uy lực hiện ra cấp số nhân lên cao. Tô Minh như có điều suy nghĩ. Vậy ta hiện tại có phải hay không có thể đếm thử thức tỉnh kiến văn đâu? Có thể thuật sĩ kiến văn thức tỉnh, đồng dạng là một kiện rất huyền ảo học sự tỉnh. Thợ săn còn có thể liều mạng rèn luyện tự thân, rèn luyện thể chất, rèn luyện huyết mạch, dùng cái này đến nhờ gần thức tỉnh cảnh giới. Mà thuật sĩ đâu? Căn cứ ghi chép, thuật sĩ muốn thức tỉnh kiến văn, đến một lần cần không ngừng tích lũy linh lực, thứ hai cần linh tính bên trên chỉ dẫn. Chỉ cần linh lực tích lũy đến đầy đủ tình trạng, như vậy, có khả năng một lần phúc trí tâm linh lĩnh ngộ, liền sẽ để thuật sĩ thức tỉnh kiến văn. Loại phương pháp này, cùng trong tiểu thuyết đốn ngộ căn bản không có hai loại. Như vậy huyền học thức tỉnh phương thức, Tô Minh thật sự là không biết nên từ đâu ra tay. Linh lực của hắn đã là tích lũy đến rất sung túc trình độ, vì thế hắn còn cảm giác được chính mình đụng phải một tầng huyễn hoặc khó hiểu chướng ngại, thể chất phương diện cũng xuất hiện một chút biến hóa. Tô Minh đoán chừng, đây khả năng chính là mình chạm đến thức tỉnh biên giới biểu hiện. Có thể tiếp xuống nên làm như thế nào, Tô Minh liền thật là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Có xét thấy đây, thức tỉnh sự tỉnh, chỉ sợ là không vội vàng được. Như vậy, Tô Minh muốn cấp tốc tăng thực lực lên, có thể nghĩ tới phương pháp hữu hiệu, chỉ có một cái. Tô Minh liền từ trong ba lô lấy ra một bình máu. Thinh linh, chính là ác ngộng chủng huyễn ma chi huyết. Thu hoạch được ác ngộng chủng huyết mạch, trở thành thợ săn cùng thuật sĩ song tu trước nghiệp giả, kế hoạch này nhất định phải trước thời hạn. Lúc đầu, Tô Minh là muốn trở về sau lại tìm cơ hội làm chuyện này. Không có cách, muốn đạt được ác ngộng chủng huyết mạch, hắn trước tiên cần phải tìm tới một cái luyện kim thuật sĩ, cho hắn đem bình này huyễn ma chi huyết luyện thành huyễn ma dược thể. Luyện kim thuật sĩ thuộc về thuật sĩ một cái chi nhánh. Bọn hắn có lẽ không giống đồng dạng thuật sĩ như thế, tinh thông đủ loại linh tính thuật, có thể lên chiến trường thảo phạt huyễn ma, nhưng bọn hắn lại có thể nương tựa theo linh tính cùng linh lực phụ trợ, luyện chế ra đủ loại vật phẩm siêu phàm. Trong luyện kim thuật sĩ, có người biết luyện chế luyện kim dược tề, có người biết luyện chế luyện kim đạo cụ, thậm chí có người có thể luyện chế luyện kim vũ khí, là thợ săn cùng thuật sĩ cung cấp đủ loại phụ trợ cùng tăng lên. Nhất là luyện kim vũ khí, có thụ các chức nghiệp giả truy phủng. Luyện kim vũ khí bình thường đều sẽ có cực kỳ cường đại tính năng cùng lực lượng, cho dù là bị một cái nhất tinh chức nghiệp giả nắm giữ, đều sẽ đối với nó chiến lực sinh ra cực lớn tăng phúc cùng tăng lên, có đôi khi thậm chí có thể làm cho người vượt qua tinh cấp chiến thắng đối thủ cường đại, có thể nói là các chức nghiệp giả tha thiết ước mơ vũ khí. Đặc biệt là đối với thợ săn tới nói, bọn hắn đối với luyện kim vũ khí nhu cầu so thuật sĩ cao hơn được nhiều. Bởi vì thợ săn không thể tùy tiện giết chết huyễn ma năng lực, tại huyễn ma cái kia phạm quy năng lực tái sinh trước mặt, mạnh hơn thợ săn đều sẽ bị một cái yếu nhất huyễn ma lôi ở. Đây đối với những cái kia cường đại thợ săn mà nói không thể nghi ngờ là kiện phi thường sự tình bất đắc dĩ. Nhưng nếu là có được luyện kim vũ khí, vậy liền không giống với lúc trước. Bởi vì luyện kim vũ khí đều là do luyện kim thuật sĩ lấy các loại đặc thù tài liệu phối hợp linh tính cùng linh lực luyện chế mà thành, sử dụng bọn chúng đối với huyễn ma tạo thành sát thương lúc, sẽ cực lớn trình độ bên trên ảnh hưởng huyễn ma năng lực tái sinh, để đám thợ săn có thể nhanh chóng giải quyết đối phương. Một chút cực phẩm luyện kim vũ khí đối với huyễn ma tạo thành sát thương, thậm chí liên cao danh sách linh tính thuật đều không kịp nổi. Cho nên, đám thợ săn đối với luyện kim vũ khí truy cầu là không có tận cùng, đối với cường đại luyện kim vũ khí truy cầu càng là có thể so với chạy theo sức mạnh, xưng là điên cuồng đều không đủ. Đáng tiếc, luyện kim vũ khí luyện chế rất gian nan, dẫn đến luyện kim vũ khí số lượng cũng rất thưa thớt, không phải vậy, người bình thường loại liền sẽ không tại đối mặt huyễn ma thời điểm lộ ra như vậy vô lực. Nếu là có hướng một ngày, luyện kim vũ khí có thể phổ cập ra, để nhân loại bình thường đều có thể nắm giữ mà nói, có lẽ, liền xem như nhỏ yếu nhất hài đồng, đều có thể có thảo phạt huyễn ma năng lực cũng có nói. Dưới tình huống như vậy, lại thêm đủ loại có được kỳ hiệu luyện kim dược tề cùng luyện kim đạo cụ xuất hiện, có thể luyện chế những vật phẩm siêu phàm này, luyện kim thuật sĩ địa vị liền còn muốn tại đồng dạng chức nghiệp giả phía trên. Đối mặt chân chính có bản lãnh luyện kim thuật sĩ, vậy coi như là thượng cấp các chức nghiệp giả đều được khách khách khí khí, không dám tùy tiện đắc tội. Dù sao, không chừng có một ngày, ngươi liền cần người ta vì ngươi luyện chế một bình có thể cứu mạng dược tề, cần người ta vì ngươi luyện chế một kiện đủ cường đại vũ khí, thậm chí là cần người ta vì ngươi luyện chế có thể vượt qua một chút nan quan đạo cụ. Nhưng, muốn trở thành một tên luyện kim thuật sĩ, độ khó có thể không thấp. Đầu tiên, ngươi nhất định phải là một tên thuật sĩ. Không có thức tỉnh linh tính thể chất, không có có linh tính cùng linh lực, vậy liền luyện không ra có được siêu phàm hiệu quả luyện kim vật phẩm. Ngưỡng cửa này liền ngăn cản trên đời 99% trở lên người. Có thể thức tỉnh linh tính thể chất người vốn cũng không nhiều, tại chức nghiệp trong vòng, thợ săn cùng thuật sĩ ở giữa tỷ lệ cũng là ước chừng tại 73 tả hữu, người trước số lượng muốn cao hơn nhiều người sau. Liền lấy Liệp Ma học viện tới nói, học viện này bên trong học viên hết thảy có mấy ngàn người, trong đó thuật sĩ học bộ học viên cũng chỉ có 7, khoảng 800 người, Liệp Nhân học bộ học viên thì phải thêm ra không chỉ gấp 2. Mà toàn bộ nghề nghiệp vòng chức nghiệp giả, phóng tới nhân khẩu có hơn 60 triệu lũng rượu thị bên trong, đều chỉ có mấy trăm ngàn người, trong đó thuật sĩ khả năng chỉ có mấy vạn người, có thể nghĩ, có thể thức tỉnh linh tính thể chất người có bao nhiêu. Đó là mấy ngàn người bên trong mới có thể xuất hiện một người hi hữu nhân tài. Ở dưới điều kiện như vậy, tại như vậy thưa thất nhân tài bên trong, có thể trở thành luyện kim thuật sĩ lại là số ít bên trong số ít. Muốn trở thành luyện kim thuật sĩ, không chỉ cần phải có được cực kỳ dư thừa tri thức cùng xuất chúng đầu não, còn muốn tại buồn kẻ vô vị luyện chế trong công việc không ngừng tôi luyện kỹ thuật cùng tay nghề, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm được. Điều phối dược tế lúc, tự nhiên cần phối phương, lúc cần phải thời khắc khắc tính toán cùng chú ý các phương diện tài liệu ở giữa tỷ lệ cùng phân lượng. Chế tác đạo cụ lúc, đủ loại tài liệu ở giữa phối hợp cùng rèn luyện cũng cần thiết kế, cần tính toán. Luyện chế vũ khí thì càng không cần nói, bản thiết kế, tính kỹ thuật, tay nghề thậm chí là hỏa lực các loại vấn đề đều cần cân nhắc. Làm việc như vậy, nhưng so sánh chỉ dựa vào linh tính đến câu thông thế giới, dùng đến tương đối huyền học phương thức sử dụng linh tính thuật thuật thức có tính khiêu chiến hơn nhiều. Đem thuật sĩ so sánh cảm giác bén nhạy mãng phu mà nói, cái kia luyện kim thuật sĩ chính là chất lượng cao học bá. Đương nhiên, một đám mãng phu bên trong nghĩ ra mấy cái học bá, độ khó như thế nào, ngẫm lại đều biết. Kể từ đó, muốn tìm một cái khả năng giúp đỡ chính mình luyện chế ác ngộng trùng huyễn ma dược tề luyện kim thuật sĩ, Tô Minh chỉ cần hơi ngẫm lại, đều biết độ khó cao bao nhiêu. Bởi vậy, luyện chế huyễn ma dược tề kế hoạch, Tô Minh cũng không có muốn lập tức khởi động. Nhưng bây giờ, không khởi động không được. Tô Minh lấy ra điện thoại di động, nhìn xem phía trên một cái mã số, xa vào đến xoắn xuýt bên trong. Nếu có thể, hắn thật không muốn đánh cái số này a. Được rồi, chết thì chết đi. Tô Minh cắn răng, lập tức kiên quyết nhấn xuống quay số điện thoại khóa. Điếu, điếu. Âm thanh bận bên trong, Tô Minh nhịp tim đi theo gia tốc. Thẳng đến. Bi bi. Một cái cực kỳ dễ nghe thanh âm, từ điện thoại một bên khác, vang lên. Chương 069 ta là đạo sĩ, ta không có tình cảm. Nghe đến từ điện thoại một đầu khác thanh âm, trong chấp nhoáng này bên trong, Tô Minh trong đầu nổi lên một đạo huyện chuyển thân ảnh. Đó là một đạo không chút nào kém cỏi hơn Hứa Thiên Thiên cùng An Tử Câm hai vị này nữ thần biến hoa, thậm chí có khả năng càng hơn một bậc bóng người xinh đẹp. Đối phương là cái thứ nhất để Tô Minh tại sinh thời bên trong cảm thấy kinh diễm đến không thể tự kiềm chế người, cũng là Tô Minh đầu một cái nhìn thấy có thể được xưng là nữ thần tồn tại. Tại đối mặt Hứa Thiên Thiên cùng An Tử Câm thời điểm, Tô Minh sở dĩ có thể không giống những người khác cứ như vậy mê đến vong ngã, biến thành người ta dưới váy chi thần, thậm chí dám trái lại giận mắng người ta, có lẽ cũng là may mắn mà có người này quan hệ. Bởi vì đối phương, Tô Minh mới có thể đối với nữ nhân xinh đẹp có một chút sức miễn dịch. Bởi vì đối phương, Tô Minh mới có thể tại Hứa Thiên Thiên cùng An Tử Câm dạng này nữ thần viện hoa trước mặt gắng giữ lòng bình thường. Tuy nói, chính mình cùng đối phương sinh ra gặp nhau thời điểm, đối phương cũng không có hiện tại như vậy vô liếng, đúng vậy đến không nói, nhờ cái này ban tặng, Tô Minh mới có thể cùng nhân vật như vậy sinh ra gặp nhau. Dù cho, hiện tại Tô Minh rất hối hận. Ai nha? Điện thoại một đầu khác thanh âm liền giống như cho đến giờ phút này mới hơi thanh tỉnh lại giống như, bây giờ mới biết là ai gọi điện thoại cho chính mình một dạng, thanh âm đột nhiên trở nên mẹ cứng. Đây không phải ta đại ân nhân sao? Thiếu nữ nhảy cấm thanh âm mảy may ẩn tàng không nổi, khiến cho nói, ta đại ân nhân, ngươi có thể cuối cùng chịu liên hệ ta à? Nghe vậy, Tô Minh thật có gan cúp điện thoại xúc động. Lấy hắn đối với đối phương hiểu rõ, đối phương cái giọng nói này, khẳng định là đang nghĩ lấy trêu cợt chính mình. Đã lâu không gặp. Tô Minh chỉ có thể hữu khí vô lực nói, không có quấy rầy đến ngươi đi. Ngươi cứ nói đi. Thiếu nữ giống như tại che miệng cười trộm, như vậy nói, nửa đêm, tiểu hài tử đều ngoan ngoãn nằm tiến ổ chăn. Chỉ có tên vô lại mới có thể tại thời gian này gọi điện thoại cho nữ hài tử, không biết là mục đích gì đâu ba. Trêu chọc giống như lời nói, khiến cho Tô Minh bạch nhãn trực phiên. Thật dễ nói chuyện được không? Tô Minh liền như thế nói, ta tìm ngươi là có chính sự, không phải đến bị ngươi đùa giỡn. Ta biết nha. Thiếu nữ cười tủm tỉm nói, nếu là không có để cho ngươi cảm thấy thuốc thủ vô sách trọng yếu chính sự, ngươi cái này trai thẳng như thế nào lại tại nửa đêm gọi điện thoại cho ta. Thiếu nữ lời nói này, nếu là bị Hứa Thiên Thiên nghe được, nhất định sẽ vì nàng lời khen. Dù sao Tô Minh cũng không phải lần một lần hai tại nửa đêm gọi điện thoại cho nàng, đem nàng từ trong chăn bắt tới. Ngay cả An Tử Câm có lẽ đều sẽ đồng ý. Ai bảo Tô Minh trước khi ngủ còn tìm trải qua An Tử Câm, nói đến học tập linh tính thuật sự tình, rất không có nhãn lực tỉnh để người ta trong lòng một chút không thể cho ai biết tiểu tâm tư thất bại đây. Trình độ nào đó tới nói, Tô Minh xác thực thẳng tắp, làm lên sự tình đến hoàn toàn không để ý thời gian địa điểm, chỉ cần có việc, muốn làm liền làm, nói dễ nghe một chút gọi lôi lệ phong hành, quả quyết ngay thẳng, khó mà nói nghe điểm chính là toàn cơ bắp. Đương nhiên, Tô Minh là sẽ không tỉnh lại. Ban đầu là ai luôn luôn khuya khoắt gọi điện thoại đến quấy rối ta sao? Tô Minh liền đối trở về, cho nên mới nói ngươi thẳng. Thiếu nữ khẽ cười nói, ngươi khuya khoắt gọi điện thoại chỉ có chính sự, ta khuya khoắt điện thoại cho ngươi, đó cũng không phải là vì chính sự à? Nói, thiếu nữ thanh âm còn trở nên đặc biệt vũ mị, sức hấp dẫn mười phần, để Tô Minh cũng không khỏi đến một trận tưởng tượng lan man, đều nhanh muốn ủng hộ eo chào mừng. Hồ ly tinh. Tô Minh mắng một câu. Đúng a, người ta là đại ân nhân tiểu hồ ly tinh đâu. Thiếu nữ lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại rất vui vẻ mà nói. Ngươi chừng nào thì mới bằng lòng đến sủng hạnh một chút ngươi tiểu hồ ly tinh đâu? Ta đại quan nhân, ngươi mới là đại quan nhân, cả nhà ngươi đều là đại quan nhân. Tô Minh có loại bị Phan Kim Liên xem như Tây Môn Khánh cho treo chọc cảm giác, khiến cho hắn toàn thân đều không được tỉnh. Tốt, không cùng ngươi cãi cọ. Tô Minh tranh thủ thời gian tiến vào chính đề, nói, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Nói đi. Thiếu nữ cũng rất gọn gàng dứt khoát, nói, sẽ để cho ngươi tại điểm thời gian này gọi điện thoại liên hệ chuyện của ta, đối với ngươi mà nói hẳn là rất trọng yếu a. Không sai biệt lắm. Tô Minh mơ hồ đáp lại một câu, lập tức nói, ta cần một vị luyện kim thuật sĩ, rất lợi hại luyện kim thuật sĩ. Rất lợi hại luyện kim thuật sĩ. Thiếu nữ giống như tới hào hứng, hỏi, vậy cỡ nào lợi hại mới có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi đâu? Đối với thiếu nữ vấn đề này, Tô Minh vẹn vẹn do dự một chút con, sau đó liền mở miệng. Lợi hại đến có thể đem ác ngộng trùng máu luyện thành huyễn ma dược tể một loại kia. Lời này vừa nói ra, điện thoại một đầu khác lập tức đã mất đi thanh âm. Tô Minh cũng không có thúc giục, cứ như vậy lặng lặng chờ lấy. Chờ ước chừng 10 giây đồng hồ. Thiếu nữ thanh âm sâu kín mới chậm rãi một lần nữa vang lên. ngươi hơn nửa đêm này cho ta chế tạo lớn như vậy một cái kinh hãi thật được không? Thiếu nữ tựa hồ đã đoán được cái gì.
Không có cách nào.
Tô Minh thở dài một hơi, nói, loại sự tình này, ta cũng không dám tại ban ngày ban mặt thời điểm lấy ra đàm luận, cũng chỉ dám tìm ngươi đàm luận.
Thẳng về thẳng, Tô Minh cũng không phải là không có cái gì cân nhắc mới có thể tại điểm thời gian này cho người ta nữ hải tử gọi điện thoại. Nếu không phải như thế nửa đêm, hắn thật đúng là thật không dám cách điện thoại, cùng người khác đàm luận trọng yếu như vậy sự tình.
Thiếu nữ cũng là Tô Minh cảm thấy người có thể tin được, cho nên hắn mới có thể tìm tới đối phương. Nhất là thiếu nữ này năng lực không tầm thường, tại Tô Minh có thể nghĩ tới trong mọi người, tuyệt đối là một cái duy nhất tức có thể tin cậy lại có biện pháp giúp được hắn người.
Dù cho, đây là có đại giới. Ta hẳn là cảm tạ tín nhiệm của ngươi sao?
Thiếu nữ thanh âm liền lộ ra đặc biệt nghiền ngẫm.
Ngươi nói đi.
Tô Minh một bên cảm thấy da đầu run lên, một bên nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng giúp ta?
Ta muốn như thế nào, ngươi không rõ ràng làm sao?
Thiếu nữ tiếng cười liền đặc biệt chọc người tiếng lòng, khiến cho như thế nói, ta chỉ cần ta đại ân nhân có thể sủng hạnh ta là được rồi, ngươi cũng biết.
Đừng làm rộn.
Tô Minh cảm thấy nhức đầu đè lại huyệt thái dương. Cũng là bởi vì nữ nhân này luôn nữa thích đùa giỡn chính mình, trêu chọc chính mình, đem chính mình khiến cho không trên không dưới, Tô Minh mới có chút sợ nàng. Đặc biệt là nữ nhân này còn không đơn giản, để Tô Minh không thể không lo lắng, chính mình nếu là nhịn không được chiếm hữu nàng, nửa đời sau còn có thể hay không thật tốt qua xuống dưới. Hết lần này tới lần khác, nữ nhân này không chỉ có giống hồ ly tinh, dáng dấp càng là so hồ ly tinh còn giống hồ ly tinh.
Chỉ gặp qua nàng những nam nhân kia, bị nàng cái kia câu hồn đoạt phách tiếng nói vẩy lên. 10 người bên trong tối thiểu đến có 9 cái là sẽ điên cuồng tưởng tượng làm sao đem đối phương thu được giường, còn lại một cái thì là sẽ tại chỗ mất khống chế nhào tới, cuối cùng rơi xuống một cái thảm không nỡ nhìn hạ chẳng.
Bởi vậy, Tô Minh là thật sợ nàng, sợ đến phi thường hối hận chính mình lúc trước tại sao phải làm loại sự tình này, dẫn đến bị nàng cho để mắt tới.
Có thể khi đó Tô Minh, thật không nghĩ tới, một cái bánh mì mà thôi, đúng là sẽ khiến thảm án như vậy à.
Ngươi liền nói có giúp hay không đi.
Tô Minh dứt khoát cho đối phương một cái tối hậu thư.
Nhưng, đối phương cũng không phải ăn chay.
Ta thiếu một cái có thể tại ta mua sắm thời điểm giúp ta mang đồ nam nhân.
Cái này đã không có khả năng xem như ám chỉ, mà là trực tiếp chỉ rõ.
Ngươi sẽ thiếu nam nhân.
Tô Minh khỏe miệng co giật.
Ừm a.
Thiếu nữ cười đùa nói, dù sao, tại ta trong mắt, chỉ có ta đại ân nhân mới là nam nhân đâu.
Xin lỗi.
Tranh thủ thời gian cho những cái kia vì truy cầu người không tiếc táng ra bại sản nam nhân nói xin lỗi.
Tô Minh rất muốn nói như vậy, nhưng kết quả của làm như vậy không thể nghi ngờ là dẫn lửa thiêu thân.
Thế là, Tô Minh từ chối.
Ta gần nhất bệ bộn nhiều việc, ngươi biết. Hoa Minh khu chiến dịch.
Không đổi, ta có thể đợi ngươi trở về nha.
Đây chính là chiến tranh, ai biết lúc nào kết thúc.
Cái kia ta liền chờ các ngươi đến thiên hoang địa lao thôi, thật không đổi.
Ta không đáng ngươi làm như thế.
Làm sao lại thế?
Người ta thế nhưng là chỉ nhận ngươi cái này tệ a.
Ta là vệ đạo sĩ, ta không có tình cảm.
Không sao không sao, coi như ngươi là quòng, người ta cũng có lòng tin giúp ngươi bẻ thẳng, chớ nói chi là chỉ là cái đạo sĩ, cho dù là hòa thượng ta đều vài phút để cho ngươi hoàn tụ.
Ta...
Tô Minh từ chối ngữ điệu ngay tại thiếu nữ vui cười ở giữa thời gian dần trôi qua đã mất đi khống chế, đến mức Tô Minh kèm chút không có bạo nói tụ.
Vậy ta nếu là chết ở nơi này đâu?
Tô Minh cũng là hung ác, cũng bắt đầu chú chính mình.
Đáng tiếc, hắn hung ác, đối diện ác hơn.
Ta sẽ sai người giúp ngươi đem cho cốt buồn cầm về, tốt về sau xử lý minh hôn.
Thiếu nữ không làm người tuyên ngôn, để Tô Minh tại chỗ thổ huyết.
Tô Minh biết, đại giới này không giao là không được.
Ngươi chừng nào thì có thể tìm tới người?
Tô Minh biệt khuất không gì sánh được nói ra câu nói này, đại biểu chính mình thỏa hiệp.
Chờ lấy đi.
Thiếu nữ tựa như đủ hài lòng một dạng, nói, có tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi trước hết đem tinh lực đặt ở Hoa Minh khu chiến dịch lên đi.
Đi.
Tô Minh mặc dù cảm giác mình tiền đồ vô lượng, nhưng lại không hiểu thở dài một hơi, buông xuống một cái gánh nặng giống như mà nói, vậy liền nhờ ngươi.
Yên tâm, ngươi biết, tìm người mà thôi, với ta mà nói không tính là gì.
Thiếu nữ một bên nói như vậy, một bên lại là đột nhiên ngự chuyển hướng, trầm lặng nói, điều kiện tiên quyết là ngươi cũng đừng làm cái gì để cho ta cảm thấy sự tình không vui tình a.
Thì như đâu?
Tô Minh lông mày nhảy một cái.
Tỷ như,
thiếu nữ kéo dài ngữ khí, lập tức cười khanh khách nói, tỷ như bên cạnh ngươi cái kia đáng yêu nhà bên muội muội a, trong học viện cao lãnh viện hoa học tỷ a, trước mắt đang sống chung hai cái xinh đẹp học muội cái gì, nếu là ngươi cùng với các nàng đã làm những gì còn không có cùng ta làm chuyện tốt, vậy ta sẽ rất không vui a.
Tô Minh lập tức cả người cũng không tốt.
Nữ nhân này, quả nhiên đối với bên cạnh ta phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay sao?
Người ta thế nhưng là một mực cảm thấy rất bất an a, ta đại ân nhân gần nhất thế mà quen biết nhiều như vậy đáng yêu lại xinh đẹp tiểu nữ sinh. Nếu là đột nhiên muốn nói cái yêu đương làm sao bây giờ?
Nghĩ đến đây dạng sự tình, người ta liền trong lòng đau quá đâu.
Ta đại ân nhân, ngươi hẳn là sẽ không nhẫn tâm đến để người ta thương tâm như vậy a.
Thiếu nữ có ý riêng lời nói, liền để Tô Minh khỏe miệng cùng khỏe mắt cũng bắt đầu cú sốc.
Nhưng hắn lại có thể như thế nào đây?
Chỉ có thể lệ rơi đầy mặt.
Chương 07 không dục dịch hắc ám.
Ngay tại Tô Minh bắt đầu bán mình cầu vinh thời điểm, Lũ Diệu thị trung tâm thành phố, một tòa biệt thự chỗ sâu nhất, mặt khác một đoạn không muốn người biết đối thoại cũng ở nơi đây tiến hành. Một người mặc câu phục An mặc phi thường đắc thể thượng vị giả liền cầm lấy có chút phục cổ điện thoại, mặt mũi tràn đầy hỏa khí. Nhìn xem ngươi phái tới người, đều là cái gì vớ va vớ vẩn.
Thượng vị giả tức giận giống như nói, một đám tại thế giới dưới lòng đất bên trong lăn lộn sờ bò qua, trên tay không biết lây dính bao nhiêu máu tươi ra hỏa, thế mà một buổi tối liền đoàn diệt, phế vật như vậy làm sao có thể hoàn thành trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Thượng vị giả cái kia nổi giận phát biểu, đổi lấy là một cái biểu lộ ra khá là ngoan lệ thanh âm. Đừng nói như vậy, ta người hợp tác. Đối phương liền thản nhiên nói, bọn hắn kỳ thật rất có bản lãnh, tại hạ cấp dưới mặt đất chức nghiệp giả bên trong có chút nổi danh, dựa theo suy đoán của ta, một cái con non mà thôi, tại có ngươi âm thầm chiếu ứng dưới tình huống, cũng không đến mức sẽ để cho nhiệm vụ thất bại mới đúng. Nhưng bọn hắn nhiệm vụ xác thực thất bại, không chỉ có thất bại, còn hại ta bại lộ. Thượng vị giả tức giận không giảm chút nào, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng mà nói, sớm bảo ngươi cử đi cấp chức nghiệp giả đến phụ trách chuyện này, ngươi không nghe, hiện tại tốt, người chết sạch, ngay cả con non kia đều chạy, kế hoạch của chúng ta lần này toàn ngâm nước nóng, ngươi cao hứng à? Đối mặt vị này thượng vị giả chỉ trích, điện thoại một đầu khác nhân vật nhưng như cũng lộ ra rất lạnh nhạt. Thượng cấp chức nghiệp giả không phải có thể tùy tiện xuất động, coi như có thể xuất động ta cũng sẽ không phái đi qua. Đối phương như thế nói, thật phái loại cấp bậc kia dưới mặt đất chức nghiệp giả đi qua, ngươi xác định ngươi có thể nắm được sao? Thượng vị giả lập tức im lặng. Hắn thật đúng là không nhất định có thể nắm được một cái thậm chí nhiều cái thượng cấp chức nghiệp giả, để bọn hắn ngoan ngoan thay mình làm việc. Nếu là điện thoại một đầu khác nhân vật phái loại cấp bậc này người tới, thượng vị giả ngược lại đến lo lắng. Dù sao, một cái có thể sẽ tiến hóa thành ác ngộng chủng huyễn ma con non, một phần nối thẳng thất tinh huyễn ma huyết mạch, những cái kia không có gì đạo đức ranh giới cuối cùng dưới mặt đất chức nghiệp giả cảm thấy động tâm khả năng là rất lớn. Mà bọn hắn một khi động tâm, sẽ để ý tới nhiệm vụ gì không nhiệm vụ sao? Chung quy là dưới mặt đất chức nghiệp giả, dã tâm cùng tham lam là không có chút nào ranh giới cuối cùng, chớ nói chi là hay là thượng cấp dưới mặt đất chức nghiệp giả, thật làm cho bọn hắn cảm thấy tâm động, có lẽ ngay cả mình người cố chủ này cũng có thể bị xử lý. Có thể hôn thành thượng cấp chức nghiệp giả ra hỏa, nếu không phải thật phạm phải tội lớn ngập trời, lại thế nào có thể sẽ trở thành thế giới dưới đất cư dân đâu? Ngược lại là hạ cấp chức nghiệp giả, coi như thật động chút không nên có suy nghĩ, có thể nắm được phương pháp của bọn hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Từ điểm đó mà xem, đối diện an bài cũng là không gì đáng trách. Chỉ là, ngươi thật là cân nhắc đến điểm này mới phái ra hạ cấp chức nghiệp giả đoàn đội sao? Thượng vị giả thanh âm trở nên rất trầm thấp. Có ý tứ gì? Điện thoại một bên khác người tựa hồ nhíu mày. Đừng cho là ta không biết mục đích của ngươi. Thượng vị giả lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi ước gì trong lũng rượu thị chế tạo một chút hỗn loạn, chuyển biến tốt đẹp rời khu căn cứ cao tầng ánh mắt, thuận tiện các ngươi trong bóng tối làm chút việc không thể lộ ra ngoài. Thượng vị giả liền hoài nghi, đối phương vì mình mục đích, cố ý tạo loại cục diện này. Nói cách khác, đối phương có thể là cố ý phái ra không có mạnh như vậy người, làm cho đối phương không đến mức lập tức bắt được con non. Cứ như vậy, con non cùng đất hạ chức nghiệp giả tập đoàn ở giữa tranh đấu liền sẽ tiến vào giằng co giai đoạn, bọn hắn cũng sẽ ở lũng rượu thị trong các ngõ ngách náo sự, cuối cùng gây nên khu căn cứ còn lại cao tầng chú ý, từ đó rời đi tầm mắt của bọn hắn. Đây là phi thường hợp lý nghi kỵ. Chớ nói chi là, thượng vị giả xác thực biết đối phương tại lũng rượu thị vụng trộm có chút tiểu động tác, cũng không hy vọng bị người hữu tâm phát hiện. Bởi vậy, ngươi nếu là bởi vì chính mình tư nhân mục đích hại ta tổn thất trọng yếu ác ngộng chủng huyết mạch, cái kia thật có lỗi, tiếp xuống ta sẽ không lại hợp tác với ngươi. Thượng vị giả liền nói đến không thể nghi ngờ. Điện thoại một đầu khác người nhất thời trầm mặc, để một cỗ khó nói nên lời cảm giác đè nén đập vào mặt. Cái kia cảm giác đè nén, để thượng vị giả đều có chút muốn đổ mồ hôi lạnh. Chớ nhìn hắn nói thật giống như rất bá khí, rất cường thế, trên thực tế, thượng vị giả rất rõ ràng, mình tại trước mặt của đối phương là có chút không đáng chú ý. Chính mình chỉ là lũng rượu khu căn cứ trong cao tầng một thành viên, trong lũng rượu thì có lẽ quyền thế rất lớn, có thể tùy tiện giễu võ dương oai, nhưng tại trong mắt đối phương lại không nhất định không dậy nổi. Đối phương chỗ tội ác thế nhưng là thế giới dưới đất khổng lồ nhất lính đánh thuê tổ chức một trong. Toàn bộ thế giới dưới đất thế lực rắc rối phức tạp, lại trải rộng các nơi trên thế giới, có thể trong này chiếm cứ đỉnh tiêm vị trí một chỗ cắm rủi, đối phương năng lực như thế nào, có thể nghĩ. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là tội ác thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh hai người liền đều là thất tinh thợ săn, hoàn toàn không phải ngay cả một tên thất tinh chức nghiệp giả đều không có lũng rượu thị có thể chống lại. Nếu không phải lũng rượu thị cùng duyên hải còn lại ba cái khu căn cứ lẫn nhau vẫn luôn có tại bù đắp nhau, tứ đại khu căn cứ liên hệ cũng rất mật thiết, từ thế giới góc độ đến xem hoàn toàn có thể xem là một cái liên minh thế lực nói, thế giới dưới đất này khổng lồ nhất lính đánh thuê tổ chức thật đúng là sẽ không sợ một cái lũng rượu thị. Bọn hắn không thể nghi ngờ có được công hãm một tòa khu căn cứ thực lực, chỉ là nhiếp tại khu căn cứ cùng khu căn cứ ở giữa cũng không phải là tứ cố vô thân, vừa rồi chỉ có thể ở âm thầm hành động. Dưới tình huống như vậy, nếu không phải đối phương cần người như chính mình cho bọn hắn làm nội ứng, chính mình dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện, đây tuyệt đối là chẳng sống. Thượng vị giả hiện tại cũng chỉ dám cầm điểm ấy vốn liếng đến kiềm chế đối phương, cực đối phương căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. May mắn, hắn thành công. Đừng có gấp, bằng hữu của ta. Điện thoại người đối diện lấy không có chút nào dâng trào ngừng ngắt thanh âm nói ra, ngươi còn không có triệt để bại lộ, ta phái người trong quá khứ diệt sạch cũng là chuyện tốt, chí ít, cứ như vậy, khu căn cứ cao tầng những người kia liền không chắc thuê người là của bọn họ người nào không phải sao? Vậy ta ác ngộng trùng huyết mạch đâu? Thượng vị giả trong lòng có chút thở dài một hơi, nhưng vẫn là trầm giọng nói, đừng quên, đáp ứng ban đầu hiệp trợ điều kiện của các ngươi chính là ác ngộng trùng huyết mạch. Yên tâm đi, cho dù là chúng ta cho ra đi điều kiện, vậy dĩ nhiên không có làm không được đạo lý. Đối phương thản nhiên nói, con non kia vốn chính là bị chúng ta để mắt tới con mồi, nó tồn tại tin tức cũng là chúng ta đưa cho ngươi, thậm chí nó sẽ xuất hiện trong lũng rượu thị, đồng dạng là chúng ta cố ý chạy tới không phải sao? Nghe vậy, thượng vị giả không nói gì, trong lòng thì lại là hừ lạnh một tiếng. Chính là bởi vì đây hết thảy đều là đối phương vận hành, hắn mới không thể không hoài nghi, đối phương có phải hay không cố ý mượn tay của mình đến cho Lũng Diệu thị gây ra hỗn loạn. Nếu không, bọn hắn vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền đem con non bắt lại, mà là phải phí nhiều khổ tâm đuổi tiến Lũng Diệu thị bên trong đâu? Chính mình lúc trước cũng là bị ác mộng trùng huyết mạch cho choáng váng đầu óc, lại muốn đều không có muốn liền đáp ứng phối hợp bọn hắn, âm thầm cho bọn hắn khơi thông, hiện tại hối hận cũng không kịp. Nếu sự tình đã phát sinh, nên cầm chỗ tốt, mình tuyệt đối muốn cầm tới. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thưa vị giả nói, qua một ngày nữa, Linh Ma Ngục lối vào liền mở ra, đến lúc đó con non kia hoàn toàn có thể trốn về Linh Ma Ngục, khó được có thể thu hoạch được các ngộng trùng huyết mạch cơ hội liền triệt để không có. Nói đến đây, thưa vị giả cũng không nhịn được cảm thấy bực bội. Một cái khả năng tiến hóa đến ác ngộng trùng con non, thật sự là quá hiếm có. Ác ngộng trùng huyết mạch là khó như vậy lấy thu hoạch, bây giờ có như thế một cái có khả năng vào tay loại đẳng cấp này huyết mạch cơ hội, thưa vị giả thật không muốn bỏ qua. Đối diện hiển nhiên cũng biết chuyện này. Thế là, hắn như thế hứa hẹn, ta sẽ làm bên dưới an bài, để con non kia không thể rời bỏ hiện thế. Đối phương mở miệng như thế, nói, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, đừng bại lộ ngươi cùng chúng ta có chuyện hợp tác là xong. Đi. Thượng vị giả hít sâu một hơi, nói, vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Không có vấn đề. Đối phương một bên đáp ứng, một bên lại nói, đúng rồi, suýt nữa quên mất hỏi, đem chúng ta chuyện tốt làm hỏng ra họa là ai? Ngươi đây không cần để ý. Thượng vị giả nheo mắt lại, nói, hứa ra bên trong một tiểu nha đầu mà thôi, ta sẽ tự mình từ từ tìm nàng tính sổ. Vậy ta liền không quan tâm. Đối diện không còn để ý chuyện này. Cũng không lâu lắm, thượng vị giả cúp điện thoại. Hắn duỗi ra ngón tay, ở trên bàn sách gõ gõ, một hồi về sau mới một lần nữa cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số. Người an bài một chút, để hứa ra mấy cái kia nhìn chằm chằm Hứa Thiên Thiên tiểu gia hỏa đi gây sự với nàng. Thượng vị giả ra lệnh, chú ý, đừng bại lộ thân phận của chúng ta, cũng đừng bại lộ thân phận của chính ngươi. Nói đến đây dạng mà nói, thượng vị giả còn dặn dò một câu. Cơ hội ta sẽ cho ngươi chế tạo, có thể hay không đem cái kia hứa ra tiểu nha đầu nắm ở trong tay, liền xem chính ngươi khả năng. Nói xong, thượng vị giả không đợi điện thoại một đầu khác người làm ra đáp lại, lập tức dập máy thông tin. Trong bóng tối, âm trầm thanh âm đáng sợ liền chậm rãi vang lên. Bất kể là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Âm âm sóng dậy một đêm, cứ như vậy lặng yên trôi qua. Không có bao nhiêu người chú ý tới một đêm này bên trong phát sinh không bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu người biết tòa căn cứ này trong thành phố đã xuất hiện dục dịch hắc ám. Chờ đến trời vừa sáng, mọi người nên làm cái gì liền như trước vẫn là làm cái gì, sẽ không mang đến bất kỳ ảnh hưởng. Khi bầu trời trắng bệnh, học viện cư xá liền một lần nữa trở nên náo nhiệt. Vô số các học viên top 5 top 3 từ rừng chân trong đại lâu đi ra, hướng đại lâu văn phòng lầu một đại sảnh nhiệm vụ đi đến, bắt đầu lại một ngày nhiệm vụ kiếp sống. Bởi vì hôm qua đã hẹn để một người sớm đến đại lâu văn phòng nằm vùng, trước một bước nhận lấy tương đối tốt khang nhiệm vụ, Tô Minh bọn người thật không có quá gấp rời giường, chỉ có đêm qua hoàn tụt thì đoán thua Diệp Bạch hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, những người còn lại đều so với hôm qua dậy trễ chừng một giờ. Cái này không thể nghi ngờ cho Tô Minh rất lớn thuận tiện. Hắn nhưng là đã trải qua ầm ầm sóng dậy một đêm, lại cân nhắc cùng an bài một đêm sự tình, cơ hồ có thể nói được là một đêm không ngủ. Hiện tại, có cơ hội có thể ngủ bù, hắn tự nhiên là vui vẻ không thôi. Đáng tiếc, thiệt vui trong tàn. Không lâu về sau, có người chạy vào gian phòng của hắn. Chương 07 một người trái một bên, ta phải bên cạnh. Giang giác. Cực kỳ rất nhỏ tiếng mở cửa ngay tại yên tĩnh trong phòng truyền ra. Nằm ở trên giường Tô Minh đối với cái này không chút nào cảm giác, còn tại nằm ngáy ho ho. Mà tại cửa ra vào phương hướng bên trên, hai viên lén lén lút lút cái đầu nhỏ mang theo điểm thăm dò cùng cẩn thận từng ly từng tí mò vào. Trừ Giang Nguyễn Du cùng Diêu Bối Bối bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Rất tốt, học trưởng còn đang ngủ. Giang Nguyễn Du cái thứ nhất thấy được nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho Tô Minh, không khỏi làm một cái được như ý thủ thế. Chúng ta thật muốn tiến vào học trưởng gian phòng sao? Diêu Bối Bối thì là khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, có chút tâm thần bất định dáng vẻ khẩn trương, giống như dự định làm cái gì chuyện xấu mà cảm thấy trong lòng áy náy ngây thơ tiểu nữ hài. Giang Nguyễn Du ngược lại là một mặt thản nhiên. Đây không phải cái cơ hội tốt sao? Giang Nguyễn Du đệ thấp lấy thanh âm đối với Diêu Bối Bối nói ra, thừa dịp học trưởng còn chưa tỉnh ngủ, chúng ta hảo hảo điều tra một chút hắn vật phẩm tùy thân, có lẽ có thể có thu hoạch gì. Thế nhưng là, Diêu Bối Bối vẫn còn có chút qua không được trong lòng một cửa ải kia dáng vẻ. Đối với cái này, Giang Nguyễn Du ném ra tam liên vấn. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ học trưởng một cái bình thường học viên, tại sao phải có bắt giác tinh chướng loại cấp bậc này linh tính thuật thức sách? Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ đem qua học trưởng không trong phòng, đến tuột cùng muốn đi chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết học trưởng chân diện mục? Dạng này tam liên vấn, tại chỗ liền hỏi đến Diêu Bối Bối. Đúng thế. Hai người sở dĩ sẽ giống như vậy sáng sớm liền lén lút tiến vào Tô Minh trong phòng, cũng là bởi vì đêm qua tích lũy quá nhiều nghi vấn. Tô Minh cho An Tử Câm đưa thuật thức sách thời điểm, các nàng ngay tại ngoài cửa nghe lén. Tô Minh cho là mình khuya khoắt lặng lẽ rời đi nơi này không ai biết, lại là không biết Diêu Bối Bối cái này giác quan bén nhạy thiếu nữ sớm đã có phát giác. Lại thêm hai người vốn là vì An Tử Câm dự định điều tra Tô Minh những này không quá bình thường biểu hiện, liền để cho hai người không thể không cảm thấy để ý. Thế là, hai cái lại hung lại lớn lên xinh đẹp học muội mới có thể tại vừa sáng sớm thừa cơ tiến vào Tô Minh trong phòng. Bình thường làm nhiệm vụ thời điểm chúng ta đều là cùng một chỗ hành động, trong khoảng thời gian này chúng ta đại khái cũng sẽ một mực đồng tiến đồng xuất, nếu như không thừa dịp hiện tại vụng trộm điều tra một chút, chúng ta có lẽ không có cơ hội điều tra học trưởng gian phòng. Giang Nguyễn Du liền một mặt nghiêm túc nói, kỳ thật, đêm qua học trưởng vụng trộm chuẩn đi thời điểm, chúng ta nên thừa cơ tới đã điều tra, có thể ngươi đồ đần này thế mà không có để cho tình ta, còn chính mình mệt dã rời trực tiếp ngủ, thật sự là lãng phí cơ hội.
Không có.
Không có cách nào a? Diêu Bối Bối lập tức xấu hổ giống như nhỏ giọng nói, hôm qua ra lâu như vậy nhiệm vụ, ta cũng rất mệt mỏi a.
Đã như vậy, vậy chúng ta liền không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Giang Nguyễn Du tiếp tục nói, học trưởng tựa hồ là bởi vì tối hôm qua ra ngoài rồi, bây giờ tại ngủ bù, nếu là đổi lại bình thường, hắn không nhất định sẽ ngủ chết như vậy, quen như vậy.
Giang Nguyễn Du nhưng không có quên, sáng sớm hôm qua, trước hết nhất rời giường người chính là nàng cùng Tô Minh.
Từ tình huống này đến xem, Tô Minh tựa hồ không phải một cái ưa thích nằm ý người.
Như vậy, có thể vụng trộm điều tra phòng của hắn cơ hội, có lẽ thật không nhiều lắm.
Vậy nếu là học trưởng đột nhiên tỉnh làm sao xử lý?
Diêu Bối Bối khẩn trương đều có chút mồm miệng không rõ.
Tỉnh.
Vấn đề này ngược lại là đem Giang Nguyễn Du cho đang hỏi.
Đừng nhìn nàng phân tích đến đạo lý rõ ràng, nhưng kỳ thật, Giang Nguyễn Du cũng là một cái xúc động bên dưới mới làm tiến vào Tô Minh trong phòng quyết định.
Diêu Bối Bối đều đem Tô Minh đem qua lặng lẽ ra ngoài sự tình nói cho nàng biết, nàng vừa nghe đến việc này, không cảm thấy để ý cùng hoài nghi mới là lạ.
Cho nên, Giang Nguyễn Du nhìn như phân tích đạo lý rõ ràng, kỳ thực căn bản không có nghĩ quá nhiều. Khi biết Tô Minh đêm qua ra ngoài sự tình về sau liền vô cùng lo lắng nắm lấy Diêu Bối Bối đến đây.
Cái này nếu như bị Diêu Bối Bối biết, khẳng định sẽ hô to hố người.
Nhất là Giang Nguyễn Du tiếp xuống phát biểu, để Diêu Bối Bối có quay đầu liền đi xúc động.
Nếu là học trưởng tỉnh, ta liền nói là ngươi muốn tới dạ tập hắn, ta là tới ngăn lại ngươi.
Giang Nguyễn Du liền trực tiếp bán một tay đồng đội.
Ai?
Diêu Bối Bối người đều choáng váng.
Không có việc gì, hy sinh một chút nhan sắc mà thôi, vì tử câm, không có gì.
Giang Nguyễn Du vô vô Diêu Bối Bối bả vai, một bộ vì dân vì nước bộ dáng.
Cái kia.
Vậy tại sao không phải ngươi đến hy sinh đâu?
Diêu Bối Bối gấp.
Thầy phiên đến nhà.
Giang Nguyễn Du qua loa nói, lần này ngươi tới trước, lần sau đổi lại ta, công bằng A.
Diêu Bối Bối, SS.
Ngươi đối với công bằng hai chữ này tựa hồ có cái gì hiểu lầm dáng vẻ đâu.
Ngay tại Diêu Bối Bối ngốc tại đó thời điểm, Giang Nguyễn Du lại là tựa như không cho nàng đổi ý cơ hội mở dạng, đẩy nàng một cái, đem nàng tiến lên Tô Minh trong phòng.
Diêu Bối Bối kém chút không có để cho đi ra, phản xạ có điều kiện bưng kín miệng nhỏ của mình, một bộ bị đẩy ra khi khiên thịt, hấp dẫn bê bột điểm cứu hận. Chuẩn bị anh dũng hy sinh, hai mắt đẫm lệ bộ dáng.
Giang Nguyễn Du cũng lặng lẽ trượt tiến đến, nhẹ nhàng khép cửa lại, lại đến cứng lại ở đó bất động Diêu Bối Bối bên người.
Ngươi trái một bên, ta phải bên cạnh.
Giang Nguyễn Du thật giống như rất chuyên nghiệp bộ dáng, lời ít mà ý nhiều phân phó như vậy về sau, vừa rồi quay người, đi hướng bên trái.
Diêu Bối Bối rất muốn nói cho cái này mặt ngoài tỉ muội, đã nói xong ngươi bên phải, nhưng ngươi đi là bên trái.
Bất quá cái này có vẻ như không phải rất trọng yếu, Diêu Bối Bối cũng chỉ có thể một mặt ủy khuất đi hướng bên phải, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí lục lọi đứng lên.
Gian phòng rất lớn, nhưng những thứ kia đều là dừng chân đại lâu mỗi một gian trong phòng tự mang, thuộc về Tô Minh đồ vật kỳ thật rất ít, nhiều nhất chính là ba lô, dương hành lý cùng bị sửa sang lại quần áo mà thôi.
Mà nam sinh phẩm tính, cơ hồ tất cả mọi người biết, bọn hắn là sẽ không chỉnh lý được nhiều đẹp đẽ, làm sao thuận tiện làm sao tới, bao quát Tô Minh cũng là như thế.
Bởi vậy, Tô Minh ba lô cùng dương hành lý đều là chồng chất tại gian phòng bên phải nơi hẻo lánh, chỉ có mấy món thay đi giặt quần áo bị hắn lật ra đi ra, ném ở bên cạnh sofa nhỏ bên trên, trừ cái đó ra liền không có những vật khác xuất hiện tại trong phòng này.
Cái này khiến Diêu Bối Bối không khỏi bắt đầu hoài nghi, cái kia ngay tại bên trái không có việc gì tản bộ mặt ngoài tỉ bội có phải hay không đã sớm phát hiện điểm này, để cho mình đến lật Tô Minh hành lý.
Vì tiểu tử câm.
Chu trừ một hồi về sau, Diêu Bối Bối rốt cục hạ quyết tâm, bắt đầu tìm kiếm lên Tô Minh ba lô cùng dương hành lý tới.
Giang Nguyễn Du thì không có cái gì tìm tới, quả thật có chút buồn bực ngán ngẩm cảm giác, chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm, đi vào Diêu Bối Bối bên này.
Bối Bối, ngươi có cái gì phát hiện sao?
Giang Nguyễn Du rất là nhỏ giọng hỏi thăm.
Nghe được thanh âm của nàng, Diêu Bối Bối xoay người lại, mặt hướng Giang Nguyễn Du.
Khục.
Diêu Bối Bối cái này quay người lại, để Giang Nguyễn Du đột nhiên con mắt trợ to, kém chút không có bị nước miếng của mình sặc chết.
Nguyên nhân không gì khác,
chỉ gặp Diêu Bối Bối trên tay đúng là nắm lấy một đầu quần đùi.
Trang diện kia, đối với mới 17 tuổi thiếu nữ mà nói, quả thực có chút kích thích.
Ngươi đang làm gì a?
Bối Bối.
Giang Nguyễn Du không dám tin vào hai mắt của mình.
Khá lắm, bình thường nhìn ngươi một bộ tu tu đắp đắp bộ dáng, còn tưởng rằng ngươi thật sự có nhiều điểm đạm nho nhã đâu, nguyên lai ngươi đường đi như thế ra đây này.
Cái gì?
Diêu Bối Bối còn không có kịp phản ứng, đợi đến kịp phản ứng về sau mới phát hiện, trên tay của mình tựa hồ bắt cái gì đồ vật ghê gớm.
Ngay sau đó, Diêu Bối Bối khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng là từ từ mở ra.
Thấy thế, Giang Nguyễn Du hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, vội vàng nhào tới, một tay bịt Diêu Bối Bối miệng.
"Đừng kêu, kêu đi ra liền xong đời."
Giang Nguyễn Du liền vội vàng nói lấy.
"Ô ô."
Diêu Bối Bối mặt đỏ tới mang thai gật đầu, tránh thoát Giang Nguyễn Du tay về sau, vừa rồi cuống quýt giải thích,
"Ta không phải cố ý."
Ta không có phát hiện a.
Giang Nguyễn Du gọi Diêu Bối Bối thời điểm, Diêu Bối Bối lục lọi dương hành lý tay liền vừa vặn bắt lấy cái gì, để Diêu Bối Bối một bên quanh người, một bên thuận thế đem nó rút ra. Hết thảy đều là trùng hợp.
Thật sao?
Giang Uyển Du rất là hoài nghi. Mặc dù nàng cũng giật mình kêu lên, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nữ hài tử nhà, có đôi khi cũng là sẽ nghĩ lái xe, nàng không phải là không thể lý giải.
Tin tưởng ta.
Diêu Bối Bối liều mạng làm sáng tỏ, vì thế còn hướng về Giang Uyển Du tiến tới gần.
Ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi, cho nên, ngươi có thể hay không đừng cầm vật kia tới gần ta.
Giang Uyển Du ngăn không được chân lùi lại mấy bước.
Diêu Bối Bối lúc này mới cuống quýt đưa trong tay vật cho ném ra, khuôn mặt nhỏ nhắn như lửa đốt một dạng, đỏ đến không có khả năng lại đỏ lên.
Tin tưởng, hôm nay gặp phải, sẽ để cho tiểu nha đầu này vĩnh thế khó quên.
Thế nào? Có cái gì phát hiện không?
Giang Uyển Du lung túng rời đi chủ đề.
Không có.
Diêu Bối Bối thanh âm nhỏ như khóc nức nở, hiển nhiên còn có chút tinh thần hoảng hốt.
Ta bên này cũng không có cái gì.
Giang Uyển Du nhíu mày, lẩm bẩm nói, kỳ quái, đây cũng quá sạch sẽ a.
Giang Uyển Du thô sơ giản lược xem xét, phát hiện Tô Minh trong hành lý chỉ có thường ngày vật dụng, sạch sẽ không được.
Cái này rất không bình thường.
Liền xem như cái phổ thông thuật sĩ, trên thân đều sẽ mang một hai bình luyện kim dược tề hoặc là luyện kim đạo cụ, thảo phạt huyễn ma lúc lấy được tài liệu cũng hẳn là tại mới đúng.
Giang Uyển Du liền đối với cái này sinh ra nghi hoặc.
Thiếu nữ này cũng không biết, những cái kia trọng yếu đồ vật, Tô Minh đều đã thu vào trong ba lô.
Nếu không phải hai tay giống tuyết có chút kỳ quái, Tô Minh thậm chí muốn đem hành lý đều thu vào trong ba lô.
Cứ như vậy, Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối tự nhiên không có khả năng tìm tới cái gì.
Nhưng bây giờ, hoàn toàn là điểm này đưa tới Giang Uyển Du chú ý.
Có gì đó quái lạ.
Giang Uyển Du liền đang trầm tư một hồi về sau, ánh mắt đột nhiên chuyển đến trên giường nằm ngáy ho ho Tô Minh trên thân.
Uyển Du.
Diêu Bối Bối gặp, có chút trong lòng run sợ mà nói, ngươi
lại muốn làm cái gì to gan sự tình sao?
Không thể nghi ngờ, Diêu Bối Bối sợ.
Trên thực tế, Giang Uyển Du cũng xác thực lớn mật.
Bối Bối.
Giang Uyển Du tiến đến Diêu Bối Bối bên hai, nhỏ giọng nói ra, chúng ta đi tìm kiếm học trưởng thân.
Nghe vậy, Diêu Bối Bối không chút nghĩ ngợi, liều mạng lắc đầu.
Nhưng Giang Uyển Du hoàn toàn không cho Diêu Bối Bối kháng cự cơ hội, trực tiếp kéo lấy nàng, đi tới Tô Minh bên giường.
Quy củ cũ, ngươi trái một bên, ta phải bên cạnh.
Nói, Giang Uyển Du cẩn thận từng ly từng tí từ bên trái bỏ lên trên Tô Minh giường.
Diêu Bối Bối đều muốn khóc.
Khác không nói trước, ngươi trước tiên đem tả hữu vừa cho phân rõ ràng lại nói được không?
Chương 072 phát sinh thứ gì?
Lúc này, Tô Minh cũng không có phát giác trong phòng của mình tiến nhập hai cái tặc.
Hắn xác thực ngủ được rất chết.
Không có cách, đêm qua đã trải qua không ít sự tình, cũng muốn không ít sự tình, để Tô Minh tức có chút giấc ngủ không đủ, lại có chút tiêu hao quá nhiều linh lực, đến mức hắn sau nửa đêm nằm ngủ về sau, liền rốt cuộc không có tỉnh lại. Mà có lẽ là bởi vì làm xong không ít chuyện quan hệ, Tô Minh một giấc này cũng là ngủ được rất an tâm, nói dễ chịu cũng xác thực dễ chịu, ngay cả mộng đều không có làm, ngủ được gọi là một cái đẹp. Nhưng mà, tình huống như vậy, tại hiện tại trên điểm thời gian này, chung quy là phát sinh cải biến.
Tô Minh liền đột nhiên làm lên một giấc mộng.
Một tốt như bị nhìn không thấy ma quỷ gắt gao tiếp cận, như là toàn thân cao thấp đều bị lột sạch, đặt ở trên một tấm bệ đá, bị đối phương cho tùy ý dám thưởng ngộng. Ma quỷ không gần như chỉ ở dám thưởng lấy hắn, còn tốt như muốn xử lý rơi hắn giống như, một mực tại hắn bên thai làm lấy các loại nỉ non.
Tô Minh nghe không rõ nỉ non nội dung, lại có loại đối phương chuẩn bị ra tay với mình, đem trái tim của chính mình đều cho móc ra, quan sát cái cẩn thận cảm giác.
Loại cảm giác này, để Tô Minh rất hoảng, rất sợ sệt.
Hắn luôn cảm thấy, đều là bởi vì chính mình quá cầu thả, ẩn giấu quá nhiều bí mật, cho nên mới sẽ bị ma quỷ này cho để mắt tới.
Hiện tại, đối phương đều dự định đào ra tim của hắn, giống như muốn đem toàn thân hắn trên dưới bí mật đều cho móc ra mở dạng, chuẩn bị ra tay với hắn, Tô Minh không cảm thấy kinh hoàng là không thể nào.
Nhất là đến phía sau, Tô Minh nghe được ma quỷ mấy câu.
Thế nào?
Có thể phát hiện cái gì sao?
Không có khả năng, giống như không có cái gì dáng vẻ.
Giấu sâu như vậy sao?
Cũng không nhất định là thật ẩn giấu cái gì.
Ta không tin, trên người hắn khẳng định ẩn giấu thứ gì, không phải vậy không hợp lý.
Nhưng chúng ta xác thực không phát hiện chút gì a.
Có lẽ chỉ là còn không có phát hiện mà thôi, chúng ta lại làm một lần.
A cái này.
Dạng này vài câu tiếng bàn luận xôn xao, làm cho Tô Minh làm sao đều bình tĩnh không được.
Trong thoáng chốc, Tô Minh thậm chí thấy được bên trong một cái ma quỷ hướng về chính mình chậm rãi vươn lợi chảo.
Quang cảnh kia, để Tô Minh rốt cục lớn tiếng hô lên.
Dễ mất.
No, no.
Thế là, Tô Minh tỉnh.
Không chỉ có tỉnh, hắn còn mang theo to lớn kinh hãi, đột nhiên bắn lên thân.
Có thể cái này một đột nhiên đứng dậy, Tô Minh cũng tốt, tên ma quỷ kia cũng được, liền đều bi kịch.
Ẩm.
Nương theo lấy một tiếng vang dội tiếng va chạm, Tô Minh đầu cùng ma quỷ đầu hùng hăng đánh vào nhau.
A nha.
Thiếu nữ rên rỉ trong khoảnh khắc xuất hiện, làm cho ma quỷ này trực tiếp té ngựa xuống dưới.
Vũ thảo.
Tô Minh cũng cảm thấy trước mắt một trận kim tinh hứa ra, để đầu hắn đau muốn nức, cả người đều muốn té ngựa đi xuống.
Chỉ là, cùng hóa thân thành trong mộng ma quỷ thiếu nữ khác biệt, Tô Minh tại té ngựa đi xuống đồng thời, tay cũng là theo bản năng ấn về phía một bên, tựa hồ ý đồ đỡ lấy chút gì.
Kết quả, một nhấn này, đúng là ấn vào một trận mềm nhũn.
A.
Thiếu nữ rên rỉ lần nữa vang lên.
Đây là cùng lúc trước rên rỉ hoàn toàn khác biệt một cái thanh âm khác.
Đồng thời, người trước rên rỉ tràn đầy kêu đau ý vị, có chút thê thảm, người sau rên rỉ lại tràn đầy kinh hô ý vị, mang theo chút không dám tin.
Mắt nổi đom đóm Tô Minh tự nhiên không lo được những này, chỉ cảm thấy chán đau đớn một hồi, đau đến hắn hoài nghi nhân sinh.
Thẳng đến một hồi lâu về sau, Tô Minh trước mắt kim tinh mới dần dần biến mất,
để chân thực tầm mắt tiến vào tầm mắt của hắn. Tô Minh lúc này mới phát hiện, trong ngộng bệ đá kỳ thật chính là mình giường, trước mắt cũng không có cái gì ma quỷ, chỉ có một cái đổ vào trước mặt hắn thiếu nữ. Ô, đau quá a. Giang Uyển Du liền nằm tại Tô Minh trước mặt, vương bít lấy đỏ lên đầu, một bộ đau đến chết đi sống lại, nước mắt đều hiện lên tại khóe mắt bộ dáng. Ngươi? Tô Minh kinh ngạc nhìn một màn này, đầu trong lúc nhất thời đúng là cũng có chút chuyện không qua tới. Học trường. Lúc này, Tô Minh bên cạnh lại là truyền đến một cái thút thít giống như thanh âm. Tô Minh theo bản năng quay đầu, nhìn sang, thuận lợi gặp được trong ngộng hóa thân thành cái thứ hai ma quỷ thiếu nữ. Diêu Bồi Bồi lấy áp tử tọa tư thế ngồi tại Tô Minh bên người, hai tay thì giơ lên, giống như đầu hàng mở dạng, trong mắt thế mà cũng ngậm lấy to lớn nước mắt. Mà tại thiếu nữ này trước người, Tô Minh tay chính lấy không tốt lắm hình thức xuất hiện ở trên người của đối phương. Diêu Bồi Bồi liền giống như không biết nên không nên phản kháng giống như, phản phất chịu thiên đại ủy khuất một dạng, nước mắt rưng rưng nhìn xem Tô Minh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Minh đầu thuận lợi nên đón lần thứ hai đứng máy, ngay sau đó thật nhanh thu hồi tay của mình, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Ô. Diêu Bồi Bồi lập tức cũng khóc. Đương nhiên, nàng khóc nguyên nhân, cùng toàn bộ trán đều tại đỏ lên Giang Uyển Du là khác biệt. Tô Minh nhìn một chút còn đổ vào nơi đó quần quật lấy Giang Uyển Du, lại nhìn một chút hai tay thân vòng Diêu Bồi Bồi, chỉ cảm thấy cả người đều làm động. Ai có thể đến nói cho ta biết, cái này đều phát sinh thứ gì? 404 phòng xếp, phòng ăn. Bởi vì Lôi Hạo có đứng lên luyện công buổi sáng quan hệ, buổi sáng hôm nay, hắn liền từ sinh hoạt đại lâu trong phòng ăn mang theo chút bữa sáng trở về, để đám người có thể trực tiếp ở chỗ này giải quyết bữa sáng, không cần đặc biệt chạy tới nhà ăn. Nay sẽ, trừ Diệp Bạch vẫn chưa về, cho nên không ở tại chỗ bên ngoài, Tô Minh trong tiểu đội người liền toàn bộ đều ở đây. Chỉ là, chẳng biết tại sao, trang diện có chút xấu hổ. Tô Minh cúi đầu, hung hăng gặm bánh quẩy. Giang Uyển Du bưng bít lấy đầu, trên trán dán một cái ok kéo căng, một bộ buồn bực biểu lộ. Diêu Bồi Bồi thì cái gì cũng không ăn, cái gì cũng không nhúc nhích, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, mặt là đỏ, lỗ tai là đỏ, ngay cả cổ đều đỏ, chỉnh như cái ấm trà giống như, còn kém trên đầu bốc lên hơi nước. Lôi Hạo cùng An Tử Câm hai mắt nhìn nhau một cái, đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương nghi ngờ thật lớn. Thế là, Lôi Hạo trước tiên mở miệng. Có biến. Cái này trong ngày thường tùy tiện Lôi đại thiếu, mới mở miệng liền để hiện trường một nam hai nữ toàn thân cứng đờ. An Tử Câm bưng lấy một cái bánh bao, nháy một đôi mắt to, hầu nghi giống như ánh mắt liên tiếp đảo qua Tô Minh, Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối ba người. Tô Minh ca ca, Uyển Du, Bối Bối, các ngươi đây là thế nào? An Tử Câm liền giống như Lôi Hạo, cảm thấy có biến. Đáng tiếc, nàng cái kia tràn ngập hầu nghi hỏi thăm, đổi lấy một câu. Không, không có gì. Tô Minh, Giang Uyển Du, Diêu Bối Bối ba người trăm miệng một lời trả lời. Là. Thật sao? An Tử Câm là người. Đúng vậy, không sai. Tô Minh, Giang Uyển Du, Diêu Bối Bối ba người lần nữa trăm miệng một lời. Tại sao ta cảm giác các ngươi là lạ a? An Tử Câm trầm mặc một hồi, lập tức lạnh không linh đinh mở miệng. Người suy nghĩ nhiều. Tô Minh, Giang Uyển Du, Diêu Bối Bối ba người lập tức cũng trăm miệng một lời mở miệng. An Tử Câm có chút không muốn nói chuyện. Ngược lại là bên cạnh Lôi Hạo, gọn gàng dứt khoát nói một câu. Các ngươi cái này nếu là không có tình huống, ta tại chỗ biểu diễn dựng ngược căn cức. Lôi Hạo trực tiếp phát hạ độc chú. Ngay cả An Tử Câm đều từ hoài nghi biến thành vững tin, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Minh, Giang Uyển Du, Diêu Bối Bối ba người, ánh mắt dần dần sắc bén. Ba người này, thật sự là quá khả nghi. Giữa bọn hắn khẳng định phát sinh thứ gì? Có thể Tô Minh ca ca có thể cùng Uyển Du cùng Bối Bối phát sinh thứ gì đâu? An Tử Câm nghĩ nghĩ, cuối cùng có chút mở to hai mắt. Mạ Sa Ca, Uyển Du, Bối Bối. An Tử Câm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía mình hai cái bạn cùng phòng, trầm giọng nói, các ngươi sẽ không phải là làm cái gì có lỗi với ta sự tình a. Câu nói này cuối cùng là phá vỡ Tô Minh ba người ở giữa quỷ dị đồng bộ. Chỉ ít, Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối là luống cuống. Chúng ta làm sao lại đối đầu không dậy nổi Tử Câm sự tình đâu? Giang Uyển Du đều không lo được trên đầu đau đớn, vội vội vàng vàng nói ra, chúng ta hận không thể đem toàn thế giới đều cho ngươi đâu, ngươi nói đúng à? Bối Bối. Giang Uyển Du liền chuyển hướng Diêu Bối Bối, tranh thủ sự trợ giúp của nàng. Đúng. Diêu Bối Bối xác thực đưa cho Giang Uyển Du trợ giúp, chỉ là sự trợ giúp của nàng thật sự là quá yếu, yếu đến phá trần trình độ. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Thật muốn so đo, nàng hẳn là có thể tính là làm có lỗi với An Tử Câm sự tình a. Không, không đúng, phải nói là Tô Minh làm có lỗi với An Tử Câm sự tình mới đúng, chính mình cái gì cũng không làm, còn bị thiệt lớn. Nhớ tới Tô Minh cái kia kinh thiên nhấn một cái, Diêu Bối Bối trên đầu liền rốt cục toát ra hơi nước. Thật không phải là lỗi của ta a. Tiểu Tử Câm. O, o. Diêu Bối Bối đều có loại chính mình phạm vào tội không thể tha thứ được cảm giác, mà biểu hiện như vậy, tự nhiên không cách nào làm cho An Tử Câm tiêu tan. An Tử Câm chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Tô Minh, ý đồ từ Tô Minh trên thân nhìn ra thứ gì tới. Nhưng lúc này Tô Minh sớm đã hóa thân thành vô tình ăn cơm máy móc, hung hăng túi đầu ăn đồ vật, tựa như quỷ chết đói đầu thai. Ngươi đây là đói bụng mấy năm sao? Lôi Hạo đều thấy bó tay rồi, thậm chí cảm giác trong tay màn thầu đều không thơm. Tô Minh không để ý đến hắn, tiếp tục ăn. Hôm nay, hắn nhất định phải ăn vào cho ăn bệ bụng mới thôi. Bằng không, hắn có thể sẽ bị đánh chết. Như vậy, cùng bị thê thảm đánh chết, Tô Minh tình nguyện ăn non nê, đem chính mình cho ăn bệ bụng được rồi, tối thiểu không cần thật làm quỷ chết đói không phải. Tô Minh ca ca. An Tử Câm nhìn xem Tô Minh hóa thân thành cơm khô người, không biết đang suy nghĩ gì, trong mắt bắt đầu xúc lên nước mắt. Lần này, Tô Minh cũng không bình tĩnh. Không phải, không quan hệ với ta a. Tô Minh không thể làm gì ngừng rõ bảo ăn, ngược lại từ cơm khô người biến thành tê hoan bình dân dân chúng. Ta chính là thư thư phục phục ngủ một cái cảm giác mà thôi, ai biết đều phát sinh thứ gì. Tô Minh cảm giác mình thật rất oan uổng, cũng rất mập bức. Cho tới bây giờ, hắn cũng còn không biết, Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối tại sao lại xuất hiện ở trong phòng của mình, còn lặng lẽ bò lên trên giường của mình. Dù thế nào cũng sẽ không phải đến dạ tập a. Cái này nếu là đổi lại An Tử Câm, Tô Minh khả năng liền tin, nhưng Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối lại thế nào có thể sẽ dạ tập hắn. Bởi vậy, Tô Minh chỉ có thể ủy khuất ba ba nói ra. Nếu là nếu có thể, ta sẽ chọn tiếp tục nằm ngửa ngủ hắn cái hôn thiên ám địa, tối thiểu như thế là thật dễ chịu. Nghe vậy, đám người tất cả đều im lặng. Diêu Bối Bối càng là cảm thấy so Tô Minh còn ủy khuất. Chẳng lẽ chiếm ta tiện nghi cũng không phải là thật dễ chịu sao? Hoàng học trưởng, chương 073 cô nương kia sẽ đi đua xe sao? Cuối cùng, An Tử Câm chất vấn hay là không giải quyết được gì. Thiếu nữ tựa hồ vô cùng rõ ràng, dưới tình huống này, nàng là cái gì đều hỏi không ra tới. Thế là, An Tử Câm không nhằm vào Tô Minh, ngược lại để thấp lấy thanh âm đối với Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối nói một câu. Sau đó ta có chuyện tìm hai vị nói chuyện, chuyện rất trọng yếu. Sâu kín thanh tuyến, dựng vào mặt không thay đổi bộ dáng, làm cho Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối run lẩy bẩy. Nhưng Tô Minh đã quyết định không đếm xỉa đến, không còn liên lụy vào trong đó. Không phải vậy, chuẩn không có chuyện gì tốt. Đương nhiên, Tô Minh cũng có việc sau tìm Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối hảo hảo nói một chút ý nghĩ. Cái này hai nha đầu tại sao lại xuất hiện ở trong phòng của mình, vấn đề này, không hảo hảo giải thích rõ ràng, Tô Minh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nói, hai người không cho Tô Minh mang đến tổn thất gì, ngược lại một cái chán bị thương, một cái cho Tô Minh phát một đợt thật to phúc lợi, nhưng Tô Minh cũng sẽ không bởi vậy buông tha các nàng. Không có cách nào. Nếu là ta vừa vặn đang làm chút xấu hổ sự tình, vậy phải làm thế nào? Làm một cái tuổi dậy thì thiếu niên, Tô Minh bí mật cũng là có rất nhiều phiền não. Tăng thêm bên người lại có không ít dáng dấp lại tắp vừa đáng yêu nữ hải, dù là hắn tuyên bố qua nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng chính mình phát dục, nhưng nơi này phát dục chỉ là thực lực, mà không phải thân thể. Thân thể của hắn vẫn luôn tại bình thường phát dục bên trong, tự nhiên có đủ loại tuổi trẻ phiền não. Nghĩ tới đây, Tô Minh cảm thấy, sau này mình được thật tốt kiểm tra một chút cửa phòng có hay không khóa lại. Hắn cũng không muốn cùng bên cạnh chính cười trên nỗi đau của người khác lấy lôi hạo lôi đại thiếu một dạng, tại trong phòng ngủ, ở trong chăn bên trong, đều có thể tùy thời tùy chỗ động. Ừm. Lôi hạo tựa hồ phát hiện Tô Minh ánh mắt, xoay đầu lại, nhìn xem hắn, nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Không, không có gì. Tô Minh chứng chạc đàng hoàng mà nói, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, gần nhất có hay không thật tốt rèn luyện tổ truyền tay nghề mà thôi. Tô Minh câu nói này, để bầu không khí chính vi diệu lấy ba cái nữ hài đều bị hấp dẫn lực chú ý. Tổ truyền tay nghề. An Tử Câm tò mò hỏi, cái gì tổ truyền tay nghề a? Giang Uyển Du cùng Diêu Bối Bối cũng yên lặng quăng tới chú ý. Khu khu. Lôi Hạo thì là bị nghẹn đến, cuồng ho mấy lần, ấp úng nói, không có gì, không phải cái gì quá không được đổ vận, các ngươi đừng để ý. Đúng. Tô Minh rất tán thành nói, chỉ là một chút theo thuở thôi, chỉ là một hai tấc sự tình, không đáng chú ý. Lan. Lôi Hạo lập tức sù lông, giận dữ hét, ngươi mới theo thuở, ngươi mới một hai tấc, nếu không phải sợ ngươi tự ti ta liền cho ngươi móc một tay. Ha ha. Tô Minh không nói gì thêm, chỉ là cấp ra một cái ngựa khí tử, trong nháy mắt đem trào phúng giá trị cho điểm đấy. Lôi Hạo gọi là một cái khí, nếu không phải bên cạnh có ba đôi nghi ngờ mắt to đang ngó chừng, hắn thật đúng là muốn làm trận chứng minh chính mình. Có thể bị An Tử Câm, Giang Uyển Du, Diêu Bối Bối ba người nhìn chằm chằm, Lôi Hạo coi như lại lớn tùy tiện, cũng không dám cay người ta con mắt. Trọng yếu nhất chính là, thật làm như vậy, hắn đoán chừng cũng không sống nổi. Đến lúc đó, bị xem như biến thái đều là tốt nhất hạ tràng, xấu nhất hạ tràng chính là triệt để tử vong tính chất xã hội, bị ba cái khả khả ái ái học muội ở trong học viện tuyên truyền. Hạ tràng kia. T. Biệt khuất phía dưới, Lôi Hạo chỉ có giơ lên một cái bánh bao hung tợn gặm, giống như đưa nó trở thành Tô Minh một dạng, bắt đầu phát tiết phần này sinh tử đại thủ. Mà trông thấy Lôi Hạo này tấm biểu hiện, Tô Minh tâm tình mới cuối cùng là thay đổi tốt hơn. Bởi vì cái gọi là người bi hoan cũng không tương thông, khi hắn người bi thống thời điểm, có lẽ chính mình liền không có thảm như vậy. Về phần An Tử Câm, Giang Uyển Du, Diêu Bối Bối ba người, nhìn xem mặt mũi tràn đầy buồn bực Lôi Hạo, nhìn lại tâm tình đột nhiên biến tốt Tô Minh, ba đôi trong đôi mắt thật to tràn đầy đồng dạng nghi ngờ thật lớn, để các nàng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Điều này cũng làm cho Tô Minh cảm khái. Học muội không hổ là học muội, phần này thuần khiết, thật hy vọng có thể một mực tiếp tục giữ vững. Nếu là đổi lại những cái kia cấp cao học tỷ, này sẽ sợ là đã bắt đầu báo tố cao tốc đi. Nói đến, Hứa Thiên Thiên cũng là năm thứ ba học tỷ tới. Chẳng biết tại sao, Tô Minh đột nhiên nghĩ đến cái kia hấp huyết quỷ đại tiểu thư. Cô nương kia sẽ đi đua xe sao? Tô Minh đúng là nhớ tới chuyện như vậy. Lấy Hứa Thiên Thiên cái kia lãnh đạm cá tính, cũng không khả năng cùng khác học tỷ một dạng, cả ngày đi đua xe à. Nhưng khi Tô Minh nghĩ như vậy thời điểm, hiện lên ở trong đầu của hắn lại là đối phương liếm môi, cắn chính mình, hút máu hút tới thỏa mãn về sau mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phấn phớt, yêu diễm không gì sánh được bộ dáng. Cái này. Thế ba. Ngay tại Tô Minh nhịn không được tưởng tượng lan man lúc, trong lúc đột nhiên, một cỗ đau nhức kịch liệt từ trên đùi của hắn truyền đến. Hừ. Heme. An Tử Câm ở một bên phát ra tiếng hừ lạnh, tay nhỏ không biết lúc nào sờ lên Tô Minh đùi, nắm chặt một miếng thịt, làm lấy 360 độ xoay tròn vận động. Mất rồi, mất rồi. Thịt muốn mất rồi. Tô Minh đau đến nước mắt đều nhanh đi ra. An Tử Câm nhưng không có một tơ một hào thương hại. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Tô Minh ca ca.
An Tử Câm liền nâng lên gương mặt mà nói, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như đang suy nghĩ gì sẽ cho người nhà tâm tình thật không tốt sự tình a?
Cái này
chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bí pháp, trực giác của nữ nhân.
2.
Kế Gia Nguyễn Du cùng Diêu Bối Bối đằng sau, Tô Minh cũng bởi vì An Tử Câm mà cảm thấy run lẩy bẩy. May mắn, một giây sau, có người giải cứu hắn.
Ta trở về.
Diệp Bạch từ ngoài cửa xông vào, một bộ mệt nhọc đến không được bộ dáng, xông vào phòng ăn chính là một trận đảo, cho mình lấp hai đầu du điệu và một cái bánh mì, rất giống cái ở bên ngoài lang thang đã lâu cô nhi.
Diệp Bạch học trưởng.
An Tử Câm ba người đều bị Diệp Bạch dọa cho nhảy một cái.
Ngươi đây là làm gì rồi?
Lôi Hạo buồn bực nói, bất quá là đi ngồi xổm mấy cái nhiệm vụ mà thôi, về phần mệt nhọc thành như vậy phải không?
Nghe vậy, Diệp Bạch không cần suy nghĩ, tại chỗ phun người.
Ngồi xổm mấy cái nhiệm vụ mà thôi.
Ngươi tại sao không đi thử một chút ta?
Diệp Bạch cả người đều phát điên, trạng thái rất không thích hợp giật phun.
Ngươi là không có gặp những người điên kia, từng cái đều đánh lấy đồng dạng chủ ý, sáng sớm liền trong đại sảnh nhiệm vụ ngồi xổm, nhiệm vụ vừa tuyên bố đi ra, những tên kia liền cùng một đám trợ bán thức ăn bác gái giống như, liều mạng hướng bảng thông báo cùng làm việc quầy hàng bên kia chen, ta kém chút liền bị chen thành thịt vụn. Thảo, đừng để ta biết lúc kia là ai vụng trộm tại sau lưng ta cọ qua cọ lại lại nắm lấy cái mông của ta không thả, không phải vậy, ta nhất định sẽ nói cho hắn.
Biết bông hoa vì cái gì như vậy đỏ.
Có thể nhìn ra được, Diệp Bạch thật là sụp đổ, liền tại An Tử Câm nữ thần này trước mặt đều không để ý hình tượng của mình, cái kia có chút cuồng loạn bộ dáng, làm cho một đám các thiếu nữ trợn mắt hốt mồm.
Khá lắm. Ngay cả Lôi Hạo đều choáng váng.
Tô Minh hơi đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, kết quả đều toàn thân phát lạnh, không còn dám tiếp tục nghĩ.
Nguyên lai ngồi xổm nhiệm vụ cũng là một môn việc cần kỹ thuật sao?
Hay là khả năng khí tiết tuổi già khó giữ được?
Ân, sau này hoàn tù thì tuyệt đối không thể thua.
Tô Minh lại yên lặng đã quyết định một quyết tâm.
Cũng may, Diệp Bạch giống như vậy làm ra cống hiến to lớn về sau lấy được thành quả cũng là khả quan.
Hắn xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người ngồi xổm một chút hảo khang nhiệm vụ, đều là loại kia đã có thể trong thời gian ngắn hoàn thành, lại không thế nào tốn sức, lại bởi vì thời gian khẩn cấp, nhất định phải nhanh hoàn thành, từ đó thiết trí không ít điểm cống hiến làm thù lao nhiệm vụ. Nhiệm vụ hết thể có 5 cái. Đây cũng là phía học viện cho phép đồng thời xác nhận nhiệm vụ số lượng hạn mức cao nhất. Cái này 5 cái nhiệm vụ, nếu là toàn bộ hoàn thành, đem hết thể có thể thu hoạch được gần 60.000 điểm cống hiến. Nói cách khác, một đơn này xuống tới, Tô Minh trong tiểu đội 6 người đều có thể thu hoạch được gần 10.000 điểm cống hiến. Lại thêm hôm qua thu hoạch điểm cống hiến, hôm nay qua đi, trong tiểu đội 6 người điểm cống hiến đem đều có thể đến 10.000 trở lên, hoàn thành học viện yêu cầu điểm cống hiến mức, không cần lo lắng sẽ bị khuyên lui sự tình. Nếu như Tô Minh 6 người tốc độ rất nhanh, cái kia tại hoàn thành cái này 5 cái nhiệm vụ về sau, có lẽ còn có thể chạy về đến, đón thêm 1-2 cái nhiệm vụ. Kể từ đó, tất cả mọi người có thể kiếm một món tiền không ít điểm cống hiến, đến lúc đó lây ra hối đoái ban thưởng, khẳng định cũng đều có thể đổi được đồ tốt. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng có thể giống như vậy thành thành thơi thơi kiếm lấy điểm cống hiến. Chờ đến ngày mai, Linh Ma Ngục lối vào vừa mở, tất cả mọi người đến tham dự vào trong chiến dịch, ở căn cứ thị phương an bài xuống, riêng phần mình thảo phạt khác biệt với ma, tạo thành khác biệt chiến tuyến. Đến lúc đó, căn cứ thảo phạt đối tượng khác biệt cùng cống hiến khác biệt, các học viên còn có thể thu hoạch được to to nhỏ nhỏ không đồng nhất điểm cống hiến ban thưởng. Chỉ là, lúc kia, liền không giống hiện tại như vậy, có thể an an toàn toàn làm nhiệm vụ. Vì thế, cuối cùng này một ngày mới có thể để Liệp Ma học viện các học viên giống như tiến vào tiết mừng năm mới một dạng, liều mạng đi đón lấy nhiệm vụ. Chỉ cần có thể vào hôm nay kiếm được đầy đủ điểm cống hiến, như vậy, cho dù ngày mai chiến dịch đến, bọn hắn cũng không cần bước lên nguy hiểm tính mạng đi thảo phạt huyết ma.
Bởi vậy, hôm nay chú định cũng là không an tĩnh một ngày.
Đúng rồi. Tại giao phó xong nhiệm vụ sự tình về sau, Diệp Bạch còn tốt như nhớ tới cái gì, để một câu.
Hôm nay đại sảnh nhiệm vụ bên trong làm việc các nhân viên còn gọi bảo, nói là khu căn cứ phương diện đang tìm một cái đặc thù huyết ma, nếu có người nhìn thấy nói, nhất định phải lập tức báo cáo người sẽ thu hoạch được 100.000 điểm cống hiến làm ban thưởng. Nói đến đây dạng mà nói, Diệp Bạch còn miêu tả một chút trong miệng đặc thù huyết ma đặc thù. Toàn thân đều bị hơi nước bao trùm lấy, thấy không rõ toàn cảnh, nhìn thấy người còn sẽ không khởi xướng tập kích, mà là ngay lập tức sẽ chạy trốn huyết ma. Đám người nghe được Diệp Bạch miêu tả, tại chỗ giật mình tại nơi đó.